ngươi ở ốc đi, đừng xuất ra. Thúy Di nương ứng thanh, đứng ở cửa. Đi tới cửa Mộng Khê manh tưởng tới một chuyện, dừng lại chân, nói với Thúy Di nương. Không biết Thúy Di nương điểm là cái gì hương, ta nghe tựa hồ bên trong hàm chứa xạ hương, này xạ hương mặc dù có thể khiến người hưng phấn, nhưng đồng dạng làm cho nhân vô sinh, vì nhị gia con nối dòng suy nghĩ, ta khuyên Thúy Di nương sau này tốt nhất đừng dùng này hương. Đã đi đến ngoài cửa nhị gia, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, để cái mũi nghe nghe, quay đầu yên lặng xem Thúy Di nương. Thúy Di nương sớm ngây ra như phỗng, gặp nhị gia quay đầu xem nàng, chống lại kia uy hiếp ánh mắt, mạnh nhất run run, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng cầu đạo. Nhị gia tha mạng, tỳ thiếp chỉ vì nhị gia thích kỳ hương, tài thảo đến dùng, cũng không biết bên trong chứa đựng xạ hương, nếu như biết, đánh chết tỳ thiếp cũng không dám dùng, cầu nhị gia nắm rõ. Người tới, đem Thúy Di nương kéo xuống, trượng trách 20. Sớm có hai cái bà tử tiến lên đem Thúy Di nương kéo đi xuống, không để ý Thúy Di nương khóc náo thành, nhị gia xanh mặt mại đi nhanh đi ra ngoài. Thúy Di nương không phải trong lòng hắn thì sao? Thế nào nhưng lại bỏ được phạt như vậy ngoan? Mộng Khê híp mắt xem nhị gia bóng lưng, nàng giống như thật sự hiểu lầm hắn. Từ đóng băng chính mình tâm, liền đóng băng đối hắn chi giác, giống như nàng cho tới bây giờ đều không có cẩn thận nhìn qua hắn tâm. Chương 180, bước vào đồng xương. Chương 180, bước vào đồng xương. Phụ trách phía Nam Lộng lấy sơn đồng quặng Tiêu Trương khoanh tay đứng ở kia, gặp nhị gia nhìn trên án thư họa xuất thần, điểm chân thám ngẩng đầu lên, thân mình về phía trước khuynh đi, cũng muốn nhìn một chút nhị gia án thượng phóng là bức cái gì họa. Tiếp nói, thế nào không nói? Nghe được nhị gia lạnh lùng câu hỏi, Tiêu Trương này mới hồi phục tinh thần lại, bận đứng thẳng thân hình, lần này trở về là hướng nhị gia hội báo Lộng Lây Sơn đồng quặng cùng phía Nam sinh ý, vừa mới nói xong đồng quặng chuyện, đang nói phía Nam sinh ý, gặp nhị gia nhìn chằm chằm trên án thư họa và mê, hắn không tự giác ngừng lại. Hiện tại nghe nhị gia hỏi, nhất thời nhưng lại đã quên vừa rồi nói đến thế nào, nghĩ nghĩ nói. Nhị gia, Khuê tổng quản nhường nô tài bẩm báo ngài, phía Nam lương rồi mấy ngày nay chướng lợi hại, rất nhiều giang nam nhà giàu đều tìm chúng ta muốn giá cao cấu lương, chúng ta chuân lương hiện tại đã phiên gần gấp 2, Tiêu Khuê nhường nô tài xin chỉ thị nhị gia, chúng ta có phải hay không lập tức bàn tháo. Tiêu Tuấn trầm tư một hồi nói. Nói cho tọa trận phía Nam Tiêu Khuê, chờ một chút xem, phân phó các phân hảo, năm nay lương thực tạm thời không cung ứng cấp này nhà giàu, trước cam đoan dân chúng cung ứng. Nhị gia, giang nam năm nay mưa nhiều, lương thực tại đây cái mùa không dễ bảo quản, tiền vốn cao dọa người, nếu chỉ mua cấp dân chúng ta đổ không đến mức bồi tiền, nhưng thật sự kiếm không xong mấy lượng bạc, hiện tại giá thị trường tốt như vậy, không bằng tìm vài cái nhà giàu chào hàng đi ra ngoài, vừa vặn trở về chút tiền mặt, chúng ta lại chuân chút tơ lụa, lại nói, đồng quặng kia mặt cũng bắt đầu ra hóa, đều cần bạc quay vòng. Nghe nói giang nam gần một tháng qua mưa tăng nhiều, đại có hồng lao xu thế, lẽ ra này mùa, còn không đến thời kỳ giáp hạt là lúc, dân chúng trong nhà đều còn có trần lương, án năm hình thức, lúc này không ứng chướng nhanh như vậy, này đó nhà giàu nhất định là đoán được năm nay giang nam thu hoạch không tốt, có thế này giá cao thu mua trần lương, chữ hàng đầu cơ tích chữ, dành bạo lực, nếu tháng sau giang nam mưa tiếp tục tăng đại, nào không tốt, sẽ phát sinh hồng thai, khỏa lạc vô thu, khi đó, lương giới nhất định còn có thể căng vọt, nếu đến lúc đó lương thực đều chuân đến nhà giàu trong tay, mặc cho bọn hắn lên ảo hào lương giới, giang nam bạch họ đem khổ không nói nổi, nhị lao ra ngày liền khổ sở. Nhị gia, có thai năm, đều có triều đình trấn thai lương thực, cứu tế dân chúng cũng không phải chúng ta người làm ăn chuyện, nhị gia thả không thể có này lòng dạ đàn bà. Lương thực cùng mối nghiệp từ xưa đều là quan hệ dân chúng cuộc sống yên ổn ngành nghề, đại tề kiến quốc chi sơ này đó đều là từ triều đình khống chế. Lúc trước Thái Tổ đem đại bộ phận đặc quyền giao cho tứ đại thế gia trưởng quản khi, liền có một cái không quy định thành văn, gặp được thai năm, không được tùy ý lên ảo hào lương giới, nhất định phải cam đoan dân chúng yên ổn, cam đoan đại tề yên ổn, nếu không triều đình đem thu hồi thế gia đặc quyền. Chúng ta Lộng Lẫy Sơn Đồng Quặng chẳng phải thế gia, có thể không tuân thủ này đó. Lộng Lẫy Sơn Đồng Quặng cho nên có thể nhanh như vậy đứng vững chân, không chỉ có là Tiêu gia sau lưng tài lực duy trì, càng trọng yếu hơn là Tĩnh Phi từ giữa quay vần, triều đình duy trì. Tuy rằng không ở Tiêu gia danh nghĩa, nhưng cuối cùng Tiêu gia sản nghiệp, này quy củ là không thể phá, lại nói, ta Tiêu gia mấy đại kinh doanh, sao có thể vì chính là ít lợi lãi trí dân chúng sinh tử cho không màng. Nhị gia nói được là, nô tài cái này ấn nhị gia phân phó truyền lời cấp Tiêu Khuê. Năm nay, phía Nam mưa so với năm rồi đều đại, truyền lời cấp Tiêu Khuê, nhường hắn sớm ngày làm tốt phòng lộ chuẩn bị, hơn nữa đồng quặng, xảy ra chuyện, nhường hắn để đầu tới gặp. Nô tài đến thời điểm, Khuê tổng quản đã làm an bài. Nô tài trở về lập tức đem ngài trong lời nói truyền cho hắn. Đúng rồi, mấy ngày nay, theo Giang Nam một đường trở về, có hay không nghe được Tam gia tin tức? nghe nói trước đó vài ngày Tam gia tưởng xông vào Bách Thảo Viện, trung cơ quan, bị thương, cũng may Bách Thảo Viên chủ nhân Âu Dương công tử vô tình cùng Tiêu gia là địch, thay Tam gia băng bó, tặng xuất gia, nô tài nghe nói chuyện này, phái người đi tìm thời điểm, Tam gia đã đi, nghe nói hướng Tấn Dương vùng đi, nô tài chính phái nhân nắm chặt thời gian tìm hiểu. Tam gia không có việc gì là tốt rồi, Tam gia muốn tìm kiếm dược thần, nhất định sẽ đi các nơi gì Xuân Đường phân hảo, phương Bắc này mặt ta đã phái nhân, phía Nam kia mặt trở về nhường Tiêu Khuê lại nhiều phái những người này, nhất định phải tìm được Tam gia, hộ hắn chu toàn. Là, nô tài trở về liền ăn bày. Tiêu Tuấn gật gật đầu. Hai người còn nói nổi lên một ít giang nam tơ lụa sinh ý, đang nói, Tiêu Hạ tiến vào truyền lời nói. Nhị gia, đại phu nhân phái nhân truyền lời nói tú cô nương qua phủ đến, đang ở dưỡng tâm viên, thỉnh nhị gia đi qua nhất tự. Tiêu Tuấn nghe xong gật gật đầu nói. Đã biết, phân phó Hồng Châu đi truyền lời cấp nhị mãi mãi, nhường nàng chuẩn bị một chút, nhìn biểu muội. Tiêu Hạ bận ứng thanh, xoay người đi ra thư phòng, vừa tới cửa, lại bị nhị gia gọi lại. Không cần, phân phó nhân chuẩn bị tiệu, ở nhị ngoài cửa chờ đó là. Tiêu Hạ không hiểu nhìn nhị gia liếc mắt một cái, ứng thanh, đi ra ngoài. Tiêu Trương nghe đại phu nhân truyền nhị gia, bận đứng dậy cáo lui, Tiêu Tuấn gật gật đầu nói. Ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi một hai ngày, liền đứng dậy đi, thật muốn náo loạn hồng thai, Tiêu Khuê một người ở bên kia bận không đi tới. Nhị gia nói là, nô tài nguyên cũng là thoát không ra thân, lần này còn là vì lao thái quân thọ lễ, Khuê tổng quản tài phái nô tài cố ý trở về một chuyến, y hề nô tài ý tứ, lao thái quân ngày sinh 8 tháng tài qua, trễ một tháng trở về cũng không muộn, nhưng Khuê tổng quản nói, đi xuống một tháng, sợ phía Nam thực sự tình hình tai nạn, càng tha không ra thân, tài phái nô tài vội đuổi về đến. Nô tài ngày mai sáng sớm liền lên đường, nhị gia còn có cái gì phân phó? Không có, sớm một chút trở về cũng tốt, này dọc theo đường đi chú ý an toàn. Tiêu Trương ứng thanh, đi ra ngoài. Tiêu Tuấn đi ra Nam thư phòng, đi đến trong viện, mánh bị bên ngoài cường quang đâm vào không mở ra được ánh mắt híp lại một lát, tài thích đứng đi lại. Nhìn đông sương phòng, biết đông cùng chi hạ đang ở trước cửa chơi đùa, lưng thượng đã đi tới, hắn muốn đích thân tìm Khê Nhi cùng đi gặp biểu muội. Đi đến trước cửa. Chi hạ biết đông ngẩng đầu nhìn đến nhị gia đi lại, bận quỳ rạp xuống đất. Nhị gia an. Tiêu Tuấn một bên ý bảo các nàng đứng lên, một bên nhấc chân hướng trong môn đi đến, biết đông bận đứng dậy chạy đến nhị gia phía trước nói. Nhị gia dừng bước, nô tỳ cái này trở về nhị mãi mãi, xuất gia nên đón ngài. Câm miệng, đều đứng ở này đừng núp đích. Tiêu Tuấn gặp biết đông vẻ mặt khẩn trương, thầm nghĩ, Khê Nhi đang làm cái gì? Hai cái nha hoàn sợ tới mức đều đứng ở kia. Vào cửa, chuyển qua bình gặp Chi Xuân, Chi Hạ đang ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật, liền không kinh động, nhẹ nhàng mà hướng bắc úc, khơi màu liêm lung, trước mắt sáng ngời, chỉ thấy Mộng Khê mặc nga màu vàng trăm hà vân miên thường phục, nhàn nhã ỷ ở phía trước cửa sổ nhuyễn tháp thượng, tay trái cầm một quyển sách đang nhìn, tay phải cầm một cái lê, an chỉ còn lê cốt. Tiêu Tuấn tâm vừa động, hắn thích như vậy tiêu sái không kềm chế được nàng, đây mới là nàng thật tình đi, nàng thích tự do tự tại, vô câu vô thúc cuộc sống đi, chính là cho tới bây giờ không ở trước mặt hắn bày ra. Nàng mỗi ngày ở chính mình trước mặt là dẫn theo mặt nạ, nghĩ vậy, trong lòng bất giác một trận co rút đau đớn, giờ khắc này, hắn muốn như vậy Mộc Khê, muốn đánh toái trên mặt nàng kia mãi mãi không thay đổi lạnh nhạt. Tiêu Tuấn nhìn một hồi, khinh chạy bộ đến nhuyễn tháp tiền, Mộc Khê nghe được tiếng bước chân, tưởng chi thu vào được, không ngẩng đầu, tùy tay cầm tay lý lê cốt đệ đi qua nói. Đổ chén nước trà đến. Tiêu Tuấn sửng sốt một chút, khoe miệng nhẹ nhàng mà dơ dơ lên, tiếp nhận Mộc Khê đưa qua lê cốt, ánh mắt quét một vòng. Không biết nên ném tới thế nào, nhìn đến án thượng có trà cùng chén, đi ra phía trước, đem lê cốt ném tới án thượng khay trà lý, thuận tay ngã một ly trà bưng tới, Mộng Khê tiếp nhận nước trà uống lên hai khẩu, tùy tay đưa qua nói. Người đi xuống đi. Tựa hồ có một đạo ánh mắt luôn luôn tại nhìn chăm chú nàng, nhường Mộng Khê cảm giác cả người phát nhanh, mánh ngẩng đầu, phát hiện nhị gia đang đứng ở tháp tiền, trong tay bưng vừa mới kia chén trà, mặt hàm mỉm cười xem nàng. Thấy nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn khi đáy mắt tránh qua một tia hoảng loạn, cùng hơi hơi phiếm hồng mặt, Tiêu Tuấn bất giác tâm tình cứ tốt, rốt cục nhìn đến nàng cũng có kinh hoàng, ngượng ngùng thời điểm. Nhưng Mộng Khê hoảng loạn chỉ như vậy một cái chớp mắt, đảo mắt lại là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy nàng buông thư, đứng dậy rời đi nhuyễn tháp, đứng thẳng thân mình, hướng Tiêu Tuấn phúc phúc. Nhị gia an, thiếp không biết nhị gia đi lại, không có từ xa tiếp đón, nhị gia thứ tội. Mộng Khê nháy mắt xa cách, nhường Tiêu Tuấn tâm nhất thu, nàng đối hắn cuối cùng có đề phòng. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê còn hơi hơi có chút đỏ lên mặt, tuy rằng trong lòng nhân nàng xa cách bất khoái, nhưng hắn không nghĩ lại giống như trước như vậy dùng hắn cường thế dọa đến vị này tiểu thế tử. Nhị mãi mãi có chuyện gì? Chi Thu, Chi Xuân nghe được trong phòng có thanh âm, vội vàng đi đến, vừa thấy nhị gia ở trong phòng, đều là cả kinh, bận quỳ rạp xuống đất. Nhị gia An, nhị gia đến, thế nào không nhường nô tỳ thông báo? Nhị gia đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, vung chén trà nói. Đứng lên đi, hầu hạ nhị mãi mãi rửa mặt. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê không hiểu xem chính mình, lại bồi thêm một câu. Biểu muội đi lại, mẫu thân nhường chúng ta đi dưỡng tâm viên. Nhị gia nói xong cầm lấy Mộng Khê vừa rồi bông thư, ngồi ở trên đi văng, phiên thoạt nhìn, nguyên lai là một quyển đại tề dư địa chí, thuận miệng nói. Khê Nhi còn thích xem loại này tạp thư, sách này là tiền triều danh sĩ Thôi Quỳnh sở, nghe nói này Thôi Quỳnh từ nhỏ thích tìm kiếm cái lạ, tuổi trẻ khi từng đi khắp đại tề, nghe thấy kỳ tất thám, gặp hiểm tất tiệt, hơn nữa ngồi đến một chỗ, vô luận nhiều mệt, đều kiên trì viết xuống tâm đắc cùng hiểu biết, tuổi già khi đem tự mình tâm đắc sửa sang lại xuất ra, biên thành tam cuốn, lấy cung sau người hiểu ta đại tề phong thổ, địa lý, nhân tình, quyển sách này ở phía trước triều từng chấn động. Một thời, bị rất nhiều danh nhân nghĩa sĩ sở khen. Thậm chí một ít giang hồ sĩ cũng tranh tương truyền duyệt, không thể tưởng được Khê Nhi cũng thích. Mộng Khê mấy ngày nay nghiên cứu đại tề dư địa chí, vì lần này nhị gia trở về, nàng lấy đến hưu thư sau, đi du sơn ngoạn thủy, nàng này 2 năm triệt để chọn dùng Mao chủ tịch lúc trước lấy nông thôn vây quanh thành thị chiến lược phương châm, đầu tiên ở các nơi nông thôn thành lập chi nhánh, sử di xuân đường hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Nàng tính toán rời đi tiêu phủ sau, đầu tiên một nhà tuần tra nàng chi nhánh. Nhân tiện du sơn ngoạn thủy, nhưng cổ đại không có hiện đại như vậy phương tiện, muốn du lịch, cái gì bản đồ, du lịch sổ tay đù đùn, cho ngươi đi khắp thế giới còn không sợ, chỉ cần ngươi có thể nghe hiểu ngoại ngữ, ở cổ đại, muốn tìm một quyển toàn diện trình bày đại tề địa lý thư, thật sự quá khó khăn. Quyển sách này vẫn là Lý Độ dùng một quả lãnh hương hoàn đổi lấy, Ngọc Khê vừa thấy dưới liền yêu thích không buông tay, khẩn cấp nghiên cứu đứng lên, nàng này ốc trong ngày thường không tiến ngoại nhân, không nghĩ tới cũng không bước vào nàng phòng ở nhị gia đột nhiên đến thăm. Không kịp thu hồi đến, gặp nhị gia hỏi, không khỏi âm thầm trộn dạ, nàng cũng không muốn cho nhị gia đoán được tâm sự của nàng. Chương 181, đồ cưới đi đâu vậy? Chương 181, đồ cưới đi đâu vậy? Gặp nhị gia cầm lấy kia bản đại tề dư địa chí, nói lên nó lai lịch, Ngộng Khê rất là trộn dạ, sợ nhị gia phát hiện nàng tưởng du lịch sơn thủy tâm tư, ho một tiếng nói. Tỳ thiếp cũng là tùy tiện nhìn xem, nghe nói sách này cộng phân tam cuốn, một quyển miêu tả đại tề địa lý phong tình. Một quyển miêu tả đại tề nhân vật truyện ký, một quyển miêu tả đại tề kỳ văn dị sự, tỳ thiếp tìm thật lâu, chỉ tìm được này cuốn địa lý trí, đáng tiếc khác 2 cuốn. Khê Nhi nếu là muốn nhìn, ta thư phòng đổ có, Khê Nhi không có chuyện gì khi nhưng đi thư phòng xem duyệt. Hắn trong thư phòng có, làm sao có thể? Mộng Khê nhìn nhị ra, tự hắn nam hạ, hắn thư phòng đều bị nàng thải bình, nếu thực sự, sớm ôm đi lại nhìn, sao có thể chờ cho tới hôm nay, còn tiêu pha một quả lãnh hương hoàn. Nhưng lời này là hỏi không được, nàng cũng không tưởng cho hắn biết nàng từng mỗi ngày đi hắn trong thư phòng càn quét. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê nhìn hắn, lại giải thích nói. Khê Nhi không biết, này bộ thư là ta tải mang về đến, ta cũng từng tìm thật lâu, vẫn là ngẫu nhiên ở phía nam một cái thư tứ trông được đến, hoa số tiền lớn mua xuống. Nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác sửng sốt, hắn trong thư phòng nguyên vốn không có sách này, nàng cái gì cũng chưa nói, chẳng qua ở trong lòng suy nghĩ một chút, hắn thế nào sẽ biết tâm tư của nàng. Bất giác ám sinh cảnh giác, nhị gia lần này trở về, tựa hồ học xong thuật độc tâm, có đôi khi chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền có thể đoán trúng tâm tư của nàng, điều này làm cho Mộng Khê sinh ra một loại không nỡ cảm giác. Gặp Chi Thu tiến lên nên vì nàng trang điểm, Mộng Khê chần chờ một lát, mở miệng nói. Cái kia, thỉnh nhị gia tới trước đại sảnh chờ, tỳ thiếp lập tức là tốt rồi. Nghe được Mộng Khê trong lời nói, Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thân mình nhất ỉ, bắt đầu xem khởi trên tay thứ đến, vừa nhìn vừa nói. Liền tại đây chờ đi. Nghĩ đến muốn ở nhị gia trước mặt trang điểm, nhưng lại nhường Mộng Khê không khỏe đứng lên, kỳ quái thật sự, có loại trước mặt người ở bên ngoài thoát y lìa cảm giác, do dự mà muốn hay không khuyên nữa khuyên hắn. Nhìn trộm nhìn về phía nhị gia, thấy hắn chính hết sức chuyên chú xem trong tay thư, thầm nghĩ là nàng đa tâm, các nàng dù sao cũng là bái đường, còn từng đồng qua giường, nàng vừa mới tiến một khi, liền ở trước mặt hắn sơ qua trang, thế nào hiện tại nhưng lại không khỏe. Do dự sau một lúc lâu, nhớ tới đại phu nhân còn chờ ở thượng phòng, sợ lầm canh giờ vừa muốn sinh sự, nhìn xem Chi Thu đã ở kia nhìn đọc sách nhị gia, có chút không biết làm thế nào, Mộng Khê kiên trì sung nàng gật gật đầu, chỉnh chỉnh thân mình, bắt đầu nghiêm cẩn sơ khởi trang đến. Trộm chăm chú nhìn, gặp Mộng Khê bắt đầu trang điểm, Tiêu Tuấn có thế này thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn Khê Nhi liên ở trước mặt hắn trang điểm đều không thích hứng, nhường hắn cảm thấy từng trận đau lòng, âm thầm thề, hắn nhất định sẽ nhường nàng chậm rãi thích hứng này hết thảy. Vung trong tay thư, bắt đầu đánh giá khởi Mộng Khê phòng ngủ, trong phòng ngủ bãi đều là một ít đơn giản nhu yếu phẩm, tương đối cho hắn di nương, có thể dùng đơn sơ đến hình dung, nhưng bố trí ngắn gọn hào phóng, trong phòng tản ra thản nhiên thơm ác, như có như không, làm cho người ta có một loại thư thái cảm giác, càng có vẻ thanh nhã ưu tĩnh, giật mình gian nhường Tiêu Tuấn sinh ra một loại tị thế ẩn cư lôi thấy, thầm nghĩ. Không thể tưởng được Khê Nhi lại có như vậy một phần đạm bạc tâm tính, trách không được nàng không vui người khác bước vào đông sương, chính là Khê Nhi ngày quá mức nhẹ, là nàng không vui ồn ào náo động, vẫn là có khác cẩn tình. Dương mắt gặp Mộng Khê đã vãn tốt lắm búi tóc, chỉ đơn giản sắp một cái ngọc thoa, chi thu chính cho nàng hoa mi, nhị ra nhất thời quật khởi, tưởng tự mình cho nàng cái hoa, đứng dậy đi đến Mộng Khê bên người, tùy tay mở ra nàng trang điểm hộp, vốn định chọn nhất chi quyên hoa, vừa thấy bên trong, không khỏi sửng sốt, trang điểm hộp lý chỉ nằm thường mang mấy chỉ ngọc châm cùng lưu tô, nào có cái gì đồ trang sức. Mộng Khê không nghĩ tới nhị gia hội đã chạy tới mở ra nàng trang điểm hộp, nhất thời tim đập như sấm, đầu nàng mặt đều làm, bởi vì không vui, này hai năm luôn luôn cũng không đặt mua, khả thế nào hướng hắn giải thích đâu. Nghĩ lại nhất tưởng, nói hơn ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, không bằng dứt khoát làm bộ như không biết, vì thế coi như không thấy được nhị gia động tác, toàn tâm toàn ý phối hợp chi thu họa khởi mi đến. Tiêu Tuấn luôn luôn nhìn chăm chú vào Mộng Khê, thấy nàng đáy mắt tránh qua một tia hoảng loạn, chỉ nháy mắt lại khôi phục lạnh nhạt, thầm nghĩ, nhớ được đại hôn khi, phương diện này là tràn đầy, đều đi đâu vậy, vì sao sợ bị hắn phát hiện, thấy nàng lại nghiêm trang trang điểm, làm bộ như không có việc gì nhân dường như, bất giác buồn cười, bất quá hắn cũng không tưởng lại khó xử nàng, hắn có thể chậm rãi đi thăm dò. Nối tay lý trang điểm hộp, Tiêu Tuấn chậm rãi đi thong thả ra Bắc Úc, gặp nhị gia đi ra ngoài, Mộng Khê cùng Chi Thu nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ rời đi Bắc Úc nhị gia, lại lưng thững đẩy ra Nam Úc môn, Chi Hạ nhanh bước lên tiền ngăn lại, đã đến không nổi, nhị gia đã đi đến tiến vào, chỉ ở phía sau hô thanh. Nhị gia dừng bước, nhị gia ngài. Nghe thấy Chi Hạ tiếng la, Mộng Khê không biết như thế nào, vội để Chi Xuân đi xem, còn chưa tới cửa, Chi Hạ đã đẩy cửa đi đến, hoảng loạn nói. Nhị gia đi Nam Úc, nô tỳ không kịp ngăn cản, nhị mãi mãi, vậy phải làm sao bây giờ? Theo Chi Hạ, nhị gia vừa thấy kia một phong thư, nhất định truy vấn xuất xứ, cẩn thận cha đứng lên, kia còn không đem chuyện gì đều đầu lẩu xuất ra, khác không nói, cận nhị mãi mãi thường thường vụng trộm ra phủ này một cái, sẽ mệnh, đừng nói còn tại phủ ngoại mở dược đường, nhận thức nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ, có thế này khẩn cấp qua lại nhị mãi mãi. Mộng Khê nghe xong cũng là sửng sốt, từ tú cô nương phái nhân sấm Đông Sương, bị cấm chân sau, này trong viện nhân đều biết đến, ở Tiêu Tương viện lý, này Đông Sương là cấm địa, là nàng điểm mấu chốt, chỉ cần đừng đánh Đông Sương chủ ý, nàng dễ dàng sẽ không tìm ai phiền toái, chỉ cần đừng quá qua cách, chuyện gì nàng đều từ mọi người náo, thời gian dài quá, liền không ai dám tiến Đông Sương phòng. Di nương nhóm có việc cũng chỉ ở ngoài cửa hậu, từ nha hoàn truyền lời, trừ bỏ Mộng Khê nha hoàn, cũng chỉ có Hồng Châu xuất nhập Đông Sương. Mộng Khê không nói cái gì, đó là bởi vì nàng vừa vào phủ liền từ Hồng Châu hầu hạ, trong lòng cũng lấy Hồng Châu gần dễ đi. Nô tài nhóm không dám tiến, không phải là chủ tử không dám tiến, nhị gia cho tới bây giờ không tiến Đông Sương, nhường Mộng Khê đối hắn mất đi rồi cảnh giác, không nghĩ nhị gia nhưng lại đột nhiên đến thăm, cho nàng cái trở tay không kịp. Chủ tớ mấy người nhất thời đứng ở kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết như thế nào cho phải, hơn nửa ngày, Mộng Khê tài trấn yên tĩnh, xem vẻ mặt kinh hoàng Chi Hạ nói. Hoảng cái gì, chúng ta lại không làm cái gì ám muội chuyện, nhị gia nếu hỏi Nam Úc thư, các ngươi liền một mực chắc chắn, ta thích đọc sách, làm Chi Thu Chi Xuân đến thư tứ mua, tả hữu nàng lượng mỗi tháng đều ra vài lần phủ cho ta mua này nọ, đã không là cái gì bí mật, liên lão thái quân đều biết đến. Không làm cái gì ám muội chuyện. Một cái thế gia chủ mẫu, nữ phấn nam trang vụng trộm gia phủ, không chỉ có việc buôn bán, còn kết giao giang hồ nhân sĩ, này cũng không tính ám muội chuyện, kia cái gì tài tính ám muội chuyện. Xem vẻ mặt trấn tĩnh nhị mãi mãi, Chi Hạ thầm nghĩ, này nhị mãi mãi nhưng là đủ kinh thế hai tủ. Chi Thu nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, tổng cảm thấy quên cái gì, khả nhất thời cũng nghĩ không ra nơi nào không ổn, tâm quýnh lên, mở miệng xung nhị mãi mãi nói. Nhưng là nhị mãi mãi, ngài này thư, có chút đều là đại tề khó tìm bản đơn lẻ, Bình Dương thư tứ chung nào có à, nhị gia lại không nốc, nhất cha sẽ biết. Nhị gia cha cũng phải cần thời gian, chúng ta chỉ tha xem qua tiền là tốt rồi. Chờ hắn điều tra rõ trắng, chúng ta đã ra phủ, hắn có năng lực lấy ta thế nào, đúng rồi, đều đừng chử tại đây, Chi Hạ mau đi ra, nhường biết Đông vụng trộm khóa thượng cửa sau, đem chìa khóa lấy đi, miễn cho nhị gia xem xong Nam Úc, lại đi hậu viện. Mộng Khê nhớ tới hậu viện hiệu thuốc cũng không khóa lại, bên trong còn có một chút không phối chế hoàng dược, thầm nghĩ tự bản thân hai năm qua rất thư thái, cho rằng không ai dám đến Đông Sương, nhưng lại mất đi rồi ngay từ đầu cảnh giác, ngày thường liên hiệu thuốc môn cũng không khóa. Xem ra về sau thêm cẩn thận rồi. Chi Hạ bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Chi Thu Chi Xuân nghe nhị nãi nãi nói được cũng có đạo lý, sự cho tới bây giờ, cũng không biện pháp khác có thể tưởng tượng, cũng đều gật gật đầu, nhanh hơn tốc độ hầu hạ nhị nãi nãi thu thập đứng lên. Nhị gia lúc này đang đứng ở Nam Úc ngẩn người, hắn bị này Nhất Úc thư kinh sợ, ở phía Nam khi, nghe Tiêu Vân qua lại truyền lời, nói Mộng Khê không có việc gì thường đi hắn thư phòng tìm thư, nguyên vốn tưởng rằng nàng nhàn rỗi không có chuyện gì phái ngày, không nghĩ tới nàng nhưng lại thị thư như mạng, chính là... Khê Nhi một cái thâm cư bên trong đường ra nãi nãi, thượng thế nào tìm đến nhiều như vậy thư. Tiến lên chịu mấy bản lật xem đứng lên, càng xem càng kinh hãi, nơi này có chút thư, đúng là hắn cũng tìm không được bản đơn lẻ, nàng không nên, nàng còn có bao nhiêu bí mật là hắn không biết. Trước mắt dần hiện ra Mộng Khê nhàn nhã nằm ở nhuyễn bước trên đọc sách tình hình, tâm vừa động, luôn luôn đoán nàng thích cái gì, cân nhắc dùng cái gì có thể đả động nàng tâm, nhìn này một phòng thư, hắn rốt cục nghĩ đến dùng cái gì đến dụ hoặc nàng. Xem ra hắn thư phòng chung cũng nên vì nàng chuẩn bị một phen nhuyễn ỉ, thực chờ mong cùng nàng cùng nhau ở trong thư phòng thì thầm tư ma tình hình. Nghĩ vậy không khỏi âm thầm cánh hưng, bởi vì nghe nói nàng yêu đọc sách, liền đào không ít hảo thư, liên phía nam trong thư phòng một ít bản đơn lẻ thư đều dẫn theo trở về, tưởng cho nàng phái ngày, xem ra, thực làm đúng rồi. Vung trong tay thư, nhìn quanh khởi bốn phía đến, trong giây lát nhìn đến hắn thiếu niên khi làm kia bức ngạo tuyết hàn mai bên cạnh xứng thi. Cẩn thận nhìn đi. Đúng là hắn tự tay viết viết, điều này làm cho hắn nhớ lại kia một năm Hồng Châu tìm hắn viết thi, hắn cũng từng làm cho này thủ thi kêu lên hảo, vừa hỏi dưới, nghe Hồng Châu nói quanh co nói là một cái tiền nhân làm, hắn lúc đó cũng tin là thật, cho rằng Khê Nhi nghe nói hắn thích này đó, mới tìm nhân làm, hấp dẫn hắn đi Đông Sương. Hiện tại nghĩ đến, khi đó hắn thực xuẩn, này về sau hắn đã biết Khê Nhi văn thái, này thủ thi hẳn là Khê Nhi làm được. Đã là hoàng hôn độc tự sầu. Càng Phong cùng Vũ Bất chính là Khê Nhi khi đó tâm tình hình dung, khi đó nàng vừa gả nhập Tiêu phủ, cô Linh Linh một người, liên của hồi môn nha hoàn đều không mang, thượng có mâu thân không vui, hạ có di nương chèn ép, duy nhất có thể dựa vào hắn lại đối nàng hiểu lầm trùng trùng, này hết thảy, bất chính giống Hàn Phong khổ Vũ bản diễn tấu nàng. Vô tình khổ tranh xuân Khê Nhi khi đó một người ở gió lạnh lánh vũ trung, cũng đã quyết định buông tha cho hắn sao, đáng tiếc hắn thế nhưng ngây thơ không biết, còn tưởng dùng ra chủ uy áp đi chinh phục nàng. Nhưng lại uy hiếp muốn hưu nàng, cho dù về sau biết hắn hiểu lầm nàng, lại khiếp sợ tổ hấn không tha, chạy trốn tới phía nam, đem nàng một người ở lại Tiêu phủ vắng vẻ đến nay, ông trời, này hai năm hắn đều đối nàng làm cái gì? Hắn Khê Nhi sẽ tha thứ hắn sao? Nhất niệm đến tận đây, tâm không khỏi quặn đau đứng lên, giống như nam hạ tiền thế nào một đêm, nhất thời nhưng lại si ở tại thế nào? Chương 182, Thú Nhi làm thiếp. Chương 182, Thú Nhi làm thiếp. Tiêu Tuấn Chính xem kia bức ngạo tuyết hàn mai xuất thần, nghe Mộng Khê ở sau người kêu một tiếng. Nhị gia. Bị Mộng Khê tiếng kêu bừng tỉnh, Tiêu Tuấn quay đầu yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, hắn lúc này có một loại điên cuồng xúc động, rất muốn một bước tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng, nói cho nàng, từng như vậy đãi nàng, hắn rất hối hận. Hối hắn mỗi ngày đều ở tự trách chung giày vò, nói cho nàng, hắn có bao nhiêu yêu nàng, nói cho nàng, cuộc đời này không có nàng, hắn hội héo rũ mà tử. Mộng Khê lạnh nhạt ánh mắt nhường hắn bảo trì cuối cùng một tia lý trí, cuối cùng không có vượt qua kia một bước, ở Khê Nhi không có nhận hắn phía trước, hắn như vậy làm, chỉ biết đem nàng dọa chạy. Mộng Khê thực bị nhị gia ánh mắt dọa đến, nàng nhìn quen nhị gia lãnh, thói quen hắn giận, cũng không thói quen như vậy hắn, đối mặt như vậy nhị gia, lại có chút không thể thong dong đối mặt, trong lòng một trận hoảng loạn, nhường nàng tưởng xoay người đảo tẩu, cường tự áp chế trong lòng bất an, đỉnh đỉnh kiên, mở miệng nói: "Nhị gia, tỷ thiếp thu thập xong." "Hảo." Khê Nhi, chúng ta cái này đi qua, chậm mẫu thân nên sốt ruột chờ. Tiêu Tuấn nói xong, mại khai đi nhanh, dẫn đầu đi ra ngoài. Theo ở phía sau Mộng Khê cùng Chi Thu cảm thấy hồ nghi, nhị ra nhưng lại không hỏi nam trong phòng thư sự tình. Biểu ca cùng biểu tẩu song song đi vào tây phòng bên, nhường Tú Nhi chấn động, dì chỉ phân phó một mình thỉnh biểu ca đi lại, biểu tẩu nhưng lại cùng nhau đi lại, trong mắt nháy mắt tránh qua một tia lòng đố kỵ, đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy nàng tựa hồ không thấy được biểu ca bên người biểu tẩu, nhiệt tình về phía biểu ca đánh tới, bắt lấy biểu ca thủ lã trá chứ khóc, tiểu khiếp khiếp nói. Biểu ca rốt cục đã trở lại, biểu ca thật là nhẫn tâm, vừa đi gần 2 năm, thế nhưng không cùng Tú Nhi nói một tiếng, liên tín cũng không cấp Tú Nhi viết, Tú Nhi cấp biểu ca viết nhiều như vậy tín, biểu ca thế nhưng một phong cũng không về, trở về cũng không nói cho Tú Nhi, vẫn là di nương đi tín nói biểu ca đã trở lại, tiếp Tú Nhi đi lại. Tiêu Tuấn gặp Tú Nhi như thế. Nhìn trộm liếc hướng bên người Mộng Khê, thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, chút bất vi sở động, trong lòng bất giác gầm thầm thở dài, có chút mất tự nhiên rút ra thủ nói. Đã hơn một năm không thấy, biểu muội đều thành đại cô nương, còn như vậy bướng bỉnh, xem về sau ai dám lấy ngươi, đến, gặp qua biểu tẩu. Tú Nhi gặp biểu ca đưa tay chịu đi, sắc mặt nhất ám, nhưng lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, nhất quyết không tha xung biểu ca nói. Tú Nhi thế nào bướng bỉnh, đều là biểu ca khi dễ Tú Nhi, biểu ca làm thật lo lắng Tú Nhi gả không ra, không bằng liền đối phó gả cho biểu ca quên đi. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, nhưng lại nghẹn ở đâu, càng không ngừng khụ xúc đứng lên. Dựa vào, nay cổ nhân cũng gây cho chính mình làm cái bị thai. Này Tú cô nương sẽ không cũng là một cái xuyên không đồng chí đi. Nghe xong lời này, Mộng Khê như có đăm chiêu nhìn về phía Tú cô nương, đây là cổ đại gia, nàng Lý Mộng Suối có như vậy tiên tiến ý nghĩ, cũng không dám minh mục trương đảm nói lời này, như vậy có tổn hại cô nương ra danh dự trong lời nói, nàng cũng có thể nói ra, nhưng lại là trước mặt nhân gia lão bà. Có ý tứ gì, thưởng cho nàng cái ra vai phủ đầu. Nhìn trộm hướng ngồi ở trên kháng đại phu nhân nhìn lại, chỉ thấy nàng chính vẻ mặt từ ái xem nhị gia cùng Tú Nhi, dường như là ở xem tự mình con cùng nàng dâu bàn, chút không có trách cứ Tú Nhi trong lời nói có thất kiểm điểm. Ngọc Khê chậm rãi tiến lên cấp đại phu nhân thỉnh an, Tiêu Tuấn cũng ngừng khụ xúc, hướng mẫu thân hỏi an, ở kháng biên ghế tựa ngồi xuống. Ngọc Khê theo ngồi ở Tiêu Tuấn bên tay trái ghế tựa, Tú Nhi tắc nhu thuận kề bên đại phu nhân ngồi ở kháng biên. Này mới nhìn đến biểu tẩu dường như, mở miệng nói. Biểu tẩu hảo, hảo mấy ngày không thấy. Ngộng Khê nghe xong, thuận miệng nói. Biểu muội nói được cũng là, từ lúc qua năm, biểu muội liền luôn luôn không đi lại, tính đứng lên cũng thật là có chút ngày không thấy, không phải nhị gia trở về, còn không biết khi nào thì có thể nhìn thấy biểu muội đâu. Biểu muội kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông, lại xinh đẹp như hoa, cũng là trên đời khó tìm tài nữ, nhị gia kiếp này như có thể lấy biểu muội, này lương duyên danh ngẫu, phu phục gì cầu. Chính là không biết biểu muội có chịu hay không gả, nếu biểu muội khẳng, kia biểu tẩu ước. Dì đi lão thái quân trước mặt cầu đến. Chính uống trà nhị gia nghe xong lời này, một miệng trà chỉnh phun tới, ngồi ở kia kịch liệt khụ xúc đứng lên. Biểu tẩu lời này có ý tứ gì, nhường chính mình làm thiếp. Nhường chính mình đối nàng phủ thủ xưng thần. Biểu tẩu trên cao nhìn xuống một phen nói nhưng lại nhường thông minh Tú Nhi á khẩu không trả lời được. Mặt nàng ra đủ hậu, còn thực không phúc hậu trước mặt biểu tẩu. Biểu ca cùng đại phu nhân mặt nói ra bản thân nguyện ý gả biểu ca trong lời nói, huống chi đuôi mù biểu tẩu nhưng lại cho nàng ăn một cái thiếp vị trí, nàng làm sao có thể đáp ứng, nàng là muốn làm thê. Không đáp ứng lại sợ biểu ca hiểu lầm nàng đối hắn vô tình, bị thương đa tình biểu ca tâm, làm hiểu lầm, sẽ không tốt lắm. Nhất thời hoặc kê. Si nhìn biểu ca, hy vọng hắn có thể nói cái gì đó, làm chút bổ cứu. Nhị gia coi như bị chút phong hàn bàn, chỉ tại kia kịch liệt khụ xúc, liên nói đều nói không nên lời. Đại phu nhân thấy, rốt cục ngồi không yên, trách nói. Hôn nhân đại sự, là muốn tam mối lục chứng, sao có thể là nhất một đứa trẻ ra ra câu nói đầu tiên định rồi, nhị mãi mãi nhập phủ 2 năm, thế nào còn như vậy không hiểu quy củ, nay vóc nhị mãi mãi khả là có chút đường đột, lần sau không thịnh hành như vậy. Tam mối lục chứng là chỉ thế lễ, tưởng lúc này biểu tẩu nên minh bạch gì ý tứ thôi, Tú Nhi nghe xong gì trong lời nói, sắc mặt lộ ra tươi cười. Gặp đại phu nhân làm khó dễ. Đối mặt này hận không thể nàng tử ác bà, Ngộng Khê cũng thực không cáo kỉnh, bận gật đầu đáp lời, đoan trang ngồi ở chỗ kia, không ở ngôn ngữ. Một bên Tiêu Tuấn nghe xong mẫu thân trong lời nói, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Tú Nhi một cái cô nương già, nhưng lại nói ra như vậy không biết liêm sỉ trong lời nói, mẫu thân một câu trách cứ đều không có, Khê Nhi bất quá là theo Tú Nhi trong lời nói nói tiếp mà thôi, mặc dù cũng không xuôi thai, nhưng là không đến mức làm trái với quy củ, mẫu thân nhưng lại đường trưởng làm khó dễ. Khê Nhi là hắn vợ cả, mẫu thân như thế đãi nàng, đến cùng phải hắn đặt chỗ nào. Nhìn mẫu thân cùng biểu muội liếc mắt một cái, có chút nói vẫn là sớm nói rõ, dứt khoát chặt đứt các nàng niệm tưởng mới là, nghĩ vậy, mang trà lên uống một ngụm, nhuận nhuận cổ họng, mở miệng nói. Mẫu thân nói kịp là, Khê Nhi có chút chấm càng, biểu muội chính là đương triều ngự sử thân sinh đích nữ, hòn ngọc quý trên tay, chẳng những quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, hơn nữa chính như Khê Nhi theo như lời, biểu muội kỳ cầm thư họa mọi thứ tinh thông. Quả nhiên là có 102 tài nữ, dì ra cửa đều nhanh bị này tới cửa cầu thân quan to quý nhân cấp thái bình, biểu muội như thế bộ dạng tài tình là muốn gả cùng vương hầu tướng lĩnh, làm nhất phẩm cá mệnh, có thể nào là ta nhất. Giới thảo dân xem xét, huống chi ta sớm cưới vợ nạp thiếp, Khê Nhi về sau không cần lại nói lung tung nói. Đại phu nhân vừa mới bắt đầu nghe Tiêu Tuấn theo lời của nàng trách cứ nhị mãi mãi, trên mặt khó được lộ ra ý cười, không hổ là thân nhi tử, nói chuyện chính là xuôi thai, khả nghe nghe. Càng ngày càng không phải vị, thế nào nhưng lại như là nói hắn không xứng với Tú Nhi, trèo cao không dậy nổi tư thế đâu, Tú Nhi thế nào liền tốt như vậy, cái gì nhất giới thảo dân, Tuấn Nhi mặc dù không chức quan, khá vậy là hạ đại thế gia gia chủ, chính là muốn cưới kia Kim Chi Ngọc Diệp công chúa cũng xứng. Thượng, Tuấn Nhi làm cái gì vậy? Trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cục phản ứng đi lại, vừa mới nàng thầm trách cứ nhị nãi nãi, nhưng lại đã quên Tuấn Nhi ở một bên nghe, cho rằng nàng không đồng ý nhường Tú Nhi gả hắn, tài dối nói chính mình không xứng với Tú Nhi, dứt khoát cự tuyệt, miễn cho bị thương mặt mũi. Này ngốc con, tâm sự của bản thân, hắn thế nào tuyệt không minh bạch, nàng xem bọn họ lớn lên, biết bọn họ cảm tình thâm, thế nào sẽ không đồng ý. Nhưng Tuấn Nhi trong lời nói đã xuất khẩu, thu là thu không quay về, trong lúc nhất thời, giống ăn cái rồi bỏ dường như biết tại kia, trên mặt thanh một trận bạch một trận. Nghe xong nhị gia trong lời nói, nhìn trộm nhìn đại phu nhân cam chịu sắc mặt, Mộng Khê tâm tình cứ tốt, này ác bà mỗi ngày đối nàng tác uy tác phúc, lúc này bị chính mình bảo bối tử cấp nghẹn, xem nàng còn có thể phạt con quỷ nửa canh giờ không. Mặt có thai sắc nhìn về phía nhị gia, đã thấy nhị gia cũng đang nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, tim đập lậu vỗ, bận quay đầu, ngồi ngay ngắn tại kia không lại nói nữa. Một bên Tú Nhi nghe ca biểu khoa tự mình, cái kia mị à, vẫn là biểu ca, ở biểu tẩu trước mặt như vậy dài mặt nàng, khả càng nghe sắc mặt càng bạch, đến cuối cùng rốt cục minh bạch, biểu ca nhưng lại cự tuyệt nàng, đầu nhất thời nhưng lại chuyển bất quá luôn đến, ai đoán nhìn gì liếc mắt một cái, nhất định là biểu tẩu đưa ra nhường nàng làm tiếp sau, biểu ca thấy nàng không có đáp ứng, gì còn nói vậy, hiểu lầm, cho rằng nàng không thích hắn, bị thương tôn nghiêm, dứt khoát cự tuyệt. Mẫu thân cùng biểu muội, mặc dù không có thương lượng, nhưng ý tưởng lại kinh người tương tự, nhị gia nếu biết mẫu thân cùng biểu muội lúc này ý tưởng, đại khái thật sự sẽ đem đầu đi gặp trở ngại đi, hắn cùng biểu muội nào có như vậy ái muội a. Không hổ là Tú Nhi, chính là thông minh, biểu ca hiểu lầm không quan hệ, về sau nàng sẽ tìm cơ hội hướng hắn cho thấy cõi lòng, nói cho hắn nàng trí tử không càng cảm tình, nàng tài không hiếm lạ cái gì vương hầu tướng lĩnh, cái gì nhất phẩm cáo mệnh đâu, nàng cuộc đời này phi hắn không gả. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại phải ý tưởng kết thúc đề tài này, để tránh nói thâm, thu không trở lại, về sau nhường biểu ca ải mặt mũi. Tú Nhi là phi thường thiện giải nhân ý, cứ việc nàng lúc này cũng vạn phần ủy khuất, hơn nữa vừa mới nhìn thấy biểu tẩu nhưng lại hướng biểu ca nhìn trộm, càng làm cho nàng ghen ghét dữ dội, nhưng lúc này không phải phát tác thời điểm. Nàng phải thay biểu ca sau này suy nghĩ, yêu là chỉ cần trả giá, bất kể hồi báo, tin tưởng có một ngày, biểu ca hội lý giải nàng. Suy tư một lát, Tú Nhi ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Biểu ca lần này trở về, sẽ không lại đi thôi. Biểu ca tưởng thật vô tình, vừa đi gần 2 năm, mà ngay cả mừng năm mới cũng không về đến, huyên gì lỗi nặng trường tưởng biểu ca, lại không dám nhường lao thái quân biết, chỉ có thể ngầm mặt nước mắt. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, có chút xin lỗi xem mẫu thân nói. Lần này trở về, không có gì đại sự trong lời nói, có thể ở Bình Dương ở mấy ngày, Tuấn Nhi bất hiếu, vừa đi thời gian dài như vậy, nhường mẫu thân nhớ mong. Đại phu nhân nghe xong lời này, vành mắt nhưng lại đỏ lên, nàng là thật bị này con trai cấp nghẹn quất, cầm khăn biên lao ánh mắt biên nói. Con mặc kệ bao lớn, luôn nương trên người đến rơi xuống thịt, đánh xem nhẹ lớn lên, hơi có chút việc, ta này làm nương đều là đau đến trong thịt, chính là Tuấn Nhi lớn, tâm cũng lớn, tưởng thật không phải do nương, vừa đi gần 2 năm, đi được thời điểm, nhưng lại cũng không cùng nương nói một tiếng, làm hại nương ba dậy thật sớm, xuất môn bên ngoài, quá tiết không trở lại cũng liền thôi, lao thái quân ngày sinh, cha mẹ sinh nhật Tuấn Nhi cũng không để ý, trong lòng nơi nào còn có ta này làm. Nương, nương già đi, không còn dùng được. Đại phu nhân nói xong, than thở khóc lóc, huyên nhị gia ở một bên gấp bội bồi cẩn thận, nói xong chính mình không phải, lại là thở dài lại là gật đầu dô mâu thân vui vẻ. Xem ở Tiêu Tương Viện Lý nói 102 Tiêu nhị gia lúc này bị này nương lưỡng nhất sướng nhất đáp ép buộc, còn kém cấp đại phu nhân quỳ xuống đụng hai cái đầu, tưởng tượng thấy nàng ra phủ sau, nhị gia rơi vào này hai cái tự cho mình siêu phàm nữ nhân trong tay, sao một cái thảm tự rất cao. Ngọc Khê lần đầu tiên cảm thấy này nhị gia cũng thực đáng thương, bất quá. Kia chung cùng nàng Lý Mộng Suối không quan hệ, mọi người đều có mọi người mệnh, sinh tại như vậy gia đình, có lẽ này đó là hắn cuộc đời này bi ai. Chương 183, đánh xà muốn thất tức. Chương 183, đánh xà muốn thất tức. Đại phu nhân cùng Tú Nhi nhất sướng nhất đáp, đem cái nhị gia ép buộc liên tục cấp mâu thân bồi tội. Tổng là con trai của tự mình, đại phu nhân gặp con như thế, tổng còn nghe lời của nàng, cũng không lại điệu nước mắt, vài người lại tán gẫu nổi lên nhị gia ở phía nam sự tình. Mộng Khê chỉ tại một bên cẩn thận cùng. Hàn huyên một hồi, đại phu nhân ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, quay đầu nói với Mộng Khê. Thiên cũng không sớm, nhị mãi mãi sớm đi hồi đi, cũng nhất sân chuyện, đừng đều tại đây cùng. Mộng Khê nghe xong, bận đứng dậy ứng, hướng đại phu nhân tố cáo lui, nhìn nhị ra liếc mắt một cái, đỡ chi thu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, Tiêu Tuấn thấy, cũng đứng lên nói. Thiên cũng không sớm, biểu mội ngày đầu tiên đi lại, cũng sớm đi dùng xong cơm chiều, nghỉ ngơi đi, mẫu thân. Tuấn Nhi cũng đi về trước. lập tức liền truyền cơm, Tuấn Nhi dùng qua cơm lại đi đi. Mẫu thân không biết, chủ quản phía Nam Sinh Ý Tiêu Trương đã trở lại, nói là phía Nam Sinh Ý xảy ra vấn đề, có nhiệm vụ khẩn cấp chờ cùng con thương nghị, Minh Vóc sáng sớm đi, vừa mới bởi vì mẫu thân truyền, con tài buông trong tay chuyện vội vã chạy tới, nay Vóc không còn sớm, con đi về trước xử lý nhiệm vụ khẩn cấp, ngày khác nhẹ nhàng, lại đến mẫu thân này dùng cơm. Đại phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt nhất ám, tả hữu một cái hạ nhân, nhiều đợi chút thì phải làm thế nào đây, còn kém một bữa cơm công phu, vừa định mở miệng, lại nghe Tú Nhi nói. Dì, biểu ca nói là, chính sự quan trọng hơn, dì khiến cho biểu ca đi về trước đi, tả hữu Tú Nhi tại đây trụ ngày dài, ngày khác lại qua cũng giống nhau. Nguyên lai Tú Nhi nghe biểu ca nói vừa nghe đại phu nhân truyền, liền vội vã đi lại, nghĩ biểu ca hạ câu không nói ra miệng trong lời nói, thì phải là vừa nghe nàng đi lại, liền vội vã đi lại xem nàng, liên thủ chung chính sự đều buông xuống, nhất thời trong lòng tràn ngập ngọt ngào, thầm nghĩ, bởi vì một bữa cơm tha biểu ca chân sau, Đỗ Hiển hẹp hỏi, nhất định phải nhường biểu ca biết nàng là một cái biết đại thế, hiểu được tiến thối nữ nhân, như vậy về sau biểu ca tài sẽ càng thêm yêu nàng. Gặp gì mất hứng, bận xuất khẩu khuyên chủ gì. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, đại phu nhân ngẫm lại cũng là, nói như thế nào phía Nam Sinh Ý đều dừng ở Tuấn Nhi một người trên vai, cũng không dễ dàng, làm mẫu thân cũng nên chấp nhận một chút. Vì thế một bên khen ngợi Tú Nhi biết đại thế, một bên gật đầu ứng, Tiêu Tuấn hướng mẫu thân tố cáo lui, bước đi ra tây phòng bên, xa xa liền nhìn thấy cửa Mộng Khê đang muốn lên kiệu rời đi, vài bước đuổi đi lên. Nếu ta lại trễ một lát xuất ra, Khê Nhi vốn định nhường ta đi tới hồi Tiêu Tương Viện. Nhị gia lúc này là thật sinh khí, bất quá nói mấy câu công phu, người này nhưng lại chạy đến so với con thỏ còn nhanh, sẽ không có thể chờ một lát sao. Xuất môn liên cái tiếp đón đều không cùng hắn đánh, lấy hắn làm cái gì. Hãn, thật đúng đã quên này cha, nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê thân mình một chút. Quay đầu nghi hoặc nhìn nhị gia liếc mắt một cái, nàng xuất môn thời điểm rõ ràng nghe thấy được đại phu nhân lưu hắn dùng cơm, thế nào nhanh như vậy liền xuất ra. Gặp nhị gia chính lạnh lùng xem nàng, nghĩ đến thật là chính mình đối lý, bận xoay người hướng nhị gia nhẹ nhàng nhất phúc, nói. Tỳ thiếp xuất môn thời điểm, nghe thấy đại phu nhân muốn lưu nhị gia dùng cơm, nghĩ một bữa cơm dù sao cũng phải có chút canh giờ, tỳ thiếp vốn định đi về trước, lại phái cái kiệu nhỏ đi lại tiếp nhị gia, không thể tưởng được nhị gia nhưng lại xuất ra nhanh như vậy. Nhưng là tỷ thiếp đại ý. Nghĩ mới là lạ. Mộng Khê lại ở trong lòng bù lại một câu. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, nhị gia không nói cái gì nữa, chỉ một bước tiến lên trước thượng cố kiệu, ngồi ở kia lạnh mặt xem Mộng Khê. Mộng Khê chần chờ một lát, tài đỡ chi thu thượng kiệu, ở nhị gia bên người ngồi xuống. Gặp Mộng Khê ở bên người hắn ngồi xuống, nhị gia sắc mặt tài hòa dịu rất nhiều, nâng tay ý bảo buông mảnh kiệu, phân phó khởi kiệu. Nhắm mắt lại tọa ở trong kiệu. Nghe bên người kiểu thê trên người truyền đến từng trận mùi thơm của cơ thể, nhường nhị gia vô hạn say mê, mấy ngày nay tới giờ, hắn mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian chính là có thể cùng Khê Nhi ngồi chung nhất tiệu, giờ phút này hắn cách nàng gần nhất, tuy rằng Khê Nhi ở trong tiệu theo không cùng hắn trả lời, nhưng nghe nàng như có như không mùi thơm của cơ thể, nghe nàng truyền đến nhẹ nhẹ tiếng hít thở, khiến cho hắn cảm thấy tâm an, chỉ có ở giờ khắc này, hắn tai có một chút chân thật cảm giác, hắn Khê Nhi ngay tại bên người hắn. Sẽ không rời đi hắn. Một năm trước Lão Thái Quân Minh Minh đồng ý nàng cùng biểu ca hôn sự, nàng đang chờ làm tân gả nương, khả vừa ngủ dậy, nàng chú rể lại đi rồi, đi lên liên tiếp đón đều không đánh, nguyên tưởng rằng chỉ ra ngoài mấy ngày, sau này tài nghe gì nói, biểu ca phải đi đã hơn một năm, triệt để đánh nát Tú Nhi bên ương ngộng. Biểu ca đi không từ giã, nhường Tú Nhi theo mừng rỡ cực đau khổ, giống như ngồi một phen qua sân xe, nàng đại náo vừa thông suốt, cuối cùng đem sở hữu đắc tội qua đều quy kết đến biểu tẩu trên người. Biểu ca nhất định là bởi vì hưu không xong biểu tẩu, sợ chậm trễ nàng trung thân, tài huy kiếm chặt đứt cùng nàng tình duyên, ảm đạm rời đi, nghe nói biểu ca vừa ly khai Tiêu phủ liền bị bệnh, này càng làm cho Tú Nhi tin tưởng việc này. Tú Nhi cũng bởi vậy đối biểu tẩu lại hận càng thêm hận, vì thế liền tưởng thừa dịp biểu ca không ở, cùng gì hợp lực đem biểu tẩu trục xuất Tiêu phủ. Nào biết từ biểu ca rời đi, Lao Thái quân thái độ phát sinh long trời lở đất chuyển biến, nhưng lại đối biểu tẩu phá lệ duy hộ đứng lên. Thậm chí có mấy lần gì răn dạy biểu tẩu, đều bị Lao Thái quân giáp mặt chắn hồi, nói là nhị gia không ở nhà, nhị mãi mãi một người cũng không dễ dàng, cũng đừng giảng quy củ nhiều như vậy. Lao Thái quân thay đổi thất thường, mây mưa thất thường thủ đoạn, nhường Tú Nhi kinh hại không thôi, nàng tự nhận là thông minh, gì nghĩ cái gì, làm cái gì, nàng liếc mắt một cái liền có thể đoán cái 8-9 phần 10, nhưng Lao Thái quân tâm tư nàng lại một điểm cũng đoán không ra, cố tình này trong phủ đại sự chân chính làm chủ là Lao Thái quân. Lão Thái quân đối biểu tẩu che chở, nhường nàng khu trục biểu tẩu kế hoạch triệt để phá sản, cuối cùng ảm đạm rời đi Tiêu phủ. Một năm nhiều thời giờ, Tú Nhi thành thục, một năm trước giao huấn nhường nàng minh bạch, này nấu chín con vịt có khi cũng sẽ bay đi, biểu tẩu một ngày không đúng chính xuất phủ, hết thể liền đều làm không phải thật, lần này nhập phủ, liền không giống lần trước như vậy đi náo tiêu tương viện, mà là thu liệm rất nhiều. Đi ép buộc này Di Nương, chờ nàng chân chính làm nhị mãi mãi thời điểm cũng không muộn, đánh xà muốn đánh thất tức, lần này nàng ngóc đầu trở lại, quyết không thể giống lần trước như vậy cùng biểu tẩu tiểu đánh tiểu náo, muốn đấu, sẽ cái ngoan, nhất kích tất trung, nhường biểu tẩu lại phiên không song thân mới được, nàng 17 tuổi, biểu tẩu có thể chờ, biểu ca có thể chờ, nhưng nàng không thể chờ. Sớm nghe nói biểu tẩu hôn tiền không thủ nữ tắc, lần trước ca ca uống rượu trở về, ngẫu nhiên còn làm chê cười nói lên biểu tẩu hôn tiền từng cùng vài cái công tử cấu kết, nhạo báng hắn kia biểu hình tiêu nhị ra chính là một cái sống rùa, lúc đó nàng kém một chút cùng ca ca trở mặt thành thù, sau này vẫn là ca ca chắp tay thở dài, muội muội đoản dỗ nửa ngày, nàng mới làm bãi. Ngồi ở phòng bên Lý nhớ tới chuyện này, nhường nàng đỗng nhiên phúc linh tâm tới, như có thể tìm ra này công tử, đến tiêu phủ chứng minh biểu tẩu hôn tiền dâm đãng, không lo biểu tẩu không hạ đường, này ý tưởng nhường nàng hưng phấn không thôi, bắt đầu cẩn thận bày ra đứng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng một bên thật cẩn thận dỗ lao thái quân vui vẻ, một bên ở tiêu tương viện Lý xếp vào hiểu biết, giám thị biểu tẩu hành tung, âm thầm lại cầu ca ca hỏi thăm cùng biểu tẩu hôn tiền cấu kết công tử, coi nàng phụ thân đương triều ngự sử quyền uy, cũng hứa lấy số tiền lớn, không lo chảo không thấy biểu tẩu hôn tiền dâm đãng chứng cứ, cho dù bọn họ e ngại tiêu phủ thế lực, không dám ra đây, không phải còn có Yến Vương sao, kia nhưng là nàng Tú Nhi trên tay không muốn. Người biết một chương át chủ bài. Nguyên lai, khoảng thời gian trước, Yến Vương đến ngự sử phủ thượng làm khách, ngẫu nhiên gian nhìn đến đang từ mẫu thân phòng xuất ra Tú Nhi, bị nàng sắc đẹp sở rung động, nhưng lại sinh ra nạp nàng vì chắc phi chi ý, chưng ngự sử biết do nữ nhi tâm sự, đối mặt quyền cao chức trọng Yến Vương, nội tâm mặc dù cũng có nịnh bợ chi ý, nhưng hắn trời xanh tính sợ vợ, đem việc này cùng phu nhân nói, phu nhân sớm nghe nói Yến Vương đã có thất tám chắc phi, khóc náo không chịu nhường nữ nhi gả cho Yến Vương, chuyện này liền như vậy mắc cạn xuống dưới. Cứ việc Yến Vương đồng ý hắn xưng đế sau, nhất định sắc phong nàng vì quý phi, nhưng Tú Nhi là sẽ không gả cho Yến Vương, quý phi. Nàng không hiếm lạ, nàng cuộc đời này phi biểu ca không gả, nhưng không phải nói nàng không thể lợi dụng Yến Vương đối nàng mê luyến đến đạt tới nàng mục đích. Ngộng Khê không biết Tú Nhi đã tôi ám vì nàng bày ra một chương võng, Tú Nhi tự vào phủ sau, so với gì thời điểm đều điệu thấp, có thể cùng nàng ở chung hòa hợp, điều này làm cho Ngộng Khê ngửi được một tia nguy hiểm, nhưng nàng không nghĩ ở Tú Nhi trên người lãng phí tâm thần, ngươi có ngàn điều diệu kế, ta có quy tắc đã định. Dù sao các nàng hai cái có cộng đồng mục tiêu, nàng bị hưu ra tiêu phủ, này không chỉ có là Tú Nhi siêng năng theo đuổi, cũng là nàng muốn kết quả, nàng không ngại thích hợp thời điểm, giúp Tú Nhi một tay, không phải sao. Trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tiêu Tuấn ngồi ở án tiền, si mê xem Ngộng Khê bức họa, họa thượng đúng là hắn cùng Ngộng Khê đại hôn ngày đầu tiên Ngộng Khê tỉnh lại nháy mắt kia một bộ dày bộ dáng, nhị ra không hổ là đỏ xanh diệu thủ, chỉ dùng hắc bạch hai sắc, đem cái Ngộng Khê nùng ngủ sơ tỉnh, dáng điệu thơ ngây khả cúc xinh đẹp phát họa duy diệu vì tiếu, mặc cho ai nhìn đều sẽ nghỉ chân, thầm nghĩ như có thể nhất đổ giai nhân hình dáng, cuộc đời này đủ để. Không biết hắn khi nào thì tài năng lại một lần nữa nhìn đến Khê Nhi này phó bộ dáng. Nhị gia chính xem xuất thần, Tiêu Hạ đẩy cửa tiến vào, tiến lên thi lễ nói. Nhị gia, sự tình gì? Đọc truy. Nhị gia mấy ngày hôm trước nhường nô tài hỏi thăm nhị mãi mãi đồ trang sức sự tình, nô tài đánh nghe rõ ràng, nhị mãi mãi gả vào cửa không lâu, liền bả đầu mặt đều làm, liên đại lao ra thưởng ngọc bội đều làm. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, đang đứng lên, há mồm hỏi. Khê Nhi thân là một cái đương gia mãi mãi. Lớn như vậy tiêu phủ, còn thiếu nàng ăn, mặc, nàng làm vài thứ kia, muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì? Thực thiếu bạc, tùy tiện nói tiếng, còn có thể không cho sao? Nhị gia nói, gặp Tiêu Hạ có chút chi ngộ, Tiêu Tuấn thật sự nổi giận, chẳng lẽ Khê Nhi sau lưng thực có cái gì khó ngôn chi ẩn? Nhị gia bất giận, nô tài cũng là tài nghe nói, tự nhị mãi mãi gả nhập trong phủ các nguyệt nên cấp nhị mãi mãi phân lệ, không hạng nhất là toàn, không phải thiếu này, chính là thiếu kia. Nhị mãi mãi mỗi tháng đều phải phái chi thu cùng chi xuân đi phủ ngoại mua, này ở trong phủ đã không phải bí mật, bọn hạ nhân đều biết đến, liên các phòng di nương đều biết đến, chính là gạt nhị gia, nô tài đoán Lao Thái quân đại khái trong lòng cũng có sổ, chính là không nói, nghe biết đông nói. Lao Thái quân thường thường hội thưởng vài thứ cấp nhị mãi mãi, đều là này phân lệ, nếu không biết nhị mãi mãi đoạn, có thể thưởng như vậy cần sao, nô tài chính là không hiểu, Lao Thái quân đã biết, vì sao không ngăn cản hạ nhân làm như vậy. Lại chỉ âm thầm giúp đỡ nhị mãi mãi, chả. NG lẽ Lao Thái quân cũng sợ cái gì sao? ai lớn mật như vậy, dám như vậy đối đại gia vợ cả. Chương 184, tổng quản nên thay đổi. Chương 184, tổng quản nên thay đổi. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê gả đến trong phủ này 2 năm, tiền tiêu hàng tháng cấp cũng không toàn, kinh hãi dưới giận dữ hỏi đến. Ai lớn mật như vậy, dám như vậy đối đại gia vợ cả. Nô tài đi sự việc phòng hỏi tham qua, sự việc phòng người ta nói, mặt trên phân phó, phía dưới chỉ có chiếu làm, nào dám nhiều lời nói, còn nói khởi kia 1 năm, chi hạ nhân tiền tiêu hàng tháng không dưới đến từng tìm tới cửa đi, vừa khéo bị hiện tại Thúy Di Nương gặp được, khi đó nàng vẫn là đại phu nhân bên người đại nha hoàn, cũng phải đi lấy tiền tiêu hàng tháng, đương trường ở Mỹ lên, Thúy Di Nương còn sai người đánh chi hạ cùng biết đông 2 cái nha đầu, sau này không biết Thúy Di Nương. Thế nào hồi đại phu nhân nhưng lại đem nhị mãi mãi kêu đi, trước mặt quản ra mặt, vì gần 1 cái canh giờ, chuyện này là An Tổng Quản ngẫu nhiên uống hơn nói ra, lúc đó còn nói đại phu nhân sớm muộn gì hội đem nhị mãi mãi trục xuất tiêu phủ, muốn đại gia khôn. Dê cần rất kính nàng. Còn có cái gì? Ngân phòng còn nói khởi khắc một sự kiện, kia 1 năm nhị mãi mãi nghị ra phủ, lao thái quân chuẩn, cũng nhường nhị mãi mãi đi phòng thu chi chút bạc, nhị mãi mãi phái chi xuân đi chi 52. An Tổng Quản sau lưng không cho cấp, ngân phòng quản sự Trương Thụy cảm thấy dù sao cũng là thiếu phu nhân, không cho khó coi, vụng trộm chi 32, vì chuyện này đã trúng An Tổng Quản một chút mắng, đánh kia sau lại không dám vụng trộm giúp đỡ nhị mãi mãi, nô tài hỏi tham qua, nhị mãi mãi chính là. Lần đó chuyện này sau, bà đầu mặt đều làm, chi xuân chi thu bắt đầu thường xuyên ra phủ cấp nhị mãi mãi chọn mua nhật dụng gì đó. Tiêu Tuấn lúc này cái chán đã là gân xanh bạo khởi, mẫu thân, hắn luôn luôn kính trọng mẫu thân. Trong cảm nhận cái kia hiền lành mẫu thân, thế nhưng trước mặt hạ nhân mặt như vậy làm nhục Khê Nhi. Tâm cân bằng lần đầu tiên ở trí thân cùng rất 2 người trên người phát sinh nghiêng. Khê Nhi từng nhận hết ủy khuất, mặc dù không phải hắn cấp, nhưng ít nhiều hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu lúc trước hắn chẳng như vậy vắng vẻ Khê Nhi, nô tài nhóm dám như vậy đối đãi nàng sao. Này đó nàng lại chưa từng nói với hắn, là từ không tiếp thu vì hắn là của nàng dựa vào sao. Tiêu Tuấn lại một lần nữa, vì chính mình làm hạ chuyện đau lòng không thôi. Mộng Khê sẽ có kiên nhận chờ hắn đem này thoát phá gương một lần nữa nhặt lên đến, nghiêm đến một chỗ, lại nói với nàng, kinh hắn tu bổ hoàn chỉnh gương cùng tân giống nhau hoàn hảo sao. Mộng Khê sẽ không, hắn rất hiểu biết này hắn từng muốn dùng uy áp đi chinh phục nữ nhân. Trước mắt lại hiện ra Mộng Khê kia lạnh nhạt ánh mắt, hắn rốt cục minh bạch, lúc trước hắn vì sao thế nào sao chán ghét nàng lạnh nhạt ánh mắt, bởi vì kia trong ánh mắt không chứa một tia lưu luyến, một tia cảm tình, nếu nói, hắn phía trước còn có tin tưởng có thể truy hồi Mộng Khê tâm. Nghe xong này đó sau, hắn thật sự tuyệt vọng. Một cỗ phát ra từ đáy lòng tê tâm liệt phế đau, lần đầu tiên lay động hắn từ nhỏ nhận thâm căn cố đế lễ giáo tư tưởng, chăm sự hiếu vì trước, khả mẫu thân sai lầm rồi, cũng giống nhau muốn nghe sao. Thánh nhân trong lời nói, liền nhất định đúng không? Nữ nhân nhất định là dựa vào nam nhân tài năng sống sao? Kiêu Mộng Khê vì sao không thuận theo phụ hắn? Thật lâu sau, trùng trùng một quyền nện ở trên án thư, nhất tự nói xong. Tiêu phủ quản gia, nên thay đổi người. Nhị gia không thể, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nhị gia ngài tưởng, thực sự người nào nô tài dám như vậy minh mục trướng đảm khi dễ đương gia thiếu phu nhân. Nhất định cũng là phụ mệnh làm việc. Này đó nhị gia làm sao không biết, nhưng hắn có năng lực lấy mẫu thân thế nào. Gặp nhị gia không nói, Tiêu Hạ nói tiếp. An Tổng Quản đánh tiểu ở trong phủ đi theo Lao Thái Quân, là Lao Thái Quân một tay nhắc đến, đại Lao gia cũng là An Tổng Quản một tay mang đại, cảm tình thân hậu thực, này trong phủ đại Lao gia người khác bất kính. Lại kính An Tổng Quản 3 phần, lấy hắn làm trưởng bối xem, đại phu nhân nhiều năm như vậy chủ quản trong phủ sự vụ, toàn dựa vào An Tổng Quản, này An Tổng Quản không động đậy. Tiêu phủ lưu trữ như vậy tiểu nhân, sớm muộn gì đều là tai họa. Nhị gia cân nhắc, ngài vì chuyện này sinh khí, nô tài cũng biết, nhưng chỉ vì nhất thời tức giận, chọc giận Lao Thái Quân, đại Lao gia cùng đại phu nhân, trên lưng bất hiếu đeo danh, sẽ không trị, y lìa nô tài ý tưởng, nhị gia không bằng đi gõ gõ An Tổng Quản. Nhường hắn sau này không dám làm cản, đừng nữa mệt nhị mãi mãi mới là. Trừ bỏ trong phủ chuyện, Tiêu An này 2 năm có hay không quản lý phủ ngoại chuyện. Này 2 năm nhị gia không ở phủ thượng, tam gia cũng không để ý sự, đại Lao gia bận không đi tới, từng đem bên ngoài một ít sản nghiệp tu chỉnh giao cho An Tổng Quản đi làm, trong phủ phụ trách ngoại sự này nô tài đều xem đỏ mắt, khắp nơi nịnh bợ hắn, cấp nhận hắn làm cha nuôi đâu. Hảo, thật tốt, nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, thoạt nhìn so với ta này tương lai gia chủ đều uy phong. Bên trong phủ sự tình về mẫu thân trưởng quản, chúng ta một điểm đều không thể đụng vào, lập tức phái người đi tra phủ ngoại Tiêu An qua tay sản nghiệp, liền lấy ta vừa trở về, muốn tiếp nhận này đó sản nghiệp vì tự, đem trướng chuyển về đến, cho ta hảo hảo mà cha, chú ý 2 điểm, thứ nhất muốn giữ bí mật, không thể kinh động Lao Thái Quân, đại phu nhân cùng đại lao gia, thứ hai không thể. Nhường Tiêu An cảm giác được, chúng ta ở cha hắn. Nhị gia không thể, cho dù ngài cha gia An tổng quản tham ô, chỉ cần mức không lớn, đại lao gia cùng đại phu nhân bất quá răn dạy một chút thôi, ngược lại bởi vậy kết thù, lại nói An tổng quản tưởng thật tham ô, kia bạc nói không chừng là vì hiếu kính đại phu nhân trong lòng gương sáng đâu, ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định sẽ che chở. Nghe nói nhường An tổng quản chủ quản phủ ngoại sản nghiệp tu chỉnh cũng là đại phu nhân ở đại lao gia bên thai thổi phong, thực động An tổng quản, không thua gì đâm phá thiên. Ấn ta nói làm chính là, đúng rồi, đi làm phô đem nhị mãi mãi làm gì đó đều chuộc đồ đến, nhất kiện cũng không thể thiếu, nghe được không? Tiêu Hạ gặp khuyên bất động nhị gia, chỉ phải ứng, tưởng nhị gia đang ở nổi nóng, chờ quay đầu lại chậm rãi khuyên nhủ, khả vừa nghe nhị gia phân phó hắn đi chuộc nhị mãi mãi đồ trang sức, không chỉ có âm thầm kêu khổ, bước lên phía trước nói. Nhị gia, nô tài đã quên nói với ngài, nhị mãi mãi lúc trước làm đều là tự làm, không thể chuộc đồ, lại nói này đều nhanh 2 năm. Nô tài đi làm phô hỏi thăm qua, đại bộ phận sớm đều qua tay lưu lạc dân gian, cũng may đại lao gia thưởng ngọc bội, mặc dù cũng là tự làm, nhưng mặt trên có tiêu phủ dấu hiệu, lại quý rất nặng, nghe hiệu cầm đồ trưởng quay nói, lúc đó không chú ý, sau này mới phát hiện là tiêu phủ gì đó, tưởng tiểu nha hoàn trộm xuất ra làm, không ai dám muốn, tài lưu đến bây giờ. Nô tài đã cấp chuộc đã trở lại, về phần cái khác, tưởng là chuộc không trở lại. Người đi tìm kia trưởng quầy, muốn ra đương thời biên lai cầm đồ. Ấn biên lai cầm đồ thượng danh sách, nhất kiện cho ta truy trở về, thiếu nhất kiện, duy ngươi là hỏi. Nhị gia, này, này chẳng những hao khi hao lực, hơn nữa tiêu phí cũng đại, nhị mãi mãi này đồ trang sức, nghe nói cũng không chỉ vài cái bạc, nhị gia phí lớn như vậy hoảng hốt, quang tiêu phí đều có thể vì nhị mãi mãi đánh mấy bộ tốt nhất đồ trang sức. Thiếu rong dài, Ấn ta nói đi làm. Tiêu Hạ bất đắc dĩ, chỉ phải sầu mi khổ kiểm ứng, lui xuống. Mộng Khê đồ cưới, là bọn hắn hôn nhân chứng kiến. Mộng Khê không chút do dự làm, hơn nữa là tự làm, liền ý nghĩa nàng không chút do dự buông tha cho trận này hôn nhân, nếu hắn có thể tìm về này đồ cưới, nói không chừng có thể vãn hồi hắn trận này thất bại hôn nhân, Tiêu Tuấn mê tín nghĩ. Không, hắn cũng không buông tay, chẳng sợ chính là một cọng rơm, chỉ cần có thể cứu lại hắn cùng nàng nhân duyên, hắn đều sẽ không buông tay. Ngồi ở ghế tựa, xem này tà ý ở chính mình trên giường xem nàng thư nhị ra, Mộng Khê cùng Chi Thu không nói gì đối diện, này nhị ra như thế nào? Không có việc gì đến đông sương tọa tọa cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng không chút khách khí chiếm lấy chính mình giường, náo Mộng Khê rất muốn đem cái nhị gia cấp đá biển, văng ra, hãy nhìn xem nhân gia cái đầu, ở xem bản thân, khẳng định đánh không lại, không có biện pháp, nhị. Ngồi ở kia cùng Chi Thu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nhị gia dùng khỏe mắt dư quang phiêu mắt Mộng Khê, thấy nàng vẻ mặt mất tự nhiên ngồi ở kia, không khỏi lộ ra mỉm cười. Nguyên lai, mấy ngày nay nhị gia phát hiện, Mộng Khê nhưng lại cùng hắn đến cái bằng mặt không bằng lòng, nói một đàng làm một nẻo, tựa như trước đó vài ngày, rõ ràng đã đáp ứng hắn, hắn mỗi ngày hồi phủ, nàng ngay tại thượng phòng nên đón, khả hắn liền không gặp nàng đi nên qua một lần, không nên cũng liền thôi, hắn phân phó Hồng Châu đi lại truyền, Mộng Khê càng tuyệt, nhường hắn chờ nửa canh giờ đều là thiếu, sau đó lại khiếp đảm khiếp cùng hắn nói, tỷ thiếp đến trưởng, cầu nhị ra. Trách phạt khí hắn thật muốn đem nàng chào đi lại, hung hăng đánh nàng ngông. Tối thật giận là... Hắn đã vô số lần nhường nàng sửa miệng tự xưng thiếp, xưng hắn phu quân, khả nàng liền cùng hắn lắc lắc, mỗi lần đều chọc hắn nhất bụng hỏa, khả mỗi nhìn đến nàng kia mảnh mai bộ dáng, lại nhường hắn phát không được, hắn thật lo lắng hắn có phải hay không trở thành đại tề trong lịch sử cái thứ nhất bị thê tử tức chết nhân. Nhị gia giật mình gian cảm thấy, Mộng Khê chính là tưởng chọc giận hắn, suy nghĩ sâu xa vừa thông suốt sau, đem nghĩ ngang, cùng với phân phó nhân đi lại chuyển, có ở thượng phòng chờ nàng công phu, không bằng trực tiếp đến Đông Sương tốt lắm. Thanh Sơn không phải ta, ta đến liền Thanh Sơn. Cho nên liền có vừa rồi một màn, đã Mộng Khê đối hắn không khách khí, hắn cũng không khách khí, đi đến Đông Sương, trực tiếp chiếm lấy Mộng Khê giường, nhìn đến Mộng Khê ngồi ở kia cam chịu bộ dáng, mấy ngày qua ác khí cuối cùng thuận một ít. Các nàng nhất định không thể ở cùng nhau, nhị gia mấy ngày nay toát ra đến tình ý, nhường Mộng Khê kinh hãi, càng thêm tốc nàng chuẩn bị rời đi tiêu phủ bộ pháp, mấy ngày nay, nàng thử dùng các loại biện pháp chọc giận hắn, muốn cho hắn chủ động hưu nàng. Lại không hề kiến thụ, lại tiêu hao dần cũng không có ý tứ, không bằng chính mình chủ động đẩy ra hảo. Mộng Khê nghĩ vậy, nhìn nhìn tà ỷ ở trên giường nhị gia, ho một tiếng kêu lên. Nhị gia, chuyện gì? Nghe Mộng Khê kêu, nhị gia buông thư, thẳng đứng dậy đến. Trước đó vài ngày, đại phu nhân nhắc tới tỷ thiếp vào cửa 2 năm luôn luôn vô gia, nhường tỷ thiếp thẹn trong lòng, chăm sự hiếu vì trước vô hậu vi đại, tỷ thiếp 2 năm vô gia, chậm trễ nhị gia con nối dòng, có vi thất xuất. Nhường nhị gia gánh vác bất hiếu tên, là tỳ thiếp đắc tội qua, tỳ thiếp nguyện tự cầu hạ đường, cầu nhị gia cấp tỳ thiếp một tờ hưu thư, nhường tỳ thiếp mang theo Chi Thu bốn người rời đi Tiêu phủ. Nàng rốt cục vẫn là đề xuất, nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, nhị gia thân mình chấn động, ngồi ở kia sau một lúc lâu không nói gì. Thật lâu sau, ngẩng đầu nói với Chi Thu. Chi Thu đi ra ngoài. Nhị gia, đi ra ngoài. Cuối cùng chủ tử, Chi Thu tính tình lại lạc, cũng không dám bên ngoài phản kháng nhị gia, nhìn nhìn nhị nãi nãi, chỉ thấy Ngộng Khê xung nàng gật gật đầu, nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhị nãi nãi. Đi thôi. Chi Thu bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Gặp Chi Thu đi ra ngoài, nhị gia đứng dậy đến Ngộng Khê trước mặt, túi đầu xem ánh mắt nàng, nhất tự nói. Mẫu thân ngày đó nói qua sau, ta cũng tra xét một chút luật pháp, thất khí chung vô tử là chỉ thê năm 50 đã ngoài vô tử lại vừa hưu đi, Khê Nhi hôm nay đưa ra này, là đoán ta này 2 năm luôn luôn không đối với ngươi làm cái gì sao. Chương 185, Khê Nhi muốn con nối dòng. Chương 185, Khê Nhi muốn con nối dòng. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê lấy vô tử tên đưa ra muốn hắn viết hưu thư, đứng dậy đi đến bên người nàng, túi đầu hỏi. Khê Nhi hôm nay đưa ra này, là đoán ta này 2 năm luôn luôn không đối với ngươi làm cái gì sao. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Ngộng Khê cả kinh tâm đập bịch bịch, nàng chỉ biết thất suất là cái gì, thật đúng không cẩn thận nhìn mỗi một điều mặt sau cụ thể quy định. Nhất thời tìm không ra nhường nhị gia hưu nàng lý do, tài xuất gia này đến, hiện tại xem ra hình như là chuyển khởi tảng đá tạm chính mình chân. Hơn nữa nhị gia cuối cùng một câu, càng làm cho nàng tim gan run sợ. Cắn chặt răng, áp chế kia khỏa bang bang loạn khiêu tâm, cố gắng chấn tĩnh cùng nhị gia đối diện. Thấy nàng không nói, nhị gia nói tiếp. Khê Nhi có phải hay không sốt ruột, muốn ta Tiêu gia con nối dòng, Khê Nhi thật muốn, ta nguyện ý thành toàn ngài, chúng ta hiện tại liền nghiên cứu con nối dòng vấn đề. Nhị gia, ngài hiểu lầm, tỳ thiếp không phải ý tứ này. Kia Khê Nhi nói có ý tứ gì? Chống lại nhị gia kia phát ra hừng hực hỏa diễm hai tròng mắt, Ngộng Khê dám thề, nàng nếu nói ra làm trái với nhị gia tâm tư đáp án, nhị gia ngay sau đó tuyệt đối sẽ đem nàng ăn, âm thầm hối hận. Luôn luôn cho rằng nhị gia là cái quân tử, sẽ không đối nàng thế nào, tài thả chạy Chi Thu. Lúc này Ngộng Khê nếu không dám nhiều nói một câu, xem nhị gia càng ngày càng thấp mặt, ngay sau đó liền đến nàng bên môi, Ngộng Khê cương trực thân mình ngồi ở kia, tâm bùm bùm thiêu, suýt nữa nhịn không được đứng dậy đào tẩu. Hai người đối diện chỉ, Chi Thu đẩy cửa tiến vào, trả lời. Hồi nhị gia, nhị mãi mãi, Hồng Châu đi lại, nói là Tiêu Hạ có việc gấp cầu kiến nhị gia. Gặp Chi Thu tiến vào, Ngộng Khê cảm thấy nhất kinh. Thường luôn nói, tình thế so với nhân cường, giờ phút này cùng nhị gia gọi nhịp, kia thuần túy là tìm tử. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Ngộng Khê thuận miệng nói. Nhị gia có việc, tỳ thiếp sẽ không lưu nhị gia chính sự quan trọng hơn. Gặp Ngộng Khê không lại kiên trì, nhị gia không nói chuyện, chậm rãi thẳng đứng dậy đến, nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, hướng ra phía ngoài đi đến, đi rồi hai bước lại phản thân đi đến Ngộng Khê bên người, cắn nàng lỗ thai nhất tự nói. Khê Nhi, ngươi nghe. Nếu ngươi còn dám dùng vô tử tên nhường ta hưu ngươi, chúng ta liền đóng cửa lại đến, hảo hảo nghiên cứu con nối dòng vấn đề, thẳng đến chúng ta có con nối dòng, ta lại thả ngươi ra này úp. Nhị gia nói xong, chống lại Ngộng Khê cặp kia kinh ngạc mắt, một trận chột dạ, xoay người sải bước đi ra ngoài. Tiêu Hạ gặp nhị gia đen mặt theo bình phong sau chuyển tiến vào, bất giác gâm thầm kêu khổ, hắn chỉ biết theo Đông Xương Lý đem nhị gia tìm ra, nhị gia mặt nhất định sẽ hắc, chỉ hận hắn vừa mới kêu chậm một bước, không cứ gọi lại Hồng Châu cấp bộ. Nguyên lai, này Tiêu Hạ phụng mệnh đi thăm dò Tiêu An trướng, không cha không biết, nhất cha dọa nhảy dựng, này Tiêu An là gan thực không nhỏ, chỉ cha xét ba cái trang viên, nhưng lại tham ô thượng vạn lượng phủ ngân, Tiêu Hạ cũng cảm thấy sự tình liên quan trọng đại, không dám tiếp tục cha đi xuống, vội vàng trở về bẩm báo nhị gia, thỉnh hắn quyết định hay không tiếp tục cha đi xuống, gặp nhị gia không ở thư phòng, liền trực tiếp đi đến thượng phòng, bởi vì có việc nóng vội, không có hỏi nhị gia ở không ở, trực tiếp nói cho Hồng Châu hắn có việc gấp. Câu nàng cấp truyền lời, gặp Hồng Châu hướng ra phía ngoài đi, có thế này nhớ tới hỏi. Nhị gia không ở Đông Úc sao? Hồng Châu biên đi ra ngoài biên nói. Nhị gia đi Đông Sương, ta phải đi ngay tìm hắn trở về. Làm Tiêu Hạ rốt cục tiêu hóa tin tức này, cũng phản ứng đi lại thiên đại chuyện cũng không thể giờ phút này quấy rầy nhị gia, đuổi theo ra suy nghĩ gọi lại Hồng Châu. Hồng Châu sớm không thấy bóng dáng, đành phải không yên bất an ngồi ở kia chờ nhị gia trở về. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì, chính lo lắng. Nhị gia liền đen mặt vào được, Tiêu Hạ này khổ a, kiên trì tiến lên cấp nhị gia thi lễ. Nhị gia an, nhị gia nhường nô tài hỏi thăm trang viên sự tình, đã có tiến triển. Buồn bực nhị gia vừa nghe lời này, nhãn tình sáng lên, nâng tay ý bảo Tiêu Hạ trước ý miệng, nhìn nhìn một bên Hồng Châu hừng hạnh, mở miệng nói. Đi thư phòng đi. Nhị gia nói xong, không đợi Tiêu Hạ nói chuyện, liền xoay người đi rồi đi ra. Tiêu Hạ gặp nhị gia ngoài ý muốn không báo nổi, một mặt âm thầm khánh hưng, một mặt vui vẻ theo ở nhị gia mặt sau. Vào thư phòng, ngồi vào chỗ của mình sau, Tiêu Ngôn sớm đưa lên nước trà, nhị gia mang trà lên uống một ngụm, mở miệng hỏi nói. Có cái gì tiến triển? Nhị gia, nô tài tôn ngài phân phó, trước hết cha đó là cũ tuổi nhị gia ở Lộc Đỉnh Sơn phụ cận mua liệu viên, năm trước bị đại lao gia sửa vì xem hà viên, lại lần nữa tiến hành rồi tu chỉnh, xây dựng thêm, đại lao gia còn sai người đem kia viên trung nhất đại phiến đất chống lấy thành hồ, cũng loại thượng hoa sen, tưởng chờ tu chỉnh tốt lắm, về sau hàng năm hoa sen nở rộ là lúc, có thể bồi lao thái quân, đại phu nhân lợi nhân đi lại tiểu trụ, có thể thưởng hà thái liên tử, lại khả du lắm lộc. Đỉnh trên núi vô hạn phong cảnh. Chuyện này ta biết, đừng tịnh nói chút vô nghĩa. Này xem hà viên tu chỉnh liền từ An Tổng Quản phụ trách, nô tài cha xét một chút, xem hà viên nay Xuân Nhi tài hoàn công, An Tổng Quản cùng phụ trách cải biến đốc công giả giải thủy, bó củi đi, vật liệu đá xưởng tổng trưởng quầy Tôn Tam Kim kết phường tham ô, trước cao nâng vật liệu gỗ, vật liệu đá cùng dùng công giá, chờ tiêu phủ ngân phiếu đi qua, bọn họ lại cho An Tổng Quản trả tiền mặt hiện ngân, nô tài cha xét. Tôn trưởng quầy cùng thời kỳ cấp tiêu phủ cung cấp tài liệu muốn so với cấp nơi. Khác giá cao gần gấp 2, giả đốc công còn hư báo dùng công nhân sổ, thu tiền công muốn so với bình thường giá cao hơn gấp 2 còn nhiều, cận này hai hạng, toàn bộ xem hà viên tu chỉnh xuống dưới, liền nhiều chi gần 8.000 lượng, về phần này 8.000 lượng bạc hay không đều vào an tê. Tổng quản túi tiền, còn phải tìm giả đốc công cùng tôn trưởng quầy tiến thêm một bước xác minh tài năng điều tra rõ, nô tài sợ hiện tại tìm hai người kia, hội đả thảo kinh xà. Cho nên trước đi lại trở về nhị gia, thỉnh nhị gia định đoạt. Tiêu Tuấn nghe xong cũng chấn động, không thể tưởng được này An Tổng Quản nhưng lại như thế gan lớn, xem ra hắn là chết chắc rồi, nhìn Tiêu Hạ liếc mắt một cái, nói. Tiếp nói, còn có cái gì? Hồi nhị gia, xem hà viên hoàn công sau, lại kinh đại lao ra đại phu nhân cho phép, An Tổng Quản mua một đám nô tài đặt ở trong vườn, hắn ngay quản lý kia vườn, nô tài đi kiểm kê một chút, kia trong vườn tổng cộng thả 37 cái nha hoàn, bà tử cùng gã sai vặt. Nhưng An Tổng Quản mỗi tháng nhưng lại đăng báo 70 nhân, lấy mỗi người chia đều 1-2 tiền tiêu vặt hàng tháng tính, mỗi tháng liền nhiều chi 30-32, này 4 nguyệt đó là 100 nhiều lượng bạc, nghe phòng thu chi nói, bên ngoài khác mấy. Chỗ trong vườn nô tài tiền tiêu vặt hàng tháng đều cao dọa người, hơn nữa đều là An Tổng Quản tự mình lĩnh, nói không chính xác kia mấy chỗ vườn cũng có cùng loại tình huống, nô tài đoán, này đó bạc hẳn là đều vào An Tổng Quản túi tiền, nô tài tra An Tổng Quản qua tay mặt khác hai nơi vườn cũng có cùng loại tình huống. Một chỗ nhiều chi 5.000 nhiều hai, một khác chỗ so với xem hà viên còn lớn hơn, nhưng lại nhiều chi nhất vạn lượng nhiều, cận này ba chỗ vườn hợp nhau đến, liền nhiều chi nhị vạn 3.000 lượng bạc, cái khác còn chưa có cha. Tiêu Tuấn đứng lên, ở trong thư phòng đi thong thả vài cái qua lại, cuối cùng đứng nói chính xác nói. Cái khác vườn trước phóng nhất phóng, trước tọa thực này mấy chỗ, ngươi minh cái sáng sớm nhiều mang những người này bí mật đem giả đốc công cùng tôn thưởng quỹ bắt lại thẩm vấn, hỏi thanh tiêu phủ nhiều chi này nhị vạn 3.000 lượng bạc nơi đi. Như tọa thực cho An Tổng Quản, ngươi liền cầm ta danh thiếp đưa bọn họ trực tiếp đưa đến quan phủ, cũng muốn quan phủ đến tiêu phủ bắt người. Việc này liên lụy trọng đại, nhị gia có phải hay không trước báo đại lao gia lại xử lý, An Tổng Quản cùng lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân tình nghĩa không thể so thường nhân, sợ là đại lao gia sẽ không vì vạn bắt lượng bạc liền nhường An Tổng Quản gặp quan, đây là thứ nhất, thứ hai đó là nô tài này hai ngày suy nghĩ chỉ một cái An Tổng Quản không có khả năng có lớn như vậy lá gan. Nói không chính xác An Tổng Quản đem này đó bạc lại cho người nào, An Tổng Quản qua tay ngoại sự đều là đại phu nhân cực lực đề cử. Tiêu Hạ thoại lý hữu thoại, hắn luôn luôn đoán An Tổng Quản tham ô bạc đại phu nhân cũng có phần, khả đại phu nhân là nhị gia ruột mẫu thân, lại là đương gia chủ mẫu, không có chứng cứ rõ ràng, lời này không thể nói lung tung, nhưng nếu hắn đoán chuẩn, đại phu nhân quả thực liên lụy trong đó, trước đó không đánh cái chiêu hồ, khiến cho An Tổng Quản gặp quan trong lời nói, kia hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói trắng ra là, Tiêu Tuấn làm như vậy đó là đại bất hiếu, quả thực đại phu nhân đã đánh mất thể diện, làm không tốt mẫu tử lưỡng sẽ gặp vì chuyện này trở mặt, cho nên hắn tài trong lời nói tiện thể nhắn đề điểm nhị gia, hy vọng nhị gia minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, không cần dễ dàng ra tay. Tiêu Tuấn sao không rõ Tiêu Hạ ý tứ, chính là hắn tưởng càng nhiều, hai vạn lượng bạc xem số lượng rất lớn, nhưng đối Tiêu Phủ mà nói bất quá không đáng kể, thật muốn báo phụ thân, lấy phụ thân đối An Tổng Quản tính phân, hơn nữa mẫu thân làm ồn ào. Việc này khẳng định hội không giải quyết được gì, nhiều lắm trách phạt một chút, truy hồi tham ô ngân lượng, Tiêu An vẫn là tiêu phủ tổng quản. Nhưng thấy quan liền bất đồng, tham ô 2 vạn phủ ngân ấn đại tề luật làm trảm, nếu này 2 vạn bạc mẫu thân thật sự có phân, kia An Tổng Quản trong lòng cũng rõ ràng, hắn tự mình nhận, mẫu thân nhất định sẽ bảo hắn, nghĩ biện pháp cứu hắn, nhưng nếu hắn cung ra mẫu thân, tổn hại mẫu thân thể diện, phụ thân mẫu thân liền sẽ không lại bận tâm nhiều năm tình phân, trực tiếp đưa hắn xử tử, An tổng quản vì mạng sống, hẳn là biết nói sao làm. Mặc kệ thế nào, hắn hôm nay gạt cha mẹ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử trí Tiêu An, làm cha mẹ biết được việc này khi, đã vô pháp vãn hồi, An tổng quản cho dù bị mẫu thân cứu, ít nhất cũng là lưu đầy tha hương, cũng coi như thay hắn khê nhi ra khẩu ác khí. Về phần mẫu thân hội nàng kham, không phải hắn bất hiếu, nhận thấy được mẫu thân tham cho tham ô, hắn liền đối với mẫu thân cảm thấy một tia thất vọng, mẫu thân sở tác sở vi đã dao động từ nhỏ khắc vào trong lòng từ mẫu hình tượng. Trầm tư thật lâu sau, ngẩng đầu đối Tiêu Hạ nói. Liên ấn ta nói làm, nhớ kỹ mấy điểm, thứ nhất, bắt kia hai người, thủ đoạn nhất định phải ký ngoan lại mau, muốn mạnh mẽ văng rội. Không thể nhường An tổng quản được đến tin tức, trước đó tìm đại phu nhân che chở, phức tạp. Thứ hai, việc này nhất định phải vòng qua đại lao gia, đại phu nhân, trước đó không thể làm cho bọn họ ngửi được một điểm mùi. Thứ ba, một khi kia hai người thừa nhận nhiều thu bạc cho An tổng quản, làm cho bọn họ ký An đồng ý sau, liền trực tiếp cầm ta thiệp mời, đưa bọn họ gặp quan, cũng muốn cầu quan phủ đến Tiêu phủ bắt người, đồng thời phái nhân cho ta biết, ta trước đem An tổng quản thoạt nhìn, để quan phủ chốc nã. Tiêu Hạ vừa nghe nhị gia trong lời nói, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng cầu đạo. Nhị gia, An tổng quản không động đậy, không nói hắn đánh tiểu đi theo Lao Thái Quân, Lao Thái Quân đầu tiên hội che chở, đan nói đại Lao gia chính là An tổng quản từ nhỏ mang đại, tình phân tất nhiên là cùng người khác bất đồng, huống chi đại phu nhân có lẽ, cầu nhị gia cân nhắc mà đi, vì này, bị thương tình thân sẽ không tốt lắm. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, nhị gia sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Không có gì không tốt, ngươi đi xuống đi. Chương 186, mẫu tử so đo. Chương 186, mẫu tử so đo. 17 tuổi Tú Nhi rốt cục đã hiểu nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, lần này vào phủ, không lại mỗi ngày đi Tiêu Tương viện nghiêm nhị gia, làm việc cũng điệu thấp rất nhiều, nhìn qua, tưởng thật giống cái tiểu thư khuê các. Hai năm thời gian, nàng thay đổi, biểu tẩu cũng thay đổi, Tú Nhi phát hiện biểu tẩu không chỉ có phát triển làm cho người ta chuyển không được ánh mắt, hơn nữa biết đi lung lạc nam nhân của chính mình, biểu tẩu rốt cục thông suốt, hiểu được nữ nhân chúng quy không ly khai nam nhân, nhưng lại câu dẫn biểu ca bước vào đông sương phòng. Tiêu Tương viện lý truyền ra từng chút, không có lúc nào là không tác động Tú Nhi tâm, hướng nàng tản ra một tia nguy hiểm hơi thở, nàng có chút chờ không nổi, đông sương phòng những mưa gió, nhường nàng nhẫn mại đến hỏng mất bên cạnh. Lúc này Tú Nhi thật sự bị nàng kia chấp mê yêu sung hôn đầu, sớm đã quên biểu tẩu vốn là biểu ca dùng bát đài đại kiệu thú hồi danh chính ngôn thuận thê, đã quên Tiêu Tương viện lý hết thảy, chính là một đôi vợ chồng tối bình thường cuộc sống, nàng thầm nghĩ điên cuồng mà phá hủy này hết thảy. Dù sao lớn, cứ việc Tiêu Tương viện hết thảy nhường Tú Nhi gần như điên cuồng, nhưng nàng minh bạch, nàng bố cục còn chưa có thành, nàng phải chờ, nhưng tổng không thể nhường biểu tẩu như vậy tiêu dao, này không, nàng lại đã gì này trùng gió. Gì? Tú Nhi mấy ngày nay nghe nói biểu ca mỗi ngày đi đông sương, có khi ngẩn ngơ chính là thoáng cái buổi trưa, biểu tẩu cũng là, không khuyên biểu ca đi thư phòng, đại bạch tiên, khiến cho biểu ca hoa ở nữ nhân trong phòng, hoang phế chính sự. Tú Nhi nói được cũng là, này không phải một cái đương gian mãi mãi chuyện nên làm nhi, làm vợ người không biết khuyên nhủ trượng phu hảo hảo quản lý gia nghiệp, lại mỗi ngày ôm lấy ở trong phòng pha trộn, khuyến khích không làm việc đàng hoàng, là nên quản quản, tiêu gia tổ nghiệp tổng không thể hủy trong tay Tuấn Nhi. Dì nói cũng là, chính là này hai năm biểu tẩu càng trổ mã hoa dung nguyệt mạo, là nam nhân thấy đều sẽ động tâm, dì phạt, biểu ca hội luyến tiếc, đổ bị thương biểu ca cùng dì cảm tình, y Tú Nhi xem, dì không bằng dỗ chút biểu tẩu, nhường nàng thường xuyên khuyên nhủ chút biểu ca mới là. Dỗ, ta còn chưa từng nghe nói qua có làm bà đi dỗ nàng dâu Lý Nhi. Dì, biểu tẩu không hiểu chuyện, ngài cũng đừng cùng nàng so đo, lúc này biểu ca sùng nhanh, chỉ sợ ngài nhất giáo hấn, vừa muốn huyên cả nhà bất an. Ta xem nàng dám. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, đại phu nhân lập tức sinh ra một cỗ tức giận, nhìn Tú Nhi, lại thở dài nói. Hi, cũng không biết ta đời trước làm cái gì nghiệt, thế nào quán như vậy cái nàng dâu, nhị mãi mãi nếu có Tú Nhi một nửa dịu ngoan, thấu tình đạt lý, ta cũng sẽ không quan tâm cái này, chỉ sợ nếu không quản quản, về sau Tuấn Nhi tâm thực bị nàng câu đi liền trưởng, thường luôn nói, Nhi cùng lắm thì từ nương a. Dì nói được cũng là có lý, chính là. Đang nói. Chỉ thấy Bảo Châu tiến vào trả lời. Hồi đại phu nhân, quản sự phòng Lưu mẹ cầu kiến, nói có chuyện quan trọng. Thỉnh nàng tiến vào. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái bà tử phong phong hỏa hỏa đi theo Bảo Châu mặt sau đi đến, vừa vào cửa, không đợi đại phu nhân câu hỏi, nhanh đi vài bước phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc nỉ non nói. Lão nô cầu đại phu nhân cứu lão nô đưa ra, lão nô cấp đại phu nhân dập đầu, xem ở lão nô cùng đương gia đánh tiểu đi theo lão thái quân bên người, hầu hạ đại lao gia cùng đại phu nhân phân thượng, cứu lão nô đương gia một cái mệnh đi. Đại phu nhân bỗng nghe lời này, hù nhảy dựng, bận tọa thẳng thân mình, mở miệng hỏi nói. Lưu mẹ bình tĩnh chút, ngươi chậm một chút nói, hảo hảo an tổng quản lại như thế nào. Ở tiêu phủ lý, không có ta cùng đại lao gia trong lời nói, ta xem ai dám đụng an tổng quản. Lão nô cũng không biết sao lại thế này, vốn một buổi sáng hảo hảo, lão nô đang chuẩn bị thất khéo trương tất cả sự vụ, an tổng quản tùy thân gã sai vặt chạy tới truyền lời nói là nhị gia cha gia an tổng quản tham ô phủ ngân, phái người đi không nói hai lời, liền trói lại vấn tội. Lưu mẹ nói đến này, nhìn trộm xem đại phu nhân, chỉ thấy nàng chính vẻ mặt kinh ngạc, nói tiếp. Đại phu nhân minh giám, lão nô một nhà đánh tiểu liền đi theo đại lao gia, cẩn trọng quản lý tiêu phủ sự vật, nào dám có chút chậm trễ, nhiều năm như vậy. Không công lao cũng có khổ lao, không nghĩ tới nhưng lại là cái bị trói vấn tội kết cục, thật sự là đóng cửa trong nhà tọa, họa theo thiên đi lên, lão nô tưởng, có phải hay không nhị ra lầm tin ai xúi rủ, mới làm ra như vậy lô mãng chuyện, lão nô cầu đại phu nhân đi khuyên nhủ nhị ra, chỉ sợ trưởng, nhị ra làm ra cái gì không thể vãn hồi. Chuyện, lão nô đời này cũng không trông cậy vào. Tuấn Nhi đem an tổng quản buộc đến thế nào? Nghe nói là ở khách lạ sảnh, nhị ra chính tự mình thẩm vấn. Đại phu nhân nghe xong lời này, đã đứng dậy, hô thanh. Bảo Châu, truyền nhân chuẩn bị tiệu, đi khách lạ sảnh. An tổng quản hai tay bị buộc quỳ trên mặt đất, xem trước mắt khoảng, bất giác run như cầy sấy. Hắn quá coi thường này thiếu chủ, hắn ở trong phủ kinh doanh nhiều năm, hiểu biết linh thông, nhị gia khi nào thì cha này đó, nhưng lại một điểm tiếng gió đều không nghe được. Nghe nói nhị gia muốn tiếp nhận trang viên sự vật khi, hắn nguyên là có chút phòng bị, sau này gặp nhị gia mỗi ngày ở đồng trong xương phòng pha trộn. Liền không gặp hắn xử lý qua chính sự, cũng liền nhẹ tâm. Nay một năm đến, nhị gia tọa trấn Nam Phương, sinh ý là càng làm càng tiểu, phía Nam Mâm đều nhanh bị cái kia lộng lây sơn đồng quảng chủ nhân thượng quan Tuấn Nhi cấp nuốt sống, nhị gia tài xám xịt trở lại phương Bắc, lại vẫn không tư tiến thủ, cả ngày trầm mê nữ sắc, hắn chính âm thầm đau mắng tiêu gia lại ra cái phá sản từ khi, nhị gia liền lôi lịch phong hành đưa hắn tham ô chứng cứ đặt tới trước mắt, nhường hắn biện không thể biện, lúc này hắn, có thể nào vô tâm kinh. Nghĩ đến hắn tham ô ngân lượng đều là hiếu kính đại phu nhân, tâm thoáng ăn chút, hiện tại chỉ có thể cắn răng gắng gượng, đỉnh đến đại phu nhân đến liền được cứu rồi, nếu hắn chấp nhận, đại phu nhân tưởng cứu hắn cũng vô lực hồi thiên, nghĩ vậy, mở miệng nói. Nô tài không biết nhị gia này đó khoản là từ đâu đến, nhưng nô tài tin tưởng, này định là có người vu hãm nô tài, nhị gia trăm ngàn đừng như vậy không có bằng chứng dễ tin người khác, này hai năm ngài không ở trong phủ, đối việc này vật mới lạ, dễ tin người khác cũng là có. Cầu nhị gia nhường nô tài trông thấy đại phu nhân nhất định có thể biện bạch thật giả. An tổng quản thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cái gì kêu không có bằng chứng, xảy ra ngươi trước mặt khoản đó là bằng chứng, chẳng lẽ an tổng quản còn tưởng nhường ta trói lại kia giả đốc công cùng tôn trưởng quậy đến đối chất sao? Nghe xong lời này, an tổng quản nhất run run, thầm nghĩ, nếu hôm nay tránh được, nhất định ý tưởng đem hai người kia cấp xử lý, gặp nhị gia chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, mở miệng nói. Nhị gia nhất định là bởi vì tuổi trẻ, lầm tin lời gièm pha, nô tài không trách tội nhị gia lô mãng trói lại nô tài, chỉ cầu nhị gia nhường nô tài trông thấy đại phu nhân. Tiêu An không nói nhận tội, cũng không nói không tiếp thu tội, chỉ nói yêu cầu gặp đại phu nhân, điều này làm cho Tiêu Tuấn càng thêm tin tưởng, mẫu thân nhất định tham cho việc này, điều này làm cho nguyên bản còn đối mẫu thân có chút kỳ vọng Tiêu Tuấn triệt để thất vọng rồi. Tiêu An dù sao có chút thân phận, nhị gia thật đúng không tốt cho hắn dụng hình, hắn biết này Tiêu An là ở tha. Kéo dài tới đại phu nhân tới cứu hắn, nhị gia đã ở chờ Bình Dương phủ doãn phái người đến truy bắt Tiêu An, đến lúc đó gặp đại phu nhân cũng hộ hắn không được, không lo hắn không nhận tội. Hai người đối diện trì, có gã sai vật báo lại, đại phu nhân đến, Tiêu An đông chốc quắn ngồi dưới đất, dài thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tuấn nghe xong, chỉ nói một tiếng. Mau mời. Vừa dứt lời, đại phu nhân đã đỡ Bảo Châu đi đến, Tử Nguyệt, Lưu mẹ cùng tất cả nha hoàn bà tử theo ở phía sau. Gặp mẫu thân tiến vào. Tiêu Tuấn bận đứng dậy chào, thỉnh mẫu thân ngồi. Đại phu nhân gặp Tiêu Tuấn hành lễ, hừ lạnh một tiếng nói. Thật sự là con lớn không khỏi nương, Tuấn Nhi trong mắt thế nào còn có ta này nương. Đại phu nhân vừa nói vừa ở Tiêu Tuấn trên chỗ ngồi xuống, vành mắt đỏ lên. Dù sao cũng là mẫu thân, nếu không mãn cũng không thể ngẫu nghịch, gặp mẫu thân như thế, Tiêu Tuấn đáy lòng phát lên một tia vô lực, ngồi ở mẫu thân hạ thủ, bận mở miệng nói. Không chi nhi tử lại thế nào chọc mẫu thân mất hứng, con tuổi trẻ lỗ mãng. Không biết sự, như làm sai cái gì, mẫu thân giáo huấn chính là trăm ngàn đừng chọc tức thân mình. Tuấn Nhi còn lo lắng ta chọc tức thân mình, ta xem Tuấn Nhi là ước gì ta nhanh chút đã chết, cũng tốt thiếu đốt thúc. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, bận đứng dậy quỳ gối đại phu nhân trước mặt nói. Con bất hiếu, chọc mẫu thân tức giận, mẫu thân giáo huấn chính là, trăm ngàn đừng nói loại này nói, mẫu thân lời này, thực nhường con chết không có chỗ chôn. Đại phu nhân gặp Tiêu Tuấn quỳ, tức giận cũng sơ hoang chút, dù sao này con trai còn nghe lời của nàng, cũng biết vừa mới trong lời nói có chút qua, xem con quỳ trên mặt đất, cũng là đau lòng, muốn cứ gọi hắn đứng lên, nhưng nghĩ đến con vừa mới làm việc cũng quá không biết sâu cạn, dù sao nàng là đương gia chủ mẫu, Tiêu An là nàng nhân, chuyện lớn như vậy, nhưng lại không cùng nàng nói một tiếng liền trói người, vẫn là giáo huấn một chút hảo, miễn cho về sau làm ra càng lỗ mãng chuyện, dứt khoát, khiến cho nhị gia quỳ gối kia. Biên dùng khăn lau ánh mắt biên mở miệng nói. An tổng quản đánh tiểu liền đi theo lao thái quân, hầu hạ đại lao gia, nhiều năm như vậy, tổng là có chút tình phân, không công lao cũng có khổ lao, Tuấn Nhi hôm nay nhưng lại không nói một tiếng liền trói lại, liên ta này đương gia chủ sự chủ mẫu cũng không nói một tiếng, Tuấn Nhi trong mắt còn có cha mẹ sao. Mẫu thân không biết, con trước đó vài ngày nghe người ta cử báo, nói an tổng quản qua tay ngoại trang viên tu chỉnh khi tham ô phủ ngân, con vốn cũng không tín, tưởng hảo hảo cha cha. Còn an tổng quản một cái trong sạch, ai biết, con cận tra xét ba cái trang viên, không tính ngày thường dịp khấu này tán bạc vụn hai, an tổng quản toàn cục liền tham ô 2 vạn 8 ngàn nhiều hai, nóng độ dưới, con tưởng lập tức tìm an tổng quản xác minh rõ ràng, nhưng lại đã quên cùng mẫu thân nói một tiếng. Con thỉnh mẫu thân khoan thứ. Tuấn Nhi này 2 năm không ở Bình Dương, đối trong phủ sự vụ mới lạ cũng là có, Tiêu An đánh tiểu liền hầu hạ đại lao gia, quản lý phủ vụ, luôn luôn trung thành và tận tâm, cẩn trọng. Những năm gần đây cũng phải tội không ít người, đều ước gì hắn không được hảo, nói hắn tham ô phủ ngân, nhất định là tiểu nhân vu hãm, Tuấn Nhi thế nhưng tin, nhìn ngươi tuổi trẻ không biết sự, lần này cho dù, Tuấn Nhi lần sau làm việc phía trước nhất định phải cân nhắc, không được lại như vậy lô mãng làm. Đại phu nhân nói xong, không đợi Tiêu Tuấn đáp lời, liền xung hai bên gã sai vặt hô. Người tới, cấp Tiêu An mở trói, xem tọa. Hai cái gã sai vặt bận ứng thanh, tiến lên cấp Tiêu An tùng buộc. Nhị gia thấy. Xung mẫu thân nói, mẫu thân, an tổng quản xác thực có tham ô việc, khoản rõ ràng, chứng cơ vô cùng xác thực, mẫu thân có thể phái nhân tìm đến phụ trách ngoại trang viên công trình cùng tài liệu giả đốc công cùng tôn trưởng quay đối trước, vừa hỏi liền biết, con thỉnh mẫu thân minh tra, làm thực sự có người vu hàm an tổng quản, mẫu thân điều tra rõ sau, vừa vặn còn an tổng quản một cái trong sạch. Tuấn Nhi nói là, chuyện này ta sẽ tê tra, Tuấn Nhi sẽ không cần quan tâm, chính là này trong phụ sự vật một đống, ta là một khắc cũng không ly khai hắn. Không điều tra rõ phía trước, Tiêu An trước tiếp tục làm tổng quản đi, Tuấn Nhi cũng đứng lên đi, thượng mát. Chương 187, ai bản tử? Chương 187, ai bản tử? Đại phu nhân nghe nói con trói lại Tiêu An, vội vàng đi đến khách lạ sảnh, không nói hai lời trực tiếp đem Tiêu An thả, cũng nói không điều tra rõ Tiêu An tham ô phía trước, tạm thời còn nhường hắn tiếp tục làm tổng quản. Tiêu Tuấn thấy, quỳ gối kia nói. Mẫu thân không thể, Tiêu An là nghi tội thân, sao có thể lại ủy lấy trọng trách? Tuấn Nhi nói là, chính là Tuấn Nhi này 2 năm không ở trong phủ, không biết ta quản lý lớn như vậy một cái tiêu phủ, có bao nhiêu gian nan, thượng đến lao thái quân, đại lao gia, hạ đến tiểu thư, thiếu gia, người nào là bất lo, không phải Tiêu An mọi chuyện tỉ mỉ, nhường ta thiếu quan tâm, sớm mệt chết, lại nói, tiêu phủ cũng không thể một ngày không có tổng quản, tốt lắm, nay vóc ta liền làm hồi chủ, tạm thời trước thả Tiêu An, chuyện này ta sẽ tự mình hồi đại lao gia, Tuấn Nhi đừng nói nữa, cũng đứng lên đi. Thượng mát. Đại phu nhân buổi nói chuyện, thật là có nhân vui mừng có người bi, Tiêu An cập Lưu mẹ lúc này đều mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, bận quỳ gối thế nào dập đầu cảm tạ đại phu nhân, đứng dậy đứng ở một bên, xem còn quỳ trên mặt đất Tiêu Nhị gia. Tiêu Tuấn nghe xong mẫu thân không biện thị phi trong lời nói, trong lòng cảm thấy từng trận vô lực, dù sao mẫu thân là không tha ngẫu nghịch, lúc này thân là nhân tử hắn, xoay không xong mẫu thân định cục. Hắn chỉ có thể tha, kéo dài tới quan phủ người tới, tài năng xoay càn khôn. Mẫu thân ngược đại Khê Nhi, hắn không có cách nào, nhưng hắn Khê Nhi không thể liền như vậy bị một cái tham ô nô tài khi dễ đi, Tiêu An phải nhận đến trừng phạt. Khá lắm Tiêu Tuấn, chỉ thấy hắn dường như không có nghe đến mẫu thân trong lời nói, quật cường quỳ gối mẫu thân trước mặt, không nói một lời, đã lại nhiều ngôn ngữ cũng đánh động không được mẫu thân, kia hắn chỉ có thể dùng thân thể ngăn trở mẫu thân cất bộ. Đại phu nhân nhẹ nhàng bâng cơ đem nhất trang tham ô án, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, lúc này thấy con cũng nói khiểm, Tiêu An cũng thả. Vốn định đứng dậy hồi dưỡng tâm viên, khả nhi tử quật cường quỳ gối nàng trước mặt, nhường nàng động không được thân, nàng bất động, đại sảnh nô tài người nào dám đụng. Vô lực xem quỳ trên mặt đất con, đại phu nhân giật mình gian sinh ra một loại xa lạ, có trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy người trước mắt không lại là cái kia đối nàng ngoan ngoan phục tùng, mọi chuyện hiếu kính Tuấn Nhi. Gặp con quỳ xuống đất không dậy nổi, nàng minh bạch đây là con đối nàng vô ngôn phản kháng, đối nàng xử lý chuyện này bất mãn, nhưng là nàng đã không thể giống hồi nhỏ giống nhau dùng ý áp đến quản giáo. Đại phu nhân không rõ này con trai vì sao nhất định phải cùng Tiêu An không qua được, chính là 2 vạn lượng bạc, cùng Tiêu gia to như vậy sản nghiệp so với, bất quá không đáng kể, thế nào biến thành giống cựu địch dường như, không nên tranh cái ngươi chết ta sống không thể. Đối với con tùy hứng, mặc dù không thể ở giống hồi nhỏ giống nhau trách cứ, nhưng tổng cũng không thể liền như vậy thuận hắn, đại phu nhân nhưng lại cũng ngồi ở kia cùng con hào thượng. Mẫu tử lưỡng nhất thời cương ở tại kia, đại sảnh không khí càng ngày càng ngưng trọng, theo thời gian trôi qua, nhất luồng vô hình áp lực theo này mẫu tử lưỡng bên người khuyết tán mở ra, nhường đại sảnh nô tài nhóm mồ hôi lạnh chảy ròng, Tiêu An ý cười cũng cương ở tại trên mặt, hắn không biết nhị ra vì sao thiên cùng hắn không qua được, bất quá 2 vạn lượng bạc mà thôi, cũng không phải hắn một người làm hạ chuyện, đại phu nhân xử lý như vậy hàng hồ, nan đến nhị ra nhưng lại không biết. Phương diện này con công nói, theo nhị ra quỳ thẳng không dậy nổi, Tiêu An trong lòng bất an một điểm phóng đại, hắn cảm thấy, tựa hồ hắn cao hưng quá sớm. Đại phu nhân chính không biết như thế nào cởi bỏ nàng cùng con cục diện bế tắc, chỉ thấy một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào trả lời. Hồi đại phu nhân, nhị ra, Bình Dương phủ doãn phái nha dịch đi lại, nói là có người cáo quan, Tiêu An tham ô phủ ngân, muốn truy bắt hỏi, hiện ở bên ngoài hậu. Âm một tiếng, đại phu nhân trong tay chén trà đánh rơi thượng, Tiêu An cũng đặt mông ngồi dưới đất, chống lại kia tràn đầy hận ý phượng mâu. Tiêu An bỗng nhiên một trận thanh minh, nhị ra mấy ngày nay thường đi đông sương, hắn ngược đãi nhị mãi mãi chuyện. Nhị gia đều biết đến, hắn đây là vì nhị mãi mãi xuất đầu. Kia một khắc, Tiêu An ruột đều hối thanh, năm đó nghe đại phu nhân trong lời nói ngược đãi nhị mãi mãi thời điểm, vì sao không nghĩ tới cá muối cũng sẽ xoay người, nhưng lại không vì chính mình lưu điều đường lui. Tiêu Tuấn thấy, ngẩng đầu đối mẫu thân nói. Mẫu thân là một nhà chủ mẫu, không có phương tiện khách khí khách, Bình Dương phủ doan đến, còn cầu mẫu thân làng tránh. Đại phu nhân vô ngôn đứng dậy, thân mình quơ quơ, chậm rãi ngã xuống, bị Bảo Châu, Tử Nguyệt song song đỡ lấy, thất kinh thét lên. Đại phu nhân! Đại phu nhân! Tiêu Tuấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía mẫu thân. Tú Nhi cô nương dị thường bình tĩnh, nhường Ngộng Khê ngửi được một câu nguy hiểm hơi thở, nàng thậm chí cảm thấy Tú Nhi đang ở cho nàng lấy một cái rất lớn hố, chờ nàng nhảy vào đi. Nhị gia bắt đầu thường xuyên xuất nhập Đông Sương, mỗi chống lại hắn kia thâm trầm 2 tròng mắt, Ngộng Khê liền hết hồn, sinh ra một loại tưởng mau chút chạy trốn cảm giác, nàng trực giác tin tưởng, như vậy nhị gia không phải nàng trêu chọc được rất tốt, vẫn là tránh mau nhân hảo. Tú Nhi cùng nhị gia thái độ thay đổi, nhanh hơn Ngộng Khê ra phủ bộ pháp, tuy rằng còn không thấy được nàng khát vọng kia trương hưu thư bộ dạng cái dạng gì, nhưng Ngộng Khê đã bắt đầu thanh lý Đông Sương phòng. Lúc này nàng chính chỉ huy chi thu vài người phân loại sửa sang lại Nam Úc thư, ngày hôm trước Lý Độ gửi thư, hắn cùng Âu Dương Địch đã ở Lộc Đỉnh Sơn phụ cận cho nàng mua trang viên, căn cứ vào Lý Độ cùng Âu Dương đối ngoại trạch tuyển chỉ luôn luôn tranh luận không dưới. Ngộng Khê cuối cùng rõ ràng tự mình quyết định làm cho bọn họ ở Lộc Đỉnh Sơn phụ cận tìm, trang viên thu thập xong, nàng liền nhớ thương đem Đông Sương gì đó chuyển qua. Cảm giác được nhị gia tình ý, Ngộng Khê lại càng không muốn cho Tiêu gia biết nàng khác một thân phận, Di Xuân Đường chủ nhân, miễn cho mặc dù nàng gia phủ, chỉ cần nhị gia muốn gặp nàng, phải đi ép buộc Di Xuân Đường, cho dù Di Xuân Đường thế lực so với thượng Tiêu gia, nàng cũng không đồng ý hoa bó lớn thời gian cùng Tiêu gia dây dưa, có lúc đó can điểm gì không tốt. Nghĩ tới điểm này, nàng liền thủ tiêu lấy Di Xuân Đường chi thế bức Tiêu gia cùng cách tính toán, trừ phi vạn bất đắc dĩ, có thể lấy đường phương thức bị hưu rất tốt, nhưng là như vậy nói, Tiêu gia là sẽ không nhường nàng dòng chống khua chiêng đem này đó thư chuyển ra Tiêu phủ, tuy rằng này đó thư hoa đều là chính nàng bạc. Cho nên nàng đành phải chọn dùng chuột chuyển nhà phương thức. Chính thu thập, chỉ thấy ở cửa canh trường biết đông chạy tiến vào, tiến Nam Úc, không đợi nhị mãi mãi mở miệng, liền thở hổn hển nói. Nhị mãi mãi, nhị gia bị đại lao gia dùng xong gia pháp, bị nâng đã trở lại, ngài mau qua đi xem đi. Đừng có gấp ngươi chậm một chút nói, sao lại thế này? Nô tỳ đang ở cửa thủ, nhìn thấy vài cái gã sai vặt nâng nhị gia trở về Tiêu Tương Viện, nô tỳ rất hiếu kỳ, tiến lên sau khi nghe ngóng, nói là đại lao gia động gia pháp, ở lao thái quân kia vừa rồi dược, không có phương tiện tọa tiệu, liền làm gã sai vặt nâng trở về, nhân nhiều lắm, nô tỳ không xin hỏi nhị gia vì sao bị phạt, bất quá. Nô tỳ phát hiện Tú cô nương đi theo một bên, ánh mắt đều khóc sưng lên. Nghe xong lời này, Ngộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, Chi Thu bận buông trong tay thư, nói. Nhị mãi mãi trước ở trong phòng đợi chút, nô tỳ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lập tức trở về. Nhị mãi mãi vẫn là hay đi trước đi, nói như thế nào cũng là chính thê, nhị gia bị gia pháp, ngài bất quá đi hầu hạ không thể nào nói nổi. Chi Xuân nghe xong Chi Thu trong lời nói, bận mở miệng ngăn trở nói. Tả hữu hiện tại không có người truyền lời cho chúng ta. Chúng ta dứt khoát trang kẻ điếc. Chi Thu không chút suy nghĩ nói, ở nàng nghĩ đến, nhị mãi mãi đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Tiêu phủ, kia nhị gia chết sống, liền cùng nhà nàng nhị mãi mãi không có quan hệ, nàng càng không hy vọng ở gia trước phủ mấy ngày này Lý nhị mãi mãi cùng nhị gia còn có thể lao ra cái gì hỏa hoa, nói trắng ra là, nàng hiện tại hết sức sợ nhị mãi mãi đối cái kia anh Tuấn Tiêu Sái nhị gia động tình, cho dù nhị gia sủng nhị mãi mãi, kia còn có đại phu nhân, tú cô nương, cùng kia một đống di nương đâu. Nàng toàn gia nhân đối nhị mãi mãi đều là như hổ rình mồi. Một câu, theo Chi Thu, này Tiêu phủ chính là cái hố lửa, nhị gia dù cho, ta cũng đừng hướng bên trong khiêu. Vừa mới nô tỳ tiến lên hỏi thăm thời điểm, ngắm gặp nhị gia luôn luôn xem nô tỳ có thế này dọa chạy nhanh đã trở lại, hảo giống chúng ta chàng không xong kẻ điếc. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, biết Đông Kỳ nào ngại ngại nói, Chi Thu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Gặp vài cái nha đầu như thế, Mộng Khê nói. Tả hưu tú cô nương tại kia, chúng ta không vội mà đi qua, Chi Thu đi trước hỏi thăm minh bạch, đại lao gia làm sao có thể phát lớn như vậy hỏa, trong ngày thường nhị gia điệu căn lông tơ, toàn gia nhân đều sẽ đau lòng nửa ngày, lúc này thế nào bỏ được đánh. Chi Xuân không phải tâm tư nói. Tú cô nương khóc sưng lên ánh mắt, sẽ không là nàng cùng nhị gia làm cái gì ám muội chuyện bị nắm thôi. Thực như vậy, tú cô nương vào cửa ngày sẽ không xa. Nghe xong Chi Xuân trong lời nói, trong phòng đống chốc tĩnh xuống dưới. Ai cũng không đồng ý tiếp đề tài này, trầm mặc một lát, Chi Thu nói. Nhị mãi mãi trước đợi chút, nô tỳ đi hỏi thăm một chút, lập tức sẽ trở lại. Gặp nhị mãi mãi gật đầu, Chi Thu vô vỗ trên người bụi, xoay người đi ra ngoài. Chi Xuân hầu hạ nhị mãi mãi thu thập sẵn sàng, chủ tớ hai người liền ngồi ở kia nói chuyện trở lên. Hảo sau một lúc lâu, tài gặp Chi Thu vẻ mặt hưng phấn mà đi vào đến, biết đồng chi hạ cũng tốt tín theo tiến vào. Vừa thấy Chi Thu tiến vào, không đợi nàng xuyễn khẩu khí. Mộng Khê liền mở miệng hỏi nói. Nhị gia sao lại thế này, người cao hứng như vậy. Nô tỳ đều đánh nghe rõ ràng, nhị mãi mãi, thật sự là thiên đại hảo sự. Nhị gia bị phạt, thế nào là thiên đại hảo sự. Nô tỳ đi, vốn định chờ Hồng Châu xuất ra để hỏi minh bạch, nào biết Tiêu Hạ thấy nô tỳ, liền cùng nô tỳ nói lên, nguyên lai là nhị gia tiếp quản phủ ngoại sản nghiệp khi ngoại ý muốn phát hiện An Tổng quản tham ô phủ ngân, nghe nói có 2 vạn nhiều hai đâu. Thiên! Tham ô 2 vạn nhiều hai. Nhưng này cùng nhị gia có cái gì quan hệ, vì sao muốn phạt nhị gia? Chi Xuân vừa nghe lời này, nhịn không được xen mồm hỏi, Mộng Khê nhìn nàng một cái, ý bảo nàng câm miệng, gặp Chi Xuân nhắm lại miệng, Chi Thu tiếp tục nói. Nhị gia không cùng đại lao gia đại phu nhân đánh chiêu hồ liền báo quan phủ trực tiếp đến truy bắt An Tổng quản, đại phu nhân muốn ngăn cũng không có biện pháp, tức giận đến lúc đó liền hôn mê bất tỉnh, quan phủ đem An Tổng quản mang đi sau, nhị gia liền quỳ gối đại phu nhân ngoài cửa thỉnh tội, nghe Tiêu Hạ nói. Nhị gia quỳ thoáng cái buổi trưa, chân đều quỳ sưng lên, đại phu nhân cũng không cho hắn vào ốc. Kia sau này đâu? Thế nào lại bị ra pháp? Sau này đại lao gia đã trở lại, vừa nghe việc này, hai lời chưa nói liền động ra pháp, thẳng mắng Tiêu gia dưỡng cái không hiểu ân tình xuất sinh, nói Tiêu gia không có như vậy bạch nhã lang, dứt khoát đánh chết quên đi, miễn cho đã đánh mất tổ tiên nhân. Tiêu Hạ vừa thấy không tốt, bận đi thỉnh lao thái quân, tài ngăn cản, nhưng lao thái quân đi quá muộn, nhị gia đã trúng 20 mấy hạ. Lao thái quân vừa thấy nhị gia cả người là huyết, đau lòng kia cố thượng hắn sửa trị Tiêu An, đau. Mắng đại lao ra một chút, trực tiếp đem nhị gia đưa thọ hy đường, thượng dược, thu thập, có thế này phân phó nhân nâng trở về. Chương 188, đưa thuốc. Nhị gia bị gia pháp, Chi Thu tìm hiểu sau trở về nói, nhị gia không kinh đại lao ra liền đem An Tổng quản tặng quan, tài đã trúng phạt, Chi Xuân đợi nhân nghe xong vỗ tay thẳng khiêu, này 2 năm. Có đại phu nhân chỗ dựa, các nàng là thật bị Tiêu An khi dễ thảm, Chi Xuân một bên vỗ tay vừa nói. Thật tốt quá, thật sự là thiện có thiện báo, ác có ác báo, sẽ dạy An Tổng quản tác uy tác phúc, nhị mãi mãi, chúng ta cuối cùng ra khẩu ác khí, không biết tham ô phủ ngân sẽ bị trị tội gì, tốt nhất phạt trọng chút, đánh hắn mấy trăm đại bản, nhường hắn mông nở hoa, đi khập khiễng, kia tài hết giận, nhìn hắn về sau còn khi dễ nhân không. Nghe Tiêu Hạ nói, tham ô 2 vạn nhiều hai, ấn đại tề luật làm chu. Nghe nói đại lao gia đã qua quan phủ, muốn đem An Tổng quản bảo xuất ra. Mấy người nghe nói đại lao gia muốn đi bảo An Tổng quản, đều thở dài một hơi, An Tổng quản ở Tiêu phủ thụ đại căn thâm, thật đúng không phải người bình thường năng động, lần này cũng may mắn nhị gia này lăng đầu thanh, không biết sống chết, thay đổi người khác, sợ là sớm bị đại lao gia cấp diệt. Thấy mọi người không nói, Mộng Khê nói, này 2 năm, Tiêu An đem của các ngươi bán mình khế nắm chặt gắt gao, ta dùng hết phương pháp, đều phải không được, có lẽ thay đổi Tổng quản. Liền có hy vọng rồi. Nhị mãi mãi, ngài không cần như vậy vì nô tỳ suy nghĩ. Chi Thu nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, vành mắt đỏ lên. các ngươi bốn tiến phủ liền theo ta, ta muốn ra phủ, các ngươi bốn ta là nhất định phải mang đi, chi hạ biết đông hoàn hảo, chi thu chi xuân này hai năm vì hộ ta không thiếu đắc tội đại phu nhân, ta duy nhất lo lắng là, đại phu nhân sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái. Nhị nãi nãi, mặc kệ thế nào, thay đổi tổng quản, đối chúng ta tổng có lợi, tốt lắm, không nói, cũng nên đi thượng phòng nhìn một cái. Ngọc Khê đỡ Chi Thu đi đến thượng phòng, chuyển qua bình phòng, chỉ thấy Hồng Hạnh ánh mắt hồng hồng chính dẫn vài cái tiểu hoàn ở đại sảnh bận rộn, tưởng là chủ tử bị phạt, nô tài trong lòng cũng không tốt qua, một đám đều gión ra gión rén, đại sảnh có vẻ im ắng, làm cho người ta một loại thực đẻ nén cảm giác. Ngẩng đầu thấy nhị nãi nãi tiến vào, Hồng Hạnh bận ngừng trong tay sống, đi lại thỉnh an, tiểu nha hoàn nhóm thấy, cũng đều đi lại thỉnh an. Ngọc Khê ý bảo miễn, xem Hồng Hạnh nói. Nghe nói nhị gia bị gia pháp, ta đi lại hầu hạ, Hồng Hạnh đi vào chuyển một chút. Hồng Hạnh trần chờ một chút, vừa mới nhị gia Liên Tú cô nương cùng bốn di nương đều cấp đuổi rồi, sợ là cũng sẽ không gặp nhị nãi nãi, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Nhị nãi nãi, nhị gia vừa bị phạt, hứa là tâm tình không tốt, ai cũng không thấy, vừa mới Tú cô nương đi theo tiến vào, dám nhường nhị gia cấp khiển trở về, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc đều đi lại, ở đông ốc ngoại quỳ nửa ngày. Nói là muốn hầu hạ nhị gia, đều bị nhị gia cấp đuổi rồi, ngay cả mặt mũi đều không nhường gặp, nô tỳ tưởng. Có thể hay không nhìn đến nhị gia không trọng yếu, quan trọng là nàng phải đi này quá trường, coi như là hết trên danh nghĩa thê tử nghĩa vụ, bất quá đã trúng mấy bản tử, nhị gia da dày thịt béo, tưởng cũng sẽ không có chuyện gì, chính là trong ngày thường nuông chiều từ bé quán, không chịu qua lớn như vậy khổ là thật, này nhị gia sớm nên ai chút bản tử, sửa sửa hắn kia một thân xấu tính. Nghe xong Hồng Hạnh trong lời nói, Ngọc Khê cũng là không để ý, nghĩ nghĩ nói. Đã như vậy, ta hãy đi về trước, Hồng Hạnh nghị cấp nhị gia nói một tiếng, ta đã tới. Ngọc Khê nói xong, đỡ Chi Thu xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi vài bước, Hồng Châu đẩy cửa xuất ra, từ phía sau gọi lại nàng. Nô tỳ cấp nhị mãi mãi thỉnh an, nhị mãi mãi đi lại. Nghe Hồng Châu kêu nàng, Ngọc Khê dừng bước, xoay người lại, mở miệng nói. Hồng Châu đứng lên đi, nhị gia nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy. Hồng Châu cùng nhị gia nói một tiếng, ta đã tới. Hồng Châu mấy ngày nay, cũng nhìn ra nhị gia tâm sự, hôm nay chịu ra pháp chuyện nhất chuyển đến Tiêu Tương Viện, Hồng Châu hết hồn rất nhiều, giật mình gian cảm thấy nhị gia đây là ở vì nhị mãi mãi xuất đầu. Dù sao, nay hai năm đến, Tiêu An đối nhị mãi mãi khắt khe ở Tiêu Phủ Lý là nhân sở cộng chi, muốn nói không biết, đại khái chỉ có nhị gia một người đi, ai nhàn rỗi không có việc gì đi tìm không thoải mái, nói cho nhị gia chuyện này, cho dù nhị gia lại chán ghét nhị mãi mãi. Kêu mặt mũi tổng hay là muốn đi. Lúc này thấy nhị mãi mãi phải đi, sao có thể nhường nàng đi rồi, mắt thấy nhị gia thoáng cái buổi trưa ghé vào trên giường, một cái vẻ nhìn chằm chằm cửa, nói không chừng chính là phân nhị mãi mãi đi lại. Vừa mới nàng khả thấy rõ, nhị gia nghe được có động tĩnh, ánh mắt chính là sáng ngời, bận phái nàng xuất ra xem, này nhị mãi mãi cũng là cái vẻ, người khác vừa nghe nhị gia bị phạt, đầu tước cái tiêm cũng muốn cái thứ nhất lộ diện, muốn ở nhị gia trước mặt lưu tốt nghiệp tưởng, nàng lại la ó. Phi lợi đến thiên đều phải lau đen, nhân đều đi sạch sẽ, tài đi lại. Nhưng Hồng Châu lúc này tâm tình đại khái cũng cùng nhị gia giống nhau, có thể đi lại là tốt rồi, đừng nữa hổ nàng là đệ mấy cái. Nghĩ vậy, Hồng Châu mở miệng nói. Nhị mãi mãi thỉnh chờ một chút, nô tỳ phải đi ngay hồi nhị gia. Gặp Hồng Châu nói như vậy, Ngọc Khê chỉ phải xoay người đi rồi trở về. Bị thương nhân, tôi khát vọng chính là người yêu an ủi, Tiêu Tuấn cũng giống nhau, hắn thực khát vọng Ngọc Khê có thể đi lại nhìn hắn. Ít nhất kia đại biểu Mộng Khê để ý hắn, đợi nửa canh giờ, nên đến không có tới, không nên tới đều đến. Đang lúc buồn bực, mơ hồ nghe được bên ngoài có thanh âm, như là Mộng Khê, vận phân phó Hồng Châu đi ra ngoài nhìn một cái, Hồng Châu đi ra ngoài, Tiêu Tuấn vanh thai nghe bên ngoài động tĩnh, vừa nghe Mộng Khê phải đi về, tâm quýnh lên, mạnh nhất cô lỗ tưởng đứng lên, này vừa động, tài nhớ tới vừa đã trúng bản tử, mông cùng trên đùi đều là thương, hai cái đầu gối quỳ ban ngày cũng là lại hồng lại thũng, dù là Tiêu Tuấn cũng nhịn không được thét lớn một tiếng, mặt sau chung trên áo lại thấm máu. Tươi. Nghe Hồng Châu nhường nhịn mãi mãi chờ một chút, Tiêu Tuấn này mới đứng vững tâm thần, hắn bộ dạng này gặp người, có chút rất trướng thai gai mắt, nghĩ như vậy, cắn răng chuyển đến bên giường, thân thủ đi đủ khoát lên nhuyễn tháp thượng ngoại sam, chính với tới, Hồng Châu đẩy cửa đi đến, vừa thấy nhị gia như thế, bước lên phía trước một phen đỡ lấy. Nhị gia, ngài đây là muốn làm cái gì? Lão thái quân kêu ngài đừng núp đích, hảo hảo dưỡng, ngài chính là không nghe. Ngài xem, này vừa động, miệng vết thương lại liệt, nô tỳ cái này tìm người cho ngài một lần nữa băng bó. Đem nhị gia phủ hồi trong giường, Hồng Châu vừa nói vừa muốn đi tìm Tiêu Hạ cấp nhị gia đổi dược, bị nhị gia mở miệng gọi lại. Không có gì đáng ngại, bên ngoài là ai? Hồi nhị gia, là nhị mãi mãi, nghe nói ngài bị gia pháp, cố ý đi lại hầu hạ, nhị gia, ngài thương đã chảy ra huyết, nô tỳ phải đi ngay tìm Tiêu Hạ đến, cho ngươi trở lên chút dược, một lần nữa bao một chút, nhị gia trăm ngàn đừng nữa lộn xộn. Đem quần áo cho ta, phù ta đứng lên. Hồng Châu gặp nhị gia kiên trì, chỉ phải giúp đỡ nhị gia, hầu hạ mặc ngoại sam, đỡ hắn sườn ỉ ở trên giường, Tiêu Tuấn dùng một bàn tay chống đỡ thân mình, lại xê dịch, tìm tốt một điểm tư thế, như vậy Khê Nhi liền sẽ không cười hắn, lại càng không hội nhìn đến hắn phía sau huyết. Có thế này nói với Hồng Châu. Chuyên nhị mãi mãi tiến vào. Hồng Châu gặp nhị gia cắn răng chịu đựng đau ép buộc, nàng không biết nhị gia vì sao nhất định phải như vậy, đều biết đến hắn vừa đã trúng bản tử, hắn liền như vậy ghé vào trên giường khách khí khách, cũng sẽ không có nhân nói cái gì, huống chi chỉ là thấy nhị mãi mãi. Lắc đầu, thầm than một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài thỉnh nhị mãi mãi. Ngộng Khê tiến úp, gặp nhị gia nghiêng thân mình, giống như nhàn nhã ngồi ở trên giường, cũng là sửng sốt, nghe nói này cổ đại gia pháp bình thường đều đánh đòn, nhị gia chịu gia pháp, đánh đi đâu vậy, nan đến không phải mông, lại vẫn có thể ngồi. Tuy là không hiểu, nhưng vẫn là tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, tỳ thiếp nghe nói nhị gia bị gia pháp, lúc này được chút, nhị gia nếu ngồi không thoải mái, không bằng. Ngộng Khê vào phòng, mới nhìn rõ nhị gia đang dùng một bàn tay chống thân mình ngồi, nhìn xem nàng cũng cảm thấy nhị gia như vậy thật sự vất vả, tưởng khuyên hắn không bằng nằm sấp thoải mái chút, nhưng nhất tưởng nhị gia thực ở nàng trước mặt nằm sấp, cũng thật sự bất nhã, nói một nửa liền nuốt đi xuống. Trên mặt nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng. Dứt khoát đứng ở kia không lại nói nữa. Tiêu Tuấn nghe Ngộng Khê nói một nửa liền im miệng, dương mắt nhìn lên, đã thấy Ngộng Khê sắc mặt tường đỏ đứng ở kia, có khác một phen thẹn thùng. Hắn bao lâu gặp qua như vậy Ngộng Khê, nhất thời trên người kia như lao hoàn dịu khảm bàn đau sớm đánh mất cửu Tiêu Vân ngoại đi, như có thể thường thường nhìn thấy Khê Nhi như vậy nữ nhi thái, lại nhiều ai vài lần đánh cũng trị. Nhị gia. Hồng Châu gặp nhị gia chỉ nhìn nhị mãi mãi không nói, bận xuất khẩu nhắc nhở. Nghe Hồng Châu kêu, nhị gia mới hồi phục tinh thần lại. Vì chính mình vừa mới thất thố, trên mặt cũng hơi hơi có chút nóng lên, khu khụ, nhẹ giọng nói. Bất quá liền đã trúng mấy bản tử, không có gì đáng ngại, Khê Nhi ngồi đi, Hồng Châu thượng trà. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Chi Thu Tài giúp đỡ nhị mãi mãi ở ghế tựa ngồi, chỉ chốc lát sau, Hồng Châu đưa lên nước trà. Ngộng Khê ngồi xuống sau, ngẩng đầu nhìn hướng nhị gia, gặp nhị gia cũng đang xem nàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sai mở ánh mắt. Trong lúc nhất thời, đều không phải nói cái gì, một cố khắc không khí ở giữa hai người đang đến đang đi, Ngộng Khê tâm cũng không thấy bang bang nhảy dựng lên. Thật lâu sau, vẫn là Ngộng Khê đánh vỡ trầm mặc. Thiếp nghe nói nhị gia là vì An Tổng Quản sự tình, bị đại lao ra trách phạt. Nhắc tới An Tổng Quản, Tiêu Tuấn trong mắt bất giác hiện ra một cỗ hận ý, mở miệng nói. Lớn mật Tiêu An, dám tham ố phủ ngân. Tiêu Tuấn nhất thời khẩu cấp, thiếu chút nữa nói ra dám khắt khe Khê Nhi trong lời nói. Mạnh nhớ tới nàng liền tại bên người, việc này nói cho nàng, đổ nhường nàng hội bởi vậy tự trách, tài sửa lại khẩu, nhưng nghĩ đến nàng chịu ủy khuất, vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Ngộng Khê gặp Tiêu Tuấn như thế, trong lòng đại là nghi hoặc, xem nhị ra ánh mắt, giống như tham ô hai vạn lượng bạc, đổ giống Tiêu An trộm hắn nữ nhân, giết cha mẹ hắn dường như, có không đội chung trời thù hận. Nhị ra sẽ không là vì nàng hết giận đi. Này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, lắc đầu, vẫn là đừng như vậy tự mình đa tình hảo. Mặc kệ thế nào, nàng cũng hận Tiêu An tận xương, lúc này thấy nhị gia như thế, tâm tình cứ tốt, nhớ tới Đông Xương Lý còn có tốt nhất chữa thương dược, niệm tại đây nhị gia cũng vì chính mình ra khẩu ác khí phân thượng, không bằng miễn phí đưa cho hắn tốt lắm. Nghĩ vậy mở miệng nói, nhị gia bị gia pháp, tỳ thiếp đổ nhớ tới, lần trước Chi Xuân không cẩn thận cắt thủ, sợ lưu lại vết sẹo, cố ý phái người đi Di Xuân Đường mua thuốc, vừa vặn Di Xuân Đường chính xứng một đám tân dược, trong đó còn có loại ở chợ hiếm thấy chữa thương thuốc tiên. Theo Di Xuân Đường người ta nói, loại này dược không chỉ có thể xử miệng vết thương khép lại mau, hơn nữa thương hảo sau sẽ không lưu lại vết sẹo, lúc đó mua rất nhiều, trở về quả thật dùng tốt, bây giờ còn thừa chút, tí thiếp một lát. Sai người đưa đi lại, nhị gia dùng thử xem. Chương 189, đại phu nhân bị bệnh. Chương 189, đại phu nhân bị bệnh. Ngộng Khê gặp nhị gia trừng trị Tiêu An, trong lúc vô ý cũng vì chính mình ra một ngụm hắc khí, nhất thời tâm động. Phải chính mình xứng chữa thương dược đưa cho nhị gia, cũng nói thuốc này sẽ không nhường trên người lưu lại vết sẹo. Nhị gia nghe xong, thuận miệng nói. Một đại nam nhân, còn còn hắn. Tiêu Tuấn vừa định nói một người nam nhân còn sợ trên người lưu vài cái sẹo, manh nhớ tới hắn không thèm để ý, vạn nhất thực để lại một thân sẹo, về sau bị Khê Nhi ghét bỏ sẽ không tốt lắm. Nghĩ vậy, thế nào còn quản quăng không quăng nam nhân thể diện, dám đem còn lại trong lời nói nuốt đến trong bụng. Nghĩ vậy là Khê Nhi lần đầu tiên chủ động đưa hắn này nọ. Nhất thời tâm tình kích động, nhưng lại không hoài nghi Chi Xuân chính là thủ phá, Mộng Khê mua nhiều như vậy chữa thương dược gì chứ? Nhị gia nói dừng một chút, mở miệng hỏi nói. Khê Nhi phái người đi mua thuốc, Di Xuân Đường nhưng lại không làm khó dễ ngươi nhóm. Khó xử chúng ta. Nha, Khê Nhi không biết, cho tới nay, mỗi lần Tiêu gia người đi Di Xuân Đường mua thuốc, cũng không chịu muốn gặp, Chi Hạ vừa mới phân phó người đi, lại tay không mà về, không biết Di Xuân Đường vì sao như vậy đối địch Tiêu gia, đáng tiếc bọn họ có thái tử chỗ dựa, ta Tiêu gia lấy bọn họ cũng không có biện pháp, Khê Nhi đã có như vậy hảo dược, mượn đi lại đi. Nhị gia không nói, tỳ thiếp còn thật không hiểu, tưởng là vì Chi Thu đi mua thuốc khi, không để là người của Tiêu gia, tài bán cho chúng ta. Mộng Khê nói xong nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, này đều là Chi Thu công lao, chỉ cần nhị mãi mãi bị ủy khuất, Chi Thu sẽ ở nàng ca ca trước mặt mắng to Tiêu gia nhân một chút. Huyên hiện tại Lý Độ cùng Âu Dương Địch đều lấy Tiêu nhị gia làm địch nhân, Lý Độ thậm chí phân phó Di Xuân Đường cao thấp tiểu nhị cập các chi nhánh, chỉ cần Tiêu gia người đến mua thuốc, vô luận cái gì dược, đều nói không có, còn kém muốn chủ nhân xứng chút độc dược, rõ ràng đem nhị gia độc chết quên đi. Gặp nhị gia nói lên, Chi Thu vụng trộm hướng nhị mãi mãi trừng mắt nhìn, thoạt nhìn mãn vui vẻ, Mộng Khê trong lòng bất giác buồn cười, này Lý Độ cùng Âu Dương thực sự chút tính trẻ con, thường luôn nói, thương gia bất hòa tiền đấu khí, xem ra về sau để điểm một chút bọn họ, Tiêu gia dù sao cũng là nhà giàu, gì chứ không làm bọn họ mua bán, chỉ cần thoáng để dược giới là tốt rồi. Đang nói, có tiểu nha hoàn báo lại, cơm chiều đưa đi lại, muốn hay không hiện tại mang lên. Mộng Khê nhìn nhị gia liếc mắt một cái, không nói chuyện, Tiêu Tuấn chần chờ một lát nói. Mang lên đi, giữa trưa liền vô dụng, sớm đói bụng, đã trễ thế này, Khê Nhi cơm cũng đưa tới thượng phòng đi. Nhị gia trên người có thương tích, không tốt ở đại sảnh dùng cơm, tỳ thiếp hầu hạ nhị gia trước dùng xong, lại hồi đồng xương dùng cơm không muộn. Gặp Mộng Khê không chịu cùng hắn một chỗ dùng cơm, Tiêu Tuấn cũng không miễn cưỡng, chỉ ngồi ở kia không nói. Một lát, Hồng Hạnh dẫn vài cái nha hoàn bưng cơm cùng đồ ăn đi đến, Hồng Châu thấy, xem nhị gia nói. Nhị gia trên người có thương tích, hai chân quỳ một ngày cũng sưng lên, hạ không xong, không bằng ngay tại bên giường dùng đi. Gặp nhị gia gật đầu, Hồng Châu phân phó tiểu nha hoàn đem bên giường nhuyễn tháp chuyển đi, đem cái bàn đặt ở bên giường, có thế này đem đồ ăn nhất nhất mang lên đến, Mộng Khê thấy, cũng đứng dậy, đứng ở kia do dự đứng lên, nàng đã thật lâu không có hầu hạ nhị gia dùng cơm. Hiện tại lại nhường nàng giống vừa qua khỏi cửa khi như vậy, thật cẩn thận cấp nhị gia chia thức ăn, hầu hạ nhị gia, nàng tưởng nàng làm không được, nhưng mắt thấy nhị gia bị thương, nàng cũng không đành lòng giờ phút này. Cùng nhị gia đối nghịch, đối đãi bị thương, dù sao cũng phải giảng chút nhân nói. Tiêu Tuấn gặp cơm mang lên, tưởng chuyển thân mình, nào biết không chuyển hoàn hảo, nhất chuyển mới phát hiện nửa thân mình cùng cánh tay đều đã tê dần, thế nào động được, vừa rồi một lòng một dạ đều ở Mộng Khê trên người, đổ thực đã quên đau, lúc này chỉ cảm thấy bị áp ở thân mình dưới miệng vết thương giống kim đâm giống nhau đau, cường cắn răng quan chịu đựng, cái trán bất giác chảy ra một tầng tế hãn, nhìn thoáng qua Mộng Khê, hắn là thực không bỏ được nhường nàng đi ra ngoài, nhưng đau thật sự kiên trì không được, cường ổn tâm thần, hít sâu một hơi, vẫy tay nhường đưa cơm tiểu nha hoàn đều lui đi ra ngoài, mở miệng nói với Mộng Khê. Đã trễ thế này, Khê Nhi không nghĩ tại đây dùng cơm, liền sớm đi trở về đi. Mộng Khê đang do dự muốn hay không hầu hạ dùng cơm. Nghe xong nhị gia lời này, như mông đại xá bản hướng nhị gia tố cáo lui, đỡ Chi Thu chậm rãi đi ra ngoài. Ra đông úc, phát hiện Tiêu Hạ chính lòng như lửa đốt chờ ở cửa, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Gặp nhị mãi mãi xuất ra, Tiêu Hạ bước lên phía trước cấp nhị mãi mãi chào, gặp nhị mãi mãi gật đầu ứng, không đợi đáp lời, bận đẩy cửa vào đông úc, mở cửa nháy mắt, Hồng Châu tiếng la truyền đến. Nhị gia, ngài như thế nào, Tiêu Hạ. Nghe xong Hồng Châu tiếng la, Mộng Khê cước bộ một chút. Không biết này một lát công phu, nhị gia lại như thế nào. Tưởng hồi đi xem phát sinh chuyện gì, manh nhớ tới vừa mới nhị gia thái độ khác thường phái chính mình xuất ra, nhất định là có cái gì không nghĩ nhường chính mình biết đến sự tình, chần chờ một lát, lại đỡ Chi Thu chậm rãi đi rồi. Mộng Khê không biết, nàng vừa ra úc, nhị gia liền một đầu ngã quỵ ở trên giường, lúc này giống như tử cầu giống nhau, ghé vào thế nào đau vù vù hấp lãnh khí, vừa mới bị hắn áp ở thân mình dưới miệng vết thương, đã là máu me nhảy múa một mảnh. Khó trách Hồng Châu muốn hét người. Nhị gia dù sao có võ công trụ cột, hôm qua đã trùng đánh, giữa một đêm, hôm nay liền có thể đỡ tưởng xuống giường, cảm giác hai cái cẳng chân đã không giống hôm qua như vậy toan trướng, âm thầm cảm tạ Mộng Khê hôm qua đưa tới dược thực dùng được. Nguyên lai, ngày hôm qua Mộng Khê sau khi trở về liền phân phó biết đông đưa tới theo nàng nói là Di Xuân Đường mua thuốc hay, đồng thời còn đưa tới một cái phối phương, nói là nhị gia quỳ gần một ngày, tưởng là hai chân đã sưng lên, ấn phương thuốc xứng tề. Ngao thủy cấp nhị gia phu chân, hội bức gia nhập chân hàn khí, sẽ không hạ xuống bệnh căn. Hồng Châu cùng Tiêu Hạ suốt đêm ấn phương thuốc xứng tề dược, cho hắn phu, đừng nói, thật đúng cảm thấy hai chân nhẹ không ít. Nghĩ nhất định là Mộng Khê thường xuyên bị mẫu thân ngầm phạt quỷ, mới tìm nhân xứng phương thuốc, hôm nay, hắn cũng lĩnh giáo này phạt quỷ khổ, trong lòng đối Mộng Khê sống lại ra đau tiếc loại tình cảm. Hai tay kỹ chống thân thể đứng ở phía trước cửa sổ, lâu như vậy, Khê Nhi thế nào còn chưa có trở về, lẽ ra, hắn bị ra pháp, Khê Nhi hôm nay đi thọ hy đường thỉnh an, mãi mãi nhất định sẽ không lưu nàng, khả giờ phút này, Khê Nhi lại vẫn không thấy tăm hơi, đứng ở phía trước cửa sổ, lúc này Tiêu Tuấn trong lòng bất ổn, nhìn không tới Mộng Khê, nhường hắn tâm thần không yên. Nhị gia, nên đổi dược. Tiêu Hạ không biết khi nào thì đi đến nhị gia bên người, biên đỡ hắn biên nói. Tiêu Tuấn xoay người lại, gặp Hồng Châu cùng Tiêu Hạ chính xem hắn, mở miệng nói. Không đổi, Hồng Châu, phân phó nhân đi tìm hiểu một chút, nhị mãi mãi hay không còn ở thọ hy đường. Hồng Châu ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Nhị gia, ân. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Tiêu Hạ xèo xèo ngông nô, muốn nói cái gì, nhưng chúng không nói ra miệng. Chuyện gì, ngươi thế nào cũng trở nên lề mề, không biết ta chán ghét nhất như vậy sao? Nhị gia, nô tài mới từ thượng phòng trở về, đại phu nhân ngày hôm qua bị bệnh, hôm nay không đi thọ hy đường thỉnh an, nhị mãi mãi thỉnh qua an, lao thái quân liền phân phó nhị mãi mãi đi dưỡng tâm viên, đại nhị gia cấp đại phu nhân thỉnh tội, nô tài tưởng nhị mãi mãi hứa là ở dưỡng tâm viên. Dưỡng tâm viên. Nghe Tiêu Hạ nói Mộng Khê ở dưỡng tâm viên, nhị gia chấn kinh rất nhiều, trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác, mẫu thân ngày thường liền chán ghét Khê Nhi, lúc này đây hắn ngỗ nghịch mẫu thân có phải hay không giận chó đánh mèo cho Khê Nhi. Nhất niệm đến tận đây, Tiêu Tuấn đỡ Chi Hạ hướng cửa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Đi, phù ta đi dưỡng tâm viên. Tiêu Hạ gặp nhị gia như thế, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm nhị gia hai chân mở miệng cầu đạo. Nhị gia vạn vạn không thể hiện tại đi dưỡng tâm viên. Ngài vừa đi hộ nhị nãi nãi, đại phu nhân lập tức có thể đoán được lần này An Tổng quản chuyện, là nhị gia vì nhị nãi nãi xuất đầu, cho dù đại phu nhân nay thiên phóng qua nhị nãi nãi, bảo không cho thế nào một ngày, đại phu nhân sẽ gặp thừa dịp nhị gia không ở thời điểm, ngược đãi nhị nãi nãi, nhị gia tổng không thể mỗi ngày thủ nhị nãi nãi. Tiêu Hạ một câu, nhắc nhở nhị gia, đúng vậy, hắn như vậy đi, chỉ biết hại Khê Nhi, một quyền hung hăng nện ở khung cửa thượng, Tiêu Tuấn trong lòng cảm thấy từng trận vô lực. Mẫu thân cùng Khê Nhi vì sao sẽ không có thể tướng dung đâu, chẳng lẽ thật muốn hắn tàn nhẫn làm ra nhị tuyển nhất sao? Nhường hắn buông tha cho ai? Nhị gia, ngài đừng như vậy, chúng ta tổng hội có biện pháp, chờ đại phu nhân hết giận, ngài lại chậm rãi hò hét, nhị mãi mãi cùng đại phu nhân trong lúc đó kết một ngày nào đó hội mở ra, nhị gia ngài trăm ngàn đã thấy ra chút, ngươi muốn thật sự ngã xuống, liền càng không có người che chở nhị mãi mãi. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn Tài bình tĩnh trở lại. Xung vừa mới tiến đến kinh ở một bên Hồng Châu nói. Phân phó đại di nương, đem ta lần trước theo phía nam mang về đến kia mai ngàn năm sơn tham tìm ra, lại bị chút thuốc bổ, tùy ta đưa đến đại phu nhân dưỡng tâm viên, ta cùng Tiêu Hạ trước ở phía trước đi tới, nhường các nàng tay chân mau chút theo sau theo kịp. Nhị gia, ngài tài bị thương, tòa không xong tiệu, này đó đưa thuốc việc nhỏ, giao cho nô tỳ làm chính là, đại phu nhân sẽ không trách tội. Hồng Châu nghe nhị gia muốn đích thân cấp đại phu nhân đưa thuốc, bận xuất khẩu khuyên bảo. Nhị gia không kiên nhẫn vây vây tay, phân phó nàng nhanh đi, Hồng Châu bất đắc dĩ, chỉ phải một bên phân phó người đi chuẩn bị tiệu, một bên phân phó người đi tìm đại di nương, lại quay người hồi Úc, hầu hạ nhị gia mặc ngoại sam. Xem Tiêu Hạ nâng nhị gia rời đi thượng phòng, Hồng Châu bất đắc dĩ lắc đầu, đều nói tình thâm không thọ, cường cực tác đủ, không kềm chế được nhị gia, khi nào thì đối nhị mãi mãi loại hạ sâu như vậy tình, như vậy ép buộc đi xuống, thế nào có thể giải thọ. Nhị gia cùng Tiêu Hạ ra nhị môn, gặp cố kiệu đã bị tốt lắm. Vừa muốn phù nhị gia lên kiệu, liền xa xa thấy nhị mãi mãi cố kiệu chậm rãi nâng trở về, Tiêu Hạ thấy, dài thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói. Nhị gia, nhị mãi mãi đã trở lại. Nhị gia sớm đứng ở kia, chính xem nhị mãi mãi cố kiệu, Tiêu Hạ cảm giác nhị gia tựa hồ cũng thở phào một cái. Cố kiệu đến Tiêu Tương viện nhị môn, Chi Thu đã khởi mảnh kiệu, phù nhị mãi mãi hạ cố kiệu, Mộng Khê nhất ngẩng đầu thấy nhị gia đứng ở kia, như là muốn xuất môn bộ dáng, bất giác sửng sốt, này nhị gia, vừa bị phạt xem ngày hôm qua bộ dáng giường đều khởi không đến, hôm nay thế nào vừa muốn xuất môn, đỡ Chi Thu tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, nhị gia đây là muốn xuất môn. Khê Nhi không cần đa lễ, nghe nói mẫu thân bị bệnh, luôn ta bất hiếu, trong lòng bất an, tưởng tự mình đi qua đi xem, cấp mẫu thân đưa chút thuốc bổ. Tỷ thiếp buổi sáng thỉnh ăn khi, Lao Thái Quân đã phân phó tỷ thiếp đại nhị gia cấp đại phu nhân thỉnh tội, tỷ thiếp đi dưỡng tâm viên khi đại Lao gia còn dặn tỷ thiếp, muốn nhị gia hảo hảo ở trong vườn dưỡng. Cũng thưởng chút dược vật nhường tỳ thiếp mang về đến, tưởng là đại Lao gia hôm qua nổi giận dưới phạt nhị gia, hiện ở trong lòng cũng đau được ngay, nhị gia vừa bị phạt, hay là nghe lão thái quân cùng đại lao ra trong lời nói, ở trong viện hảo hảo dưỡng, nhị gia như vậy qua lại ép buộc. Tuy rằng hết hiếu tâm, nhưng bật miệng vết thương, lão thái quân, đại lao ra, đại phu nhân đều sẽ đau lòng, đưa thuốc chuyện nhường nô tài đi làm là được, nhị gia thật sự lo lắng, tí thiếp nguyện ý đại lao. Chương 190, thái tử làm người hòa giải. Chương 190, thái tử làm người hòa giải. Gặp nhị gia muốn đi dưỡng tâm viên đưa thuốc, nhìn hắn đi đều mất công bộ dáng, Ngộng Khê tâm sinh không đành lòng, nói muốn chính mình đại nhị gia đi xem đi, nhị gia thấy, đâu chịu lại nhường nàng lại đi, ho một tiếng nói. Khê nhi, người đi dưỡng tâm viên mẫu thân hoàn hảo, cái kia mẫu thân có hay không bởi vì ta bất hiếu trách phạt ngươi. Nghe Tử Nguyệt nói, đại phu nhân hôm nay so với ngày hôm qua mạnh hơn nhiều, cũng có chút tinh thần, nhị gia lô mạng đã làm sai chuyện, là vì tỷ thiếp ngày thường không có khuyên nhủ, phóng túng nhị gia kết quả, tỷ thiếp đại nhị gia bị phạt nguyên là hẳn là, chính là sau này đại lao ra đi lại, bởi vì lo lắng nhị gia thương, tài miễn tỷ thiếp trách phạt, muốn tỷ thiếp trở về hảo hảo hầu hạ nhị gia, cũng nhường tỷ thiếp chuyển cáo nhị gia, An tổng quản chuyện đã có kết quả, bởi vì tiêu phủ không lại truy cứu, Bình Dương phủ doan đã đem trượng tệ sửa vì lưu đày, đã nhiều ngày liền đăng báo, muốn nhị gia này nhị ngày thanh nhàn, ở suy nghĩ vài cái tổng quản nhân tuyển, cấp đại lao ra đưa đi qua, này tiêu phủ không thể một ngày không có tổng quản, huống chi đại phu nhân hỉ hệ. N tại chính bệnh. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, một trận lo lắng, không ngoài sở liệu mẫu thân vẫn là phạt Khê Nhi, đem đối hắn đoán đều phát đến Khê Nhi trên người, may mắn phụ thân đi qua, cứu Khê Nhi. Đứng ở kia nhìn Mộng Khê thật lâu sau, mới mở miệng nói. Đã Khê Nhi đã thay ta nhìn qua mẫu thân, ta liền bất quá đi, Khê Nhi cũng không cần lại tự mình đi. Khê Nhi quay đầu an bảy cá nhân, đem ta chuẩn bị dược liệu thuốc bổ nhất tịnh đưa đi dưỡng tâm viên chính là. Ngộng Khê bận gật đầu đáp lời, đỡ chi thù, tùy ở nhị gia phía sau, vợ chồng hai người cùng nhau trở lại tiêu tương viện. Nhất phẩm trà lâu lầu hai ghế lô không giống khác trà lâu, dùng bình phong cách trở, mà là mỗi gian đều trang có bất đồng hoa bản cửa gỗ, bên trong trên vách tường dắt bồi tinh xảo tranh chữ, bố trí tươi mát thanh lịch, phong cách cổ xưa hào phóng. Thái tử hôm nay tuyển một cái dựa vào bắc nhã gian. Nhã gian nội nhiên đàn hương hương, thản nhiên thơm ngát như có như không, bên trong bãi tử đàn một phúc thọ văn ngai vàng ỉ cùng bàn trà, tối mặt vị ải ghế ngồi một cái ca cơ, trước mặt phóng một cái đàn tranh, hành vân lưu thủy bản khúc theo ca cơ chỉ đoàn chạy ra, làm cho người ta có loại thâm trầm lại phiêu nhiên xuất thế cảm giác, dường như hết thể huyền náo đều đã đi xa, chỉ có này âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta say mê. Thái tử trước mặt phúc thọ văn trên bàn trà, có tự bày biện trà hải, ấm trà, công đạo chén, trà lậu. Phẩm trà chén, văn hương chén chờ trọn vẹn phỉ thúy trà cụ. Pha trà đối tuyển trà, xúc thủy, trí cụ, đun nấu, phẩm trà các khâu đoạn đều phi thường chú ý. Nhị đệ, chúng ta hôm nay pha trà dùng thủy là vi huynh cố ý theo Lộc Đỉnh Sơn vận đến Sơn Thủy Tuyển. Thái tử động tác tao nhã nấu trà, trong miệng kỹ càng giảng giải, chỉ thấy hắn tiếp nhận tiểu tống tử đệ thượng nước sôi, đem trà cụ lâm nóng một lần sau, lại đem nóng trà cụ thủy đổ nhập trà hải, tiếp hành y cao nhằm phía ấm trà trung chú thủy. Xung hoàn sau đem nước trà trực tiếp đổ nhập trà hải cũng giải thích nói, cái này gọi là tẩy trà. Nói xong lại hướng ấm trà chung nhảy vào nước sôi, đây mới là đạo thứ nhất trà, phao hào sau, đem nước trà ngã vào công đạo chén, lại cấp tốc đều tuần châm đến văn hương trong chén, châm hoàn sau đem phẩm trà chén khấu ở văn hương chén thượng, cuốn đối ẩm, toàn bộ động tác như hành vân lưu thủy bản hành vân liền mạch lưu loát. Thái tử liên cho nàng hạ hơn 10 đạo thiệp mời, yêu nàng hồi Bình Dương nhất tự, làm hại nàng không thể không chờ nhị gia thương nhất hảo. Liền trộm chạy đến, không phải chỉ là để cho nàng đi đến nhìn hắn trà nghệ đi. Ngồi ở thái tử đối diện Mộng Khê đối trà nghệ không biết gì cả, thái tử động tác, nhường nàng hoa cả mắt, nhưng nàng thích loại này tường hòa, túc mục, vô cùng ấm áp không khí, thanh u âm nhạc, cùng thái tử giải thích hình thành một loại động tĩnh hài hòa ý cảnh. Nhường Mộng Khê cảm thấy hết sức điềm tĩnh, thư thái. Không biết thái tử tìm nàng chuyện gì, Mộng Khê cũng không nói lời nào, ngồi ở kia mặt hàm mỉm cười xem thái tử động tác. Chỉ thấy thái tử cuốn hoàn nhẹ nhàng toàn ra văn hương chén, di tới chóp mũi hít sâu một ngụm, say mê gật gật đầu. Tiểu tống tử sớm đem thái tử châm trà ngon hai tay đoan đến Ngộng Khê trước mặt, lấy lòng nói: Lý công tử, có thể nhấm nháp đến thái tử tự tay nấu trà, trừ bỏ đương kim thánh thượng ở ngoài, ngài là đại tề đệ nhất nhân, không nói này pha trà thủy là thái tử cố ý an bảy người đi Lộc Đỉnh Sơn thủ, đan này bộ trà cụ cũng là thái tử hiện theo trong cung mang xuất ra. Thái tử nói: Này phỉ thúy chén có thể bảo trì trà nguyên vị. Ngộng Khê nghe xong, mỉm cười đối thái tử nói: Tiểu đệ đa tạ đại ca ưu ái. Nhị đệ phẩm một chút, này trà là năm nay phía Nam Tân tiến cống Thiết Quan Âm. Trà khí xanh trong tập nhân, vưu thắng cho Lan Hương, này đạo thứ nhất trà muốn phân tam cái miệng nhỏ đến phẩm, đầu một miệng trà muốn chậm rãi hút vào sau đó nhẹ nhàng nhấm nuốt, bố đầy khoang miệng, lúc đó chung nước trà biến nùng khi từ từ nuốt xuống, lại theo chén duyên tiểu mân một ngụm nuốt xuống, thứ ba khẩu đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, có thế này có tam khẩu mới biết vị, tam phiên tài động tâm cảm giác. Thái tử biên nói, biên làm mẫu cấp Ngộng Khê xem, Ngộng Khê học thái tử, tam khẩu uống xong, quả nhiên miệng mũi sinh hương, hai gò má sinh tân, tất nhiên là cùng chính mình bình thường uống bất đồng, bất giác khen không dứt miệng, cuối cùng ý còn chưa hết nói. Tiểu đệ thường nghe người ta nói rượu ngon ngàn chén khó thành chi kỷ, trà xanh nhất chản cũng có thể say lòng người, hôm nay phẩm đại ca trà, quả thực say lòng người. Gặp nhị đệ cao hứng, thái tử lại cho nàng vọt lên đạo thứ hai trà, tán gẫu nổi lên quan âm trà ý nhị, thái tử không vội mà nói chuyện nhi, chỉ nói trà nghệ, Ngộng Khê cũng không cấp, tưởng thật cùng thái tử phẩm khởi trà đến. Gặp trà phẩm không sai biệt lắm, thái tử có thế này vây vây tay, đem đạn đàn tranh ca cơ cùng tạp vụ nhân chợt đều đánh phát ra. Xem Ngộng Khê nói, nhị đệ cùng Bình Dương thế gia Tiêu gia từng có trương. Nghe xong lời này, Ngộng Khê tay run một chút, thuận thế đưa tay lý trà đưa đến bên miệng nhất ẩm mà vào, vương phẩm trà chén, ổn ổn tâm thần, này mới mở miệng nói. Tiểu đệ hàng năm bên ngoài, cùng Tiêu gia không hề liên quan, đại ca gì ra lời ấy. Nha, kia có lẽ là hiểu lầm, Tiêu nhị gia không lâu tìm ta, nói không biết thế nào đắc tội nhị đệ, Di Xuân Đường lầu hai kỳ dược cũng không mua cấp Tiêu gia, biết ta cùng nhị đệ là anh em kết nghĩa, muốn ta ở bên trong làm người hòa giải, nhất là cởi bỏ hai nhà quá tiết, nhị là có sự muốn nhờ nhị đệ. Ngộng Khê nghe xong lời này, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lý Độ cùng Âu Dương Địch, cười khổ một chút nói. Việc này tiểu đệ còn cho tới bây giờ không biết, tưởng là dưới nhân có cái gì hiểu lầm, đại ca đã đưa ra, tiểu đệ quay đầu tra nhất tra, ước thúc một chút đó là, làm phiền đại ca cùng Tiêu nhị gia nói một chút, điểm ấy việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Hảo, nhị đệ chính là sảng khoái, hôm nay Lý Toản ở Phượng đến các thiết tiến, hẹn Tiêu nhị gia, tưởng là hiện tại Tiêu nhị gia sớm chờ ở kia, nhị đệ không bằng tùy ta cùng đi qua, gặp cái mặt đem lời nhi nói rõ, về sau cũng phương tiện. Này, Ngộng Khê nghe xong lời này, ngồi ở kia trần chờ đứng lên. Đánh chết nàng cũng không thể đi gặp nhị gia, kia còn không làm lộ. Thái tử gặp nhị đệ mặt hiện lúng túng, mở miệng nói. Nhị đệ hành tẩu vu giang hồ, khả năng không biết trong triều phát sinh đại sự. Năm nay sơ, Sơn Nhung nhân lũ phạm ta phương Bắc biên cảnh, phụ hoàng đã phong Tư Đồ Sâm vì trấn Bắc tướng quân, lãnh binh 20 vạn, ngay hôm đó khởi hành, đi đến biên quan. Ngộng Khê nhìn thái tử liếc mắt một cái, triều đình nhâm mệnh một cái trấn Bắc tướng quân, lại e ngại nàng cùng nhị gia chuyện gì. Gặp nhị đệ nhìn hắn, thái tử nói tiếp. Nhị gia không biết, này Tư Đồ Sâm là hoàng thái hậu thân cháu, chỉ vì hắn ở Cẩn Đế một năm thảo phạt Sơn Nhung nhân lũ kiến kỳ công, lại ở phương Bắc phòng thủ 3 năm, phía đối diện quan tình thế am thủ, 3 năm chung, Sơn Nhung nhân nghe được hắn cái tên đều văn phong mà chạy, không dám tới phạm, Cẩn Đế 4 năm bởi vì bệnh nặng, bị phụ hoàng triệu hồi Bình Dương, luôn luôn tại Bình Dương dưỡng bệnh, lần này Sơn Nhung người đến phạm, trong triều thực không có lương tướng, phụ hoàng không thể không. Lại bắt đầu dùng Tư Đồ tướng quân. Ngộng Khê nghe thế, rốt cục minh bạch thái tử ý tứ, nàng tuy là thâm trạch trung tiểu nữ nhân, mặc kệ trên triều đình sự tình, nhưng này 2 năm chịu thái tử ảnh hưởng, ít nhiều cũng biết một sự tình, hoàng thái hậu cực lực chủ trương phê thái tử Bảo Yến Vương, Yến Vương khí diễm 2 năm trước từng bị Cẩn Đế chen ép, nhưng trải qua 2 năm ngủ đông, hiện tại thanh thế lại từ từ cường đại, lần này vì Bình Sơn Nhung nhân xâm nhập, thái hậu ngoại thích Tư Đồ tướng quân lại một lần nữa chấp trưởng binh quyền, ủng binh bên ngoài, Yến Vương tọa trấn Bình Dương, lại có hoàng thái hậu cầm giữ, cho dù có Cẩn Đế nâng đỡ, thái tử vị vẫn là nguy ngập nguy cơ. Không chỉ có thầm nghĩ, ta nói đi, êm đẹp, thái tử loại nào thân phận, có thể nào dễ dàng làm cho người ta làm người hòa giải, hơn nữa phí lớn như vậy tâm lực, hấp tấp tác hợp nàng cùng nhị gia, không phải ứng nhị gia sở cầu, rõ ràng là tác hợp Di Xuân Đường cùng Tiêu gia liên hợp bảo hắn. Nghĩ vậy, Ngộng Khê bất giác thầm than một tiếng, đại tề nhân đều biết đến, nàng là thái tử nghĩa đệ, nói Di Xuân Đường không bảo thái tử, thiên tài tin tưởng. Thái tử, Di Xuân Đường, Tiêu gia đã đứng ở một cái tuyến thượng, nhất nhục câu nhục, nhất vinh câu vinh. Nhưng nàng cũng thật sự không thể hứa hẹn, Di Xuân Đường cùng Tiêu gia sẽ không phản bội. Gặp nhị đệ túi đầu trầm tư không nói, thái tử lại mở miệng khuyên nhủ. Nhị đệ không biết, Tiêu nhị gia làm người quang minh lỗi lạc, cũng là tâm hồn cao thượng mỹ đức người, hơn nữa người này đối nhị đệ nhớ đã lâu, hôm nay nhị đệ là sẽ quay về Bình Dương, không bằng cấp vi huynh một cái tính tôi, tưởng nhị đệ cùng Tiêu nhị gia cũng sẽ nhất kiến như cố. Đại ca hảo ý, tiểu đệ nguyên là không dám từ chối, chính là đại ca cũng biết, Di Xuân Đường khai trương đến nay, cũng không kết giao quyền quý, còn thỉnh đại ca thứ lỗi, làm phiền đại ca chuyển cáo Tiêu nhị gia, Di Xuân Đường cùng Tiêu gia cũng không thù hận, ngày khác, Tiêu gia như có chuyện, chỉ để ý đi Di Xuân Đường nói đó là, tiểu đệ ổn thỏa to lớn tương trợ. Ngộng Khê nói xong, quay đầu đối Lý Độ cùng Âu Dương Địch nói. Lý Độ cùng Âu Dương Địch nghe, sau này Tiêu gia nhân có việc đi Di Xuân Đường, không được lại khó xử bọn họ. Là, chủ nhân, này đó khả năng đều là dưới bọn tiểu nhị va chạm, nô tài trở về nhất định hảo hảo giáo huấn. Thái tử gặp nhị đệ như thế, cũng biết hắn tính cách cao ngạo, không dễ khuyên nữa. Đành phải lắc đầu từ bỏ. Hai người lại hàn huyên một lát, Ngộng Khê gặp canh giờ không còn sớm, từ chối có việc, đứng dậy cáo từ, thái tử cũng đứng dậy, hai người một trước một sau đi đến ngoài cửa, thái tử đột nhiên đứng lại xoay người nói. Nhị đệ, vi huynh thường tưởng, ngươi đến cùng giấu kín ở địa phương nào, nhưng lại làm cho người ta hai năm tìm không thấy bóng dáng, không dối gạt nhị đệ nói, mỗi lần cùng nhị đệ gặp mặt, vi huynh đều ở bốn cửa thành an bày nhân, nhưng lại không có nhân phát hiện nhị đệ là khi nào thi tiến, ra thành, nhị đệ. Thái tử đang nói, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên một bước hướng Ngộng Suối lỗ thai nhìn lại. Chương 191, gia phủ bị nắm. Chương 191, gia phủ bị nắm. Thái tử cùng Ngộng Khê một trước một sau đi đến ngoài cửa, thái tử xoay người nói chuyện với Ngộng Khê, nói một nửa, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, xem hướng Ngộng Suối lỗ thai. Ngộng Khê manh cả kinh, tâm bùm bùm nhảy dựng lên, nàng nữ phẫn nam trang, không có hầu kết dây nói, trực tiếp mặc cổ áo cao quần áo liền ngắn trở, nhưng nhị mắt cũng là vô pháp che. Gặp thái tử nhìn qua, chính không biết như thế nào cho phải, đã thấy Âu Dương tiến lên một bước, giống như vô tình mở ra trong tay chiếc phiến, chính che khuất thái tử tầm mắt, Ngộng Khê thuận thế lui một bước, đứng ở kia liền ôm quyền. Tiểu đệ Di Xuân Đường còn có việc, cái này đi qua, đại ca đi trước một bước. Chỉ thấy thái tử đứng ở kia sững sờ sau một lúc lâu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ý cười, nói. Hảo, nhị đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thái tử nói xong, đừng có thâm ý nhìn Ngộng Khê liếc mắt một cái. Sải bước đi hướng xe ngựa, xa xa truyền đến thái tử sang sảng tiếng cười to. Ngộng Khê nghe xong, bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngộng Khê cùng Chi Thu ngồi ở hồi phủ trong xe ngựa, hai người có nhất đáp không nhất đáp trò chuyện. Nhị mãi mãi, chúng ta thường xuyên như vậy lo lắng để phòng gia phủ, tổng không phải như vậy hồi sự, hơn nữa hiện tại nhị gia đã trở lại, chúng ta lại khó được có cơ hội đi ra ngoài, hiện tại Di Xuân Đường sạp đạp nước lớn như vậy, tổng không còn thấy ngài bóng dáng cũng không phải cái biện pháp, y li nô tỳ ý tứ. Hôm nay Âu Dương công tử nói được cũng đối, không bằng chúng ta liền chuồn em ra phủ, lại không trở lại, ngài ẩn tính mai danh, từ đầu bắt đầu cuộc sống, cũng không sai. Nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, Ngộng Khê thở dài nói. Chân tướng ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi, ngươi không gặp nghe Âu Dương công tử nói, chúng ta bách thảo viên đều làm cho người ta dò xét vài thứ, may mắn trù hoạch một ít cơ quan, đừng nói địa phương khác, hiện tại Thái tử cùng Yến Vương đều chung quanh tìm ta, bọn họ là không thể tưởng được ta sẽ ẩn thân ở tiêu phủ. Cho nên hai năm đến không thu hoạch được gì, nếu một khi ra phủ, không có một tốt thân phận làm che giấu, thái tử hoàn hảo, một khi bị Yến Vương tìm được, sợ sẽ không một ngày an bình. Nhị mãi mãi nói cũng là, chính là. Lại nói, nạp đại cái tiêu phủ, thực đã đánh mất một cái nhị mãi mãi, còn không đem đại tề bay qua tìm đến, ta muốn ra phủ, vì qua bình tĩnh cuộc sống, cho nên tốt nhất vẫn là bị hưu, lấy Tiêu gia hạ đường thê thân phận ra phủ cuộc sống, ít nhất sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến dược thần. Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không đủ tháo vác đi ra phủ. Có thể thanh tĩnh cô nhiên là hảo, chính là lương cái hạ đường thê thân phận, nhị mãi mãi sau này còn không bị nhân chỉ vào mũi, cùng với như vậy, chúng ta còn không bằng liền như vậy ở tiêu phủ chung đâu, ít nhất cũng là một cái quy túc. Nô tỳ thấy nhị gia tựa hồ đối ngài cũng có chút tình ý, thì, nếu ngài có thể cùng nhị gia cùng nhau rời đi tiêu phủ cuộc sống thì tốt rồi. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Ngộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, nàng hai năm tẩy não. Thực không khởi cái gì tác dụng. Một người qua cũng tốt lắm, ta chính là lo lắng cùng tiêu phủ viên rất cương, cho dù bị hưu hạ đường, cũng mang không đi các ngươi bốn, chẳng sợ đại phu nhân bán đứng các ngươi, ta lại mua trở về cũng xong, nhưng chỉ sợ ta hạ đường, đại phu nhân căn bản sẽ không bán các ngươi, hơn nữa ngươi cùng Chi Xuân, lớn như vậy cái tiêu phủ, xử tử cái nha hoàn, tựa như nghiền tử nhất con kiến giống nhau, thì, thực tưởng cái biện pháp cho các ngươi trước rời đi tiêu phủ. Nhị mãi mãi. Chi Thu gặp nhị mãi mãi muốn cho các nàng trước rời đi tiêu phủ, gấp đến độ kêu một tiếng, đang muốn nói chuyện, gặp xe ngựa ngừng lại, Chi Thu bận chọn màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, gặp xe ngựa đã đến nhị môn. Bị trên cửa gã sai vặt ngăn lại, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy đánh xe gã sai vặt đi lại nhỏ giọng nói. Chi Thu tỷ, hôm nay chúng ta bởi vì sợ nhị gia trước tiên trở về tìm không thấy nhị mãi mãi, trở về sớm chút, bảo trụ còn chưa có nhận ca, làm chấp là một cái mới tới, tiêu chương ba. Luôn miệng nói đại phu nhân có lệnh, này ra vào chiếc xe đều tra tra, sợ có cái gì ám muội gì đó bị mang vào phủ trung, nói cái gì cũng muốn tra chúng ta xe, ngài xem. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi xuống, Chi Thu gật gật đầu, chọn Liêm Lung xuống xe ngựa, đi đến Trương Ba trước mặt, cười nói. Ta là nhị nãi nãi bên người nha hoàn Chi Thu, gia phủ cấp nhị nãi nãi mua mấy ngày nay thường dùng vật, vị này tiểu ca hảo lạ mặt, tưởng là mới tới, nhị nãi nãi dùng vật còn có thể đi công tác cái gì sai, lại nói nãi nãi gì đó tự phụ đâu, sao có thể nhường những người này sờ tới sờ lui, ta xem tiểu ca vẫn là quên đi. Chi Thu vừa nói vừa cố ý vô tình dùng thân thể ngăn trở bên cạnh gã sai vật tầm mắt, theo tay háo trong lồng xuất ra một thỏi bạc nhét vào Trương Ba trong tay, Trương Ba thế nào gặp qua nhiều như vậy bạc. Liên Thanh nói, tiểu nhân cũng không biết là tỷ tỷ xe, đã là cho nhị nãi nãi mua gì đó, kia còn có thể có cái gì sai lầm, tỷ tỷ mau chút vào đi thôi. Chi Thu ứng thanh, xung đánh xe gã sai vặt gật gật đầu, đã khởi mảnh lên xe ngựa, vừa muốn buông mảnh, chỉ thấy nhị nãi nãi nhìn không chuyển mắt xem xe ngoại, theo nhị nãi nãi ánh mắt nhìn lại, đã thấy tú cô nương bên người kêu Liếu Nhi tiểu nha hoàn ở phía trước góc chỗ, bóng người chật lóe, liền không có bóng dáng. Liêu Nhi, Chi Thu kêu lên. Mộng Khê đưa tay đặt ở ngoài miệng, Chi Thu bận ngậm miệng, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, nhanh chóng buông màn xe, phân phó gã sai vật nhanh chút rời đi. Luôn luôn đi ra nhị môn rất xa, Mộng Khê tải nói với Chi Thu. Chúng ta mau chút hồi Tiêu Tương Viện, ngươi vừa rồi chọn màn xe, ta vừa vặn đón nhận Liễu Nhi ánh mắt, nàng nhìn đến ta xoay người bỏ chạy, tưởng là nhận ra ta đến, trở về bẩm báo. Chúng ta đây làm sao bây giờ, không thể làm vậy chờ bị phạt, muốn không đi tìm Lao Thái Quân. Chúng ta không ở lý. Tìm Lao Thái Quân cũng vô dụng, bữa này phạt là tránh không được. Nhị nãi nãi, không bằng chúng ta thừa cơ ép buộc gia phủ quên đi, tổng như vậy lo lắng đề phòng, nô tỳ cũng chịu đủ. Ta cũng tưởng như vậy, ngỗ nghịch đại phu nhân chúng ta xem như phạm vào thất suất, ai đốn phạt bị hưu hạ đường đổ không gọi là, chỉ sợ chọc giận đại phu nhân, nàng hội mượn cơ hội xử tử ngươi, dù sao, hôm nay ngươi theo ta đi gia phủ. Nghe xong lời này, mạnh mẽ Chi Thu cũng không có tí khí, than thở một câu. Tổng như vậy tiền sợ sói, nghĩ mà sợ hổ, cũng không biết thế nào bối tử tài năng trở ra phủ. Mộng Khê thở dài không nói nữa, nàng cũng kỳ quái, cổ đại không có inter, TV, nhưng tin tức cũng không đến mức bế tắc đến loại tình trạng này đi, thế nào nàng đại gả 2 năm, tiêu phủ lại vẫn không phát hiện nàng thứ nữ thân phận, là nàng vận khí tốt sao. Mộng Khê lắc đầu, Liên Chi Thu đều sốt ruột, là thời điểm nên nhường nhà mẹ đẻ người tới xem nàng. Chủ tớ hai người phờ phạc tiểu xịu trở lại Tiêu Tương Viện. Cũng may nhị gia còn chưa có trở về, Chi Xuân thấy hai người trở về, cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhưng là nói ra một ngày tâm, sợ nhị gia thình lình trở về tìm không thấy nhị nãi nãi. Đem nhị nãi nãi nên vào trong nhà, Chi Xuân một bên múc nước cấp nhị nãi nãi rửa mặt, vừa nói hôm nay chuyện mới mẻ, nói xong, phát hiện không có người đáp lại nàng, ngẩng đầu nhìn xem nhị nãi nãi, nhìn lại Chi Thu, mới phát hiện hai người thần sắc không đối, lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. Ra chuyện gì? Mộng Khê biên nâng lên cánh tay nhường nàng giúp đỡ giải bàn khấu biên nói. Chúng ta trở về thời điểm bị tú cô nương trong phòng Liễu Nhi nhìn thấy. Trời ạ! Chi Xuân nghe xong, cơ hồ muốn khóc ra, giải khấu tay không tự giác đổ lên. Mộng Khê đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Chi Hạ vội vã đi đến, nói. Nhị nãi nãi, đại phu nhân phái người đến truyền ngài đi qua, nô tỳ hỏi nàng chuyện gì, nàng chưa nói, chỉ nói thực vội, nhường nhị nãi nãi lập tức đi qua. Chi Xuân vừa nghe lời này, một chút ôm lấy nhị nãi nãi. Mang theo khóc nước nở nói. Nhị nãi nãi, ngài đừng đi qua, chờ nhị gia trở về lại nói, có lẽ nhị gia có thể giúp đỡ che vừa che. Nhị nãi nãi như thế nào? Chi Hạ không hiểu hỏi. Nhị nãi nãi ra phủ chuyện Liễu Nhi nhìn thấy, tám phần đại phu nhân đã biết. Chi Hạ nghe xong, mặt cũng cả kinh trắng bệnh, gấp đến độ thẳng trà sát thủ, trên mặt đất xoay quanh. Hoảng cái gì, chúng ta thường xuyên vụng trộm đi ra ngoài, sớm nên nghĩ đến có một ngày này, dù sao cũng một chút phạt, ta cùng Chi Thu hay đi trước. Việc này là giấu giếm không được, nhị gia trở về liền tình hình thực tế hồi đi. Mộng Khê bình tĩnh phân phó, hất ra hoảng tay chân Chi Xuân, ý bảo Chi Thu đi lại giúp nàng thay quần áo. Chi Thu lúc này cũng là trấn yên tĩnh, tả hữu nhị nãi nãi chính là hạ nổi chảo nàng cũng sẽ đi theo trước nhảy vào đi thử độ ấm, chết còn không sợ, thì sợ gì, hầu hạ nhị nãi nãi thu thập xong, đỡ nàng đi ra đồng xương. Gặp nhị nãi nãi đi rồi, Chi Xuân tựa như thiếu hồn, ở trong phòng đổi tới đổi lui. Đem cái Chi Hạ đều chuyển mơ hồ, thấy nàng rốt cục ngừng lại, tiến lên nói. Chúng ta không bằng đi cầu Lao Thái Quân, có lẽ dùng được. Lao Thái Quân đã sớm mặc kệ này đó việc vặt, lần này thật là nhị nãi nãi phạm vào quy củ, Lao Thái Quân lại hộ có năng lực thế nào. Hiện tại nhị nãi nãi ở dưỡng tâm viên đâu, lại không ở Thọ Hy đường. Chi Xuân nghĩ còn nói thêm. Ngươi liền ở trong phòng thủ đi, có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta đi thượng phòng chờ nhị ra, chỉ mong ông trời phù hộ. nhị gia hôm nay có thể sớm đi trở về. Điều này sao thành, nhị gia vừa đem đại phu nhân khí thành như vậy, sợ là tưởng bằng nhị mãi mãi, cũng không giúp được à. Chi Xuân nghe xong thở dài nói. Tả hữu chuyện này không thể gạt được đi, ta đi đợi, coi như đem chuyện này nhì trở về nhị gia đi. Nhị gia có thể đi nói tình rất tốt, không thể đi cũng không có biện pháp, tả hữu chúng ta cũng là tại đây căn hao. Nói xong không đợi Chi Hạ trả lời, đã xuất đông sương phòng, hướng về phía trước phòng đi tới. Hồng Châu đang ngồi ở sảnh khi nạp hài đệ, gặp Chi Xuân đi rồi khi đến, bận đứng dậy nhường cho, nói. Chi Xuân thế nào đi lại, nhị mãi mãi có việc nhi. Nhị mãi mãi không ở Úc, giữa ngày hè ngày dài, nhàn rỗi không có việc gì, ra đến xem. Hồng Châu tỷ tỷ đây là cho ai làm hài đâu. Chi Xuân trang làm không có việc gì bộ dáng, thuận tay cầm lấy Hồng Châu trong tay chính làm hài đoàn tưởng đứng lên. Còn không phải cấp nhị ra, mắt thấy mỗi một ngày địa nhiệt lên, nhị ra mùa hè thích mặc loại này bạc để hài, lại khinh lại nhuyễn, ngại bên ngoài làm thô thủ thô chân, này không phải khẩn cấp cấp làm đâu, này nguyên nên nhị mãi mãi tự mình làm, nhưng ta chưa từng gặp nhị mãi mãi động qua trầm tuyến, cũng không dám để, không thiếu được chính mình vất vả chút, tham vài cái hắc liền làm xuất ra. Nhị mãi mãi trầm tuyến sống. Kia còn có thể lấy ra tay sao? Chi Xuân vừa nghe Hồng Châu nói lên chính mình ra mãi mãi trầm tuyến sống, trên mặt không khỏi có chút phát sốt, bận kém mở lời đề. Hồng Châu tỷ tỷ trầm tuyến sống chính là hảo, liên lão thái quân cũng khoe đâu. Đúng rồi, Hồng Châu tỷ tỷ, ngươi này có hay không tốt đa dạng tử, ta lựa chút, mắt thấy vừa muốn đến thất khéo trường, nên cấp các cô nương tú hầu bao cùng khăn. Đều là chút lâu năm lão bộ dáng, năm nay nhị gia vừa trở về, chuyện này cũng nhiều, luôn luôn không dám thu xếp việc này đâu. Ngày đó chờ nhị gia cao hứng, cầu hắn cấp họa chút thân, chúng ta chiếu miêu chính là, ngươi trước lấy này đó chọn chọn xem đi, xem có hay không thượng mắt. Nhị gia còn có thể cấp đánh đa dạng tử. Nhị gia hòa hảo, thường lui tới năm, phùng ngày Tết, các phòng di nương đều sẽ đến cầu, nhị gia cao hứng liền ấn di nương yêu thích, cấp họa một ít, trở về chiếu miêu, đánh ra đến làm bộ dáng. Từ năm kia nhị gia bị bệnh, lại hơn nữa này đã hơn một năm luôn luôn tại bên ngoài, nhưng là lại không cầu hắn họa qua. Hồng Châu biên nói, biên buông trong tay sống, đi đến Tây Úc, theo trong ngăn tủ tìm ra nhất sấp đa dạng tử, đưa cho Chi Xuân, nhường năng lượng, Chi Xuân thế nào có tâm sự làm này, chỉ làm bộ dáng, lung tung chọn mấy phó, cùng Hồng Châu có nhất đáp không một đáp tán gâu chút việc nhà việc vặt, lòng như lửa đốt ngóng trông nhị gia trở về. Chương 192, trách đánh. Chương 192, trách đánh. Nhị mãi mãi ra phủ nhường Liễu Nhi phát hiện, bị đại phu nhân chuyển đi dưỡng tâm viên, Chi Xuân đi đến thượng phòng chờ nhị gia, tưởng cầu hắn cứu nhị mãi mãi, đang cùng Hồng Châu trò chuyện, ngẩng đầu thấy nhị gia cất bước tiến vào, hai người bận đứng dậy đón đi lên, gặp qua lễ sau, Hồng Châu gặp nhị gia sắc mặt từng hồng, một bên đệ khăn nhường nhị gia lau mồ hôi vừa nói. Nhị gia tưởng là lại uống rượu, nô tỳ cái này nhường phòng bếp cho ngài làm chút tỉnh rượu canh. Hảo, trước đổ chén trà đến. Hồng Châu ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, nhị gia ở ghế tựa ngồi xuống, gặp Chi Xuân ở chỗ này, chung quanh nhìn một vòng, thuận miệng hỏi. Nhị mãi mãi đâu? Chi Xuân gặp Hồng Châu đi ra ngoài, tiến lên bùn một tiếng quỳ xuống cầu đạo. Nô tỳ cầu nhị gia cứu cứu nhị mãi mãi. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, đang tọa thẳng thân hình, xem quỳ trên mặt đất Chi Xuân. Nhị mãi mãi lại như thế nào? Nhị mãi mãi nay vóc nhìn trời nhi hảo, nghĩ ra phủ đi dạo, nguyên tưởng lập tức trở về, đúng dịp nhị gia đi ra ngoài, liền không xin chỉ thị, nào biết trở về lúc trùng hợp bị biểu cô nương bên người Liễu Nhi thấy được, bị đại phu nhân kêu đi, tưởng là bị phạt. Nhị mãi mãi đi qua đã bao lâu? Có một thời gian. Nô tỳ cầu. Chi Xuân một câu còn chưa nói hoàn, liền gặp nhị gia sớm đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Gặp nhị gia đi rồi, Chi Xuân đặt mông ngồi dưới đất, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhị gia trong lòng là có nhị mãi mãi. Ngọc Khê đỡ Chi Thu đi đến dưỡng tâm viên, làm cho người ta truyền nói, Bảo Châu xuất ra trực tiếp đem các nàng đưa tây nhà kề, chủ tớ hai người tiến Úc, chỉ thấy đại phu nhân chính nhắm mắt lại tà ỷ ở trên kháng, dựa lưng vào thanh đoạn gối đầu. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, Tử Nguyệt Chính ngồi chồm hôm ở một bên cho nàng truy chân, Liễu Nhi lập trên mặt đất, làm Mộng Khê ngoài ý muốn tú cô nương nhưng lại không ở chỗ này. Tả hữu một chút phạt, chuyện này tưởng mở, cũng sẽ không sợ, chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh theo Bảo Châu đi đến đại phu nhân trước mặt, Bảo Châu tiến lên trả lời. Hồi đại phu nhân, nhị mãi mãi đã qua đến. Đại phu nhân từ từ nhắm hai mắt dạ. Nàng dâu cấp đại phu nhân thỉnh an. Không biết đại phu nhân truyền nàng dâu đi lại có chuyện gì nhi. Ngộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc, giả ngu dường như hỏi một câu. Chi Thu cũng đi theo thỉnh an. Đại phu nhân như là không có nghe đến, luôn luôn không chấn mắt, Bảo Châu xoay người đi ra ngoài, Liễu Nhi chính mỉm cười xem các nàng. Mộng Khê tựa hồ không phát hiện Liễu Nhi, chủ tớ hai người lạnh nhạt đứng ở kia chờ đại rất lên tiếng, trong phòng im lặng, ước chừng gần nửa canh giờ, đại phu nhân tài mở to mắt. Nàng hôm nay là có ý vì này, nghe Liễu Nhi nói nhị mãi mãi cũng thấy được nàng, đại phu nhân tài nhường Liễu Nhi đứng ở chỗ này, nàng cố ý không ra tiếng, chính là muốn cho nhị mãi mãi đứng ở kia xem Liễu Nhi, trong lòng bồn chồn, nhường nàng trong lòng run sợ, cho nàng tâm lý tạo thành một ít áp lực, nhịn không được quỳ xuống đi, trước nhường nàng quỳ một thời gian lại nói. Nàng là phi thường chờ mong có thể nhìn đến nhị mãi mãi quỳ xuống đất dập đầu cầu xin bộ dáng. Ước chừng canh giờ không sai biệt lắm, trận mắt nhìn lại, chỉ thấy này chủ tớ lượng nhưng lại không có việc gì nhân dường như đứng chỗ kia, xem nàng, thế nào có một chút sợ hãi bộ dáng, càng đừng nói quỷ, trong lòng này khi a, ngồi dậy, lạnh lùng nói. Nhị mãi mãi đi lại. Là, đại phu nhân truyền nàng dâu đi lại có cái gì phân phó. Nghe xong lời này, đại phu nhân bất giác trong lòng càng khí, hảo ngươi cái nhị mãi mãi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, ta đổ muốn nhìn ngươi thế nào vì chính mình tranh cãi. Nghe nói ngươi hôm nay ra phủ. Đúng vậy. Ai doãn, vẫn là một mình ra phủ cùng ai tư sẽ đi. Gặp Mộng Khê không nói, đại phu nhân mạnh hô thanh. Quỳ xuống. Mộng Khê cùng Chi Thu song song quỳ rạp xuống đất. Nàng dâu sai lầm rồi, thỉnh đại phu nhân trách phạt. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, đại phu nhân cảm thấy hảo không có ý tứ, mèo vờn chuột trò chơi ở chỗ kia truy đuổi quá trình, nhìn đến con ngồi tại kia nơm nớp lo sợ dây rùa tướng, tài có kích thích, khả nhị mãi mãi một câu tranh cãi đều không có. Đổ nhường nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, lạnh lùng nói một tiếng. Nguyên bản nhìn ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, không nghĩ phạt ngươi, nhưng ngươi làm ra bực này không quy củ chuyện, nay vóc không phạt, về sau người người noi theo, này ra cũng liền không có cách nào khắc quản, người tới, thủ gia pháp. Bất quá một mình gia phủ, thế nhưng vừa lên đến liền động gia pháp. Chi Thu thấy, bận dập đầu nói. Cầu đại phu nhân xem ở nhị mãi mãi tuổi trẻ không biết sự phân thượng, tha nhị mãi mãi, nô tỳ nguyện đại nhị mãi mãi bị phạt. Chi Thu. Ta ngày thường gặp ngươi là cái cẩn thận nhân, tài cho ngươi đi theo nhị mãi mãi, hảo hảo đề điểm nàng, không nghĩ tới, nhị mãi mãi tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi chẳng những không biết khuyên nhủ, còn khuyến khích nàng đi làm, ngươi cũng biết tội. Nô tỳ biết tội, nô tỳ nguyện ý bị phạt, chỉ cầu đại phu nhân tha nhị mãi mãi thể nhược, chịu không nổi gia pháp, cầu đại phu nhân thành toàn. Lúc này hai cái bà tử đã cầm gia pháp đi đến, trình cấp đại phu nhân xem, đại phu nhân nhìn thoáng qua gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hướng về phía quỳ trên mặt đất Mộng Khê cùng Chi Thu lạnh lùng nói. Nhị mãi mãi làm như đương gia chủ mẫu, nhưng lại không thủ nữ tắc, một mình gia phủ, ta tuy là tưởng tha cho ngươi, gia pháp khó chứa, niệm ở Chi Thu thay ngươi cầu tình, tiểu ít đi phạt chút, gian đe, người tới, phạt nhị mãi mãi 10 bản, Chi Thu 15 bản. Dựa vào, như vậy ngoan, bất quá gia thang phủ mà thôi, nhìn đại phu nhân, Mộng Khê nhất thời lửa giận dâng lên, manh tưởng đứng dậy, cùng nàng náo cái long trời lở đất, từ đây rời đi tiêu phủ. Nhưng dương mắt nhìn đến sắc mặt trắng bệnh Chi Thu, tâm nhất thời trầm đi xuống, đại rất 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 ngoan, sợ là sợ nàng này nhất náo, Chi Thu liền mất mạng, tỉnh táo lại cấp đại phu nhân dập đầu nói. Nàng dâu sai lầm rồi, nàng dâu cam nguyện bị phạt, nhưng gia phủ việc không có quan hệ gì với Chi Thu, cầu đại phu nhân tha Chi Thu. Đại phu nhân xem thượng nhị mãi mãi, vừa mới nàng trong mắt tránh qua một tia hỏa diễm nhường nàng hưng phấn không thôi, gần một mình gia phủ, vẫn là không đủ để hưu nàng hạ đường, nhưng là ngỗ nghịch cha mẹ chồng liền không giống với. Nàng hạ như thế ngoan thủ, chính là bức nàng phản kháng, hảo mượn cơ hội hưu nàng. Này nhị mãi mãi tự vào phủ tới nay, khắp nơi làm cẩn thận, lại thâm sâu lão thái quân thích, thật đúng không nhường nàng bắt đến đại sai. Hiện tại con tựa hồ cũng thích thượng nàng, đại phu nhân thậm chí hoài nghi Tiêu An chuyện chính là nhị mãi mãi khuyến khích, ốm đau ở giường mấy ngày nay, nàng đã đem đối con oán hận toàn bộ chuyển rời đến này nàng dâu trên người, khẩn cấp tưởng hưu nàng. Nhưng Ngộng Khê trong mắt hỏa diễm nháy mắt dập tắt, nhường nàng tâm mát nửa thành. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, kia có thể tùy vào nàng, cho nàng mặt mũi mới là lạ. Hướng về phía cầm trong tay gia pháp bà tử mở miệng nói. Động gia pháp. Tay cầm gia pháp hai cái bà tử ứng thanh, chiều Mộng Khê cùng Chi Thu đi tới, các nàng ở đại phủ ngốc lâu. Sớm biết đại phu nhân không vui này nhị mãi mãi ở tiêu phủ lại không có gì căn, gặp đại phu nhân nhường động thủ, kia còn không liều mạng biểu hiện. Chi Thu vừa thấy bà tử tưởng thật muốn động thủ, manh tiến lên từ phía sau ôm lấy nhị mãi mãi. Bảo vệ nhị mãi mãi phía sau lưng, miệng xung đại phu nhân nói. Cầu đại phu nhân tha nhị mãi mãi, nô tỳ nguyện ý thay nhị mãi mãi bị phạt. Hai cái bà tử nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, gặp đại phu nhân lạnh mặt ngồi ở kia không nói chuyện, liền tiến lên đây túm Chi Thu, tưởng đem nàng kéo ra, lẽ ra hai cái bà tử khí lực cũng đủ đại, nhưng Chi Thu là liều mạng vừa chết cũng muốn hộ nhị mãi mãi chu toàn, ấn nàng ý tứ, trừ phi đem nàng đánh chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ động nhị nãi nãi, sẽ rách nửa ngày, đem Chi Thu cùng nhị nãi nãi quần áo đều tung phá, dám không có đem nàng kéo ra, chỉ thấy nàng gắt gao ôm nhị nãi nãi. Chính là không buông tay, Mộng Khê cũng khuyên nàng buông tay, Chi Thu chỉ liều mạng lắc đầu, chết cũng không buông tay. Hai cái bà tử bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, đại phu nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hào một trung tâm hộ chủ nô tài, cùng nhau đánh. Đại phu nhân một câu, quản gia pháp bà tử giơ lên gia pháp đổ ập xuống chiều Mộng Khê cùng Chi Thu đánh đi xuống. Chi Thu liều mạng dùng thân mình bảo vệ nhị nãi nãi đầu cùng phía sau lưng, mấy bản tử xuống dưới, Chi Thu phía sau lưng trên quần áo đã thấm ra tơ máu. Chi Thu, mau buông tay, xảy ra án mạng. Mộng Khê cũng nóng nảy, hô xuất ra, Chi Thu đâu chịu buông tay, chính đánh, chỉ thấy Bảo Châu tiến vào đáp lời. Hồi đại phu nhân, nhị gia đến. Đại phu nhân ý bảo hai cái bà tử dừng tay, xung Bảo Châu nói. Tuấn Nhi thế nào đến, mau chuyển. Chỉ chốc lát, Bảo Châu dẫn nhị gia đi đến, nhị gia tiến vào, khỏe mắt dư quang đảo qua thượng hai người, vài bước đi đến mẫu thân trước mặt. Mẫu thân mạnh khỏe. Người xem, đại nóng thiên, có chuyện gì phái cái nô tài đi lại là đến nơi, Bảo Châu, mau cấp nhị gia lấy khăn lau mồ hôi, thượng trà. Luôn chính mình thân sinh con, tuy rằng bởi vì Tiêu An chuyện sinh khí, nhưng chuyện này dù sao qua, mắt thấy con mồ hôi đầy đầu đi vào đến, vẫn là đau lòng khó lường, biên nhường tọa biên liên thanh trách cứ. Con không có chuyện gì, nhường mẫu thân lo lắng, nay vóc trở về sớm đi, nhớ thương mẫu thân thân thể, đi lại nhìn một cái. Nghe xong con chi kỷ trong lời nói, đại phu nhân rốt cục lộ ra tươi cười, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy nhị gia như là mới phát hiện thượng Mộc Khê, bận chiều hai người đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Mẫu thân, nhị mãi mãi lại làm chuyện gì, chọc giận ngài. Đi đến Mộng Khê trước mặt, Tiêu Tuấn Loan hạ thắt lưng, lấy tay nâng lên nàng cằm, lên xuống xuống cẩn thận đánh giá đứng lên, nhìn nửa ngày, coi như thở phào nhẹ nhõm, chống lại nàng hai mắt, nàng cũng đang nhìn phía hắn, cũng là mãn nhãn quật cường. Thâm không khỏi run lên, trên mặt cũng là trầm xuống, lạnh giọng nói. Bất quá trước sau chân nhi, này một lát công phu, liền chọc mẫu thân tức giận, nhị mãi mãi năng lực càng lúc càng lớn, ân. Nói xong. Quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, gặp đại phu nhân cũng đang nhìn hắn, thuận miệng lại hỏi một lần. Mẫu thân, nhị mãi mãi lại làm chuyện gì, chọc giận ngài. Tuấn Nhi vừa rồi nói cái gì trước sau chân. Đại phu nhân không trả lời con câu hỏi, hỏi ngược lại. Mẫu thân không biết, Lý Toản ở Phượng đến các thiết tiến mời ta cùng Đào công tử chờ, nhân nghe nói Khê Nhi thi làm hảo, Lý Toản cùng Đào công tử nói cái gì cũng muốn con mang Khê Nhi cùng nhau phó ước, con tài mang theo Khê Nhi ra phủ. Ai biết Khê Nhi ở thâm trạch ngốc lâu, nhưng lại đang không xong nơi thanh nhã, ở các vị công tử thế gia trước mặt, tự xưng tỷ thiếp, huyên con thực không mặt mũi mặt, trước mặt mọi người lại không tốt răn dạy, đành phải nhường nàng trước đã trở lại, Tuấn Nhi. Lại ăn một lát rượu mới trở về, ai biết liền này một lát công phu, Khê Nhi nhưng lại chọc mẫu thân tức giận đến vậy, còn động ra pháp. Lấy nhị mãi mãi khôn khéo, quả nhiên là nhị gia mang ra phủ, nàng sớm nói, như thế nào ngốc chờ ở chỗ này bị đánh. Đại phu nhân nghe xong. Nghi hoặc lắc đầu, dương mắt nhìn về phía một bên Liễu Nhi. Chương 193, sửa miệng. Chương 193, sửa miệng. Đại phu nhân nghe nói là nhị gia mang nhị nãi nãi ra phủ, có chút không thể tin, dương mắt nhìn về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi nhớ được danh mạch, nhị nãi nãi ở trong xe ngựa là nha hoàn trang điểm, nếu thực cùng nhị gia đi ra ngoài, như thế nào là nha hoàn giả dạng. Gặp đại phu nhân xem nàng, chính muốn tiến lên thuyết minh, ngẩng đầu chống lại nhị gia uy hiếp ánh mắt, thân mình run lên một chút. Hoảng túi đầu. Gặp mẫu thân lắc đầu, nhị gia cho mày, nghĩ nghĩ lại tiếp lời nói. Nhị mãi mãi làm sai cái gì, mẫu thân chỉ để ý nói cho con giáo huấn đó là, mẫu thân vừa động ra pháp, kinh động mãi mãi, chọc mãi mãi sinh khí, chính là Tuấn Nhi bất hiếu. Gặp nhị gia nhắc tới Lao Thái Quân, đại phu nhân trầm tư đứng lên, vừa mới xem Liễu Nhi trột dạ túi đầu, nàng cũng nghi hoặc đứng lên, không biết nhị gia nói là thật là giả, cẩn thận hiểu ra một chút vừa rồi nhị mãi mãi trong lời nói. Nàng tức chưa nói ai cho phép, cũng không thừa nhận là một mình gia phủ, cho dù Tuấn Nhi nói dối, nhưng chỉ cần hắn một mực chắc chắn, nào đến Lao Thái Quân kia, cũng chiếm không được hảo, đổ bị thương mẫu tử cảm tình. Nghĩ vậy, mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy, nhị mãi mãi không nói sớm, huyên ta còn tưởng rằng là nhị mãi mãi không thủ nữ tắc, một mình gia phủ, có thế này phạt, nguyên lai là trường hợp hội. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, lớn tiếng nói. Thế nào, cùng ta đi gia phủ đã đánh mất nhị mãi mãi mặt sao? Nhưng lại không dám nói, huyên mẫu thân tức giận đến vậy, ngươi tức gả nhập Tiêu gia, phải thủ ta Tiêu gia quy củ, về sau còn dám tự xưng tỷ thiếp, đừng trách ta nhẫn tâm phạt ngươi. Đại phu nhân gặp nhị gia như vậy, nghĩ đến nhất định là ở bên ngoài đã đánh mất mặt mũi, đổ có chút tin hắn trong lời nói, thấy hắn nhường nhịn mãi mãi sửa miệng, thực không phải tâm sự, mở miệng khuyên nhủ. Dù sao cũng một cái xưng hô, Tuấn Nhi cũng đừng tích cực, nhịn mãi mãi thượng không được mặt bàn, về sau Tuấn Nhi thiếu mang nàng xuất môn đó là. Con Nguyên cũng là nghĩ như vậy, luôn luôn không làm hồi sự Nhi, khả phàm sự tổng có cái quy củ, một khi rối loạn, đánh mất là con thể diện, còn thỉnh mẫu thân thứ lỗi. Đại phu nhân nghe xong, không lại nói nữa, nhị gia gặp Mộng Khê còn quỳ gối kia, bận xoay người quỳ trên mặt đất, sung mẫu thân nói. Con chị gia không nghiêm, không dạy dỗ con dâu hiền, chọc mẫu thân tức giận, cầu mẫu thân trách phạt Tuấn Nhi. Gặp con quỳ xuống, đại phu nhân vội la lên. Tuấn Nhi mau đứng lên, thượng mát, này chuyện không liên quan đến ngươi Nhi. Đại phu nhân nói xong, tài nhớ tới nhị mãi mãi cùng Chi Thu còn quỳ, đã nói các nàng không sai, hiện tại nhường con đi lên, cũng không tốt lại nhường các nàng quỳ, thuận miệng nói. Hôm nay bị phạt cũng là các ngươi không đem lời nói rõ ràng, đều đứng lên đi. Nghe nhị gia nửa thật nửa giả trong lời nói, Ngọc Khê cũng có thể cảm thấy nhị gia là ở dùng tâm lương khổ che chở nàng, đáy lòng bất giác sinh ra nhẹ nhẹ ấm áp. Ngọc Khê cùng Chi Thu trở lại Tiêu Tương Viện, Chi Xuân Chi Hạ sớm được tín chờ ở bên ngoài, vừa thấy hai người y quan không làm đất hạ tiệu, hù được yêu thích sắc trắng bệnh, nói. Nhị mãi mãi, ngày này. Ngọc Khê ý bảo nàng câm miệng, Chi Xuân nhìn xem hai bên nâng tiệu bà tử, nhu thuận nhắm lại miệng đi, nhường Chi Hạ đỡ Chi Thu. Nàng đỡ nhị mãi mãi cùng nhau bước nhanh trở lại đông sương phòng, vừa vào cửa, Chi Xuân lại nhịn không được hỏi. Đại rất rất tưởng thật động ra pháp, nhị gia không đi qua sao? Nếu nhị gia không đi qua, hôm nay Chi Thu mạng nhỏ sẽ không có Mộng Khê thuận miệng nói. Mấy người nhất thời tĩnh xuống dưới, đi đến Bắc Úc, nhường Chi Thu ghé vào nhuyễn bước trên, phân phó biết đông Chi Hạ múc nước lấy thuốc, rối ren một lúc sau, Mộng Khê tài phản ứng đi lại, xem Chi Xuân hỏi. Ngươi làm sao mà biết nhị gia gặp qua đi, ngươi đi cầu hắn. Nô tỳ thật sự không chiêu, tài đi cầu nhị gia. Nghe xong nhị mãi mãi hỏi, Chi Xuân không lo lắng nói. Ngộng Khê nhìn nàng một cái, lại túi đầu xem xét Chi Thu thường, Chi Xuân giống phạm vào sai lầm đứa nhỏ giống nhau, túi đầu bang Chi Thu cởi bỏ áo, thật lâu sau tài nghe nhị mãi mãi nói. May mắn ngươi đi cầu nhị gia, nếu không hôm nay còn không biết sẽ thế nào đâu. Chi Xuân ngẩng đầu không thể tin xem nhị mãi mãi vẫn là lần đầu tiên không có cự tuyệt xin giúp đỡ nhị gia, rốt cục bỏ đi Chi Thu áo. Lộ ra phía sau lưng, hai người cũng không thấy đổ hít vào một hơi, chỉ thấy Chi Thu chân bóng trên lưng nằm sấp sổ điệu bán tấp rất cao huyết run sợ tử, chảy ra giọt lấy máu ti, dù là Mộng Khê thường ngày trấn tĩnh, lúc này cũng nhịn không được cái mũi đau xót, đáy mắt dâng lên một tầng sương mù, Chi Xuân đã nhịn không được khóc lên. Đại phu nhân có thể hạ như vậy ngoan thủ. Không đau, không có việc gì, nhìn Chi Hạ lấy thuốc không có. Chi Thu cố sức ngẩng đầu, sung Chi Xuân nói, dùng sức về phía nàng sự ánh mắt. Nhìn đến Chi Thu ánh mắt, Chi Xuân tài nhớ tới nhị nãi nãi, bận dừng lệ nhìn về phía nhị nãi nãi, chỉ thấy nàng chính yên lặng vô về Chi Thu miệng vết thương, không nói một lời, Chi Xuân còn theo chưa thấy qua như vậy nhị nãi nãi, nhất thời không có chủ ý, thật lâu sau, tài nghe Mộng Khê nói. Về sau lại đừng làm loại này việc ốc, mạng của ta không như vậy đáng giá. Nhị nãi nãi, không có chuyện gì, nô tì một chút cũng không đau, nhị nãi nãi dược hảo, dưỡng vài ngày thì tốt rồi, nhị nãi nãi. Vẫn là trước kiểm tra một chút ngài thường không làm bị thương, nô tỳ thật lo lắng làm bị thương ngài, lần trước nôn ra máu, nhị mãi mãi đã không có nửa cái mạng, lần này may mắn, may mắn. Chi Thu thế nào cũng nói không nên lời cảm kích nhị gia trong lời nói. Ngăn trở muốn tiến lên kiểm tra Chi Xuân, Mộng Khê nói. Ta không sao, Chi Xuân, ngươi một lát đi an bày hai cái lanh lợi điểm nha hoàn, hầu hạ Chi Thu. Nhị mãi mãi, ta không sao nhi. Lúc này biết đông đã đoan qua thủy đến, Chi Hạ sớm lấy ra dược đến. Chi Xuân bước lên phía trước tiếp nhận, tẩy sạch khăn lông, đang muốn cấp Chi Thu trà lau, bị Mộng Khê thân thủ lấy qua. Nhị mãi mãi, nhường nô tỳ đến. Nhị mãi mãi, ngài mau bông, nhường Chi Xuân cấp thượng là tốt rồi. Dường như không có nghe đến các nàng trong lời nói, Mộng Khê chỉ lặng lẽ không lên tiếng sắt cũng cẩn thận thay nàng thượng dược, mặt chiều hạ đi Chi Thu trong mắt không khỏi lăn xuống hai giọt nhiệt lệ, nguyên bản đã kề cận tuyệt cảnh nàng, dữ dội may mắn gặp như vậy một cái thật tình đãi nàng thị nàng tình đồng tỷ muội chủ tử. Khả tạo hóa trêu người, như vậy tốt một người, lại không chiếm được đối xử tử tế. Tốt nhất dược, nhường Chi Hạ đỡ hồi ốc nghỉ ngơi, Mộng Khê có thế này nhường Chi Xuân kiểm tra tự mình trên người thương, hoàn hảo, có Chi Thu che chở, cái cánh tay cùng trên vai có vài đạo hứ thanh, Chi Xuân đau lòng vì nhị mãi mãi thượng dược, hầu hạ thay đổi quần áo. Chính vội vàng, biết đông tiến vào truyền lời, nói là Hồng Châu đi lại, hai người sửng sốt, nhìn nhìn sắc trời, nhị gia đã trở lại. Mộng Khê bận phân phó truyền tiến vào, chỉ chốc lát. Hồng Châu thủ phủng một cái tiểu hộp dược đi đến, tiến lên cấp nhị mãi mãi thỉnh ăn nói. Nhị gia phân phó nô tỳ đem này đó ngoại thương dược đưa đi lại, nhị gia nói, đây là theo trong cung thái y kia lấy tốt nhất chữa thương dược, ngài trước dùng, cần đại phu trong lời nói, nô tỳ cái này phân phó người đi thỉnh, nhị mãi mãi thế nào đã bị đại phu nhân dùng xong gia pháp, nô tỳ nhưng lại một điểm đều không biết, thực đem nô tỳ hù nhảy dựng, ngài không có việc gì đi. Hồng Châu nói xong, cầm trong tay dược đưa qua, Mộng Khê ý bảo Chi Xuân tiến lên tiếp, nói với Hồng Châu. Ta này không có chuyện gì, hồi nhị ra một tiếng, không cần thỉnh đại phu. Nhị mãi mãi không có việc gì là tốt rồi, nô tỳ một lát qua đi xem Chi Thu. Gặp nhị mãi mãi gật đầu, Hồng Châu xoay người đi Chi Thu phòng ở, Chi Xuân đem nhị ra đưa tới dược tùy tay đưa cho tiểu nha hoàn Thu tốt lắm, mở miệng nói. Ép buộc thoáng cái buổi trưa, nhị mãi mãi tưởng là đói bụng, nô tỳ đi chuyển cơm chiều đi. Không đổi, thu thập một chút, chúng ta đi trước thượng phòng. Vừa mới Hồng Châu chưa nói nhị ra truyền ngài, tưởng là nhị ra cũng biết ngài vừa bị phạt, muốn cho ngài hảo hảo dưỡng. Hôm nay chuyện, dù sao cũng phải cấp nhị ra một cái giao cho, phân phó nhân trước đem Chi Thu cơm chuyển đưa đi qua, nhường nàng trước dùng xong nghỉ ngơi, không cần chờ chúng ta. Tiêu Tuấn đã thoát áo dài, hái được quan khăn, tùy tiện đâm cái đuôi ngựa, vạn phần nản lòng ỉ ở trên giường. Sự tình hôm nay, nhường hắn tim gan run sợ, nếu hắn lại tới trễ một lát, Khê Nhi kết cục có thể nghĩ, điều này làm cho hắn cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ, lần đầu tiên cảm thấy, cho dù quý vì hạ đại gia chủ, này ở trong phủ, hắn cũng không tất hộ Khê Nhi chu toàn. Hắn tố biết mẫu thân không vui Mộng Khê, lại không nghĩ rằng nhưng lại đến loại này khó chứa trình độ, một bên là thân sinh mẫu thân, một bên là yêu thê tử, chăm sự hiếu vì trước, mẫu thân là không tha ngẫu nghịch, nhưng hắn lại càng không dám tưởng tượng, không có Khê Nhi, hắn sẽ thế nào. Thủy hỏa bất dung hai người, cũng là hắn chí thân cùng rất. Điều này làm cho hắn như thế nào dứt bỏ. Giờ này khắc này, hắn càng lo lắng Khê Nhi, rất muốn qua đi xem nàng thế nào, nhưng nàng kia quật cường ánh mắt, cùng hắn trước mặt mẫu thân mặt đối nàng ác ngữ, đều nhường hắn chần chờ bất định, sợ là Khê Nhi hiện tại, không mong muốn nhất gặp đó là hắn đi. Chính trầm tư gian, Hồng Châu gõ cửa tiến vào, nói. Hồi nhị ra, nhị mãi mãi nghe ngài đã trở lại, đi lại hầu hạ. Tiêu Tuấn vừa nghe Mộng Khê đến, nhất cô lâu ngồi dậy, xung Hồng Châu nói. Thỉnh nàng tiến vào. Trước tiên ở đại sảnh hậu, thay quần áo. Hồng Châu gặp nhị gia đã hạ, bước lên phía trước cầm lấy khoát lên ghế tựa áo dài, hầu hạ nhị gia mặc đứng lên, vừa mặc một cái tay áo, nhị gia đột nhiên dừng lại. Nhị gia, ngài. Chuyện nhị mãi mãi đến này ốp đi, bị trả. Tiêu Tuấn vừa nói vừa đem mặc một nửa áo dài thoát xuống dưới, tùy tay khoát lên một bên, có trong hồ sơ biên ghế tựa ngồi xuống. Hồng Châu không hiểu xem nhị gia, thấy hắn đã ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài. Tùy Hồng Châu đi vào nội ốp. Mộng Khê dương mắt gặp nhị gia chỉ mặc trung y, ngồi ở ghế tựa, chính uống trà, theo bản năng dừng lại chân, nhất thời lại có chút xấu hổ, nghĩ ra đi hậu, nghĩ lại nhất tưởng, các nàng dù sao bái đường, nhị gia mặc thành như vậy thấy nàng, này ở vợ chồng gian ở bình thường bất quá, nàng hiện tại xoay người đi ra ngoài, đổ sống lại phân, chần chờ một lát, tối nhưng vẫn còn đi đến, tiến lên cấp nhị gia thỉnh an. Gặp Mộng Khê tối nhưng vẫn còn đi đến, Tiêu Tuấn tâm thoáng yên ổn chút. Khê Nhi có thể đến gần bước này là tốt rồi. Từ từ sẽ đến, hắn không đợi. Thấy nàng không người thỉnh an, bận nói một tiếng. Khê Nhi đến, không cần đa lễ, ngồi đi, Hồng Châu, cấp nhị mãi mãi thượng trà. Hồng Châu ứng thanh, sớm theo vừa vào nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, đưa tới vừa mới ngồi xuống nhị mãi mãi trong tay. Nhị mãi mãi, thỉnh dùng trà. Mộng Khê hơi hơi gật gật đầu, Hồng Châu buông trà, xoay người đứng ở một bên. Khê Nhi đi lại có việc. Tạ nhị ra hôm nay hộ tỳ thiếp chu toàn, tỳ thiếp hôm nay một mình ra phủ. Mộng Khê nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy nhị gia sắc mặt trầm xuống nói. Ban ngày ở mẫu thân kia nói như thế nào, Khê Nhi nhưng lại đã quên, thế nào còn tự xưng tỷ thiếp. Chương 194, cùng ăn bữa tối. Mộng Khê muốn nói một mình ra phụ chuyện, nào biết nói một nửa, đã bị nhị gia đánh gãy, níu chặt nàng xưng hô không tha. Mộng Khê thật đúng không đem chuyện này Nhi để ở trong lòng, trở về luôn luôn thu xếp chi thu thường, sớm đã quên này trà, hiện tại nhị gia nhắc tới. Nhưng lại cũng nhất thời nghẹn lời, có chút ngẩn người xem nhị gia. Xem Mộng Khê cam chịu biểu cảm, Tiêu Tuấn khỏe miệng độ cong nhu hòa rất nhiều. Thấy nàng không nói chuyện, ho một tiếng nói. Nghiệm ngươi là vi phạm lần đầu, lần này quên đi, lần sau lại tự xưng tỷ thiếp, đừng nói ta không nói tình cảm. Tỷ, thiếp đã biết. Mộng Khê cũng không biết nhị gia hôm nay phát ra cái gì điên, nhưng lại đối một cái xưng hô như vậy tích cực, hôm nay một phen ép buộc, đã nhường nàng đem này đó đều xem phai nhạt. Bất quá một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện kêu A Miêu A Cẩu đều không gọi là, không đáng kỳ quái, nhưng kêu thời gian dài như vậy, mạnh sửa miệng, luôn có chút không thói quen, có chút cả làm ứng xuống dưới. Nghe Mộng Khê lắp ba lắp bắp cuối cùng sửa lại khẩu, nhị ra sắc mặt nhu hòa xuống dưới, nhìn nhìn Mộng Khê Ôn vừa nói nói. Khê Nhi, hôm nay ở mẫu thân kia, làm bị thương sao?
Đều là Chi Thu cấp chặn, Chi Thu bị thương rất nặng, nhị gia lại trễ đi một hồi, sợ là Chi Thu, thiếp tạ tạ nhị gia thành toàn.
Chi Thu nhưng là khó được trung tâm, Minh Vóc tìm cái đại phu đi lại nhìn một cái, dùng chút dược, nhường nàng ở trong phòng hảo hảo dưỡng.
Tạ nhị gia quan tâm, đã dùng xong nhị gia đưa đi qua dược, không có gì đáng ngại, đại phu sẽ không cần tìm, mà phiền toái phiền.
Nhị gia nghe xong lời này, xem Mộng Khê sau một lúc lâu không nói, cuối cùng ho một tiếng nói.
Khê Nhi, hôm nay mẫu thân phạt ngươi, quả thật có chút trọng, ngươi hận nàng sao?
Hôm nay là thiếp phạm vào quy củ, đại phu nhân giao hơn đúng, thiếp sao dám tâm sinh oán hận.
Nghe xong Mộng Khê nghĩ một đằng nói một nẻo trong lời nói, Tiêu Tuấn đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng vẫn là không tín nhiệm hắn.
Thật lâu sau, như là khuyên Mộng Khê cũng như là ở lầm bầm lầu bầu.
Trăm sự hiếu vì trước, cho dù mẫu thân sai lầm rồi, cũng là không tha ngẫu nghịch, dù sao, thiên hạ không có không phải cha mẹ, chỉ có bất hiếu con cháu.
Mộng Khê nghe xong nhị gia trong lời nói, giật mình gian cảm thấy có một tia nhìn không thấy bất đắc dĩ ở nhị gia ánh mắt gian đãng đến đãng đi, là vì nàng cùng hắn mẫu thân nước lửa khó chứa quan hệ sao.
Đại phu nhân một lòng muốn hưu nàng hạ đường, cho dù trong lòng hắn có nàng lại như thế nào, tại đây trăm sự hiếu vì trước cổ đại, hắn cũng hộ không xong nàng chu toàn, huống chi giữa bọn họ còn có một cái không thể vượt qua hừng câu, Tiêu gia tổ hấn.
Tình cảnh này không khỏi nhường nàng tưởng kiếp trước xem qua Nam Tống danh thi nhân Lục Du cùng Đường Uyển réo rắt thảm thiết hai oán tình yêu chuyện xưa, ý hợp tâm đầu hai người, bởi vì bà không vui, cuối cùng chia ly, rất nhiều năm về sau, Lục Du tái kiến Đường Uyển nhưng lại buồn bã rơi lệ, phấn bút viết xuống kia thủ thiên cổ có một không hai thoa đổi phượng.
Như thế như vậy thâm tình lúc đó chẳng phải, đông phong ác, hoan tình bạc, một ly vẻ u sầu, vài năm chia lịa.
Huống chi hắn cùng nàng vốn là không giao tâm hai người, nhất niệm đến tận đây. Mộng Khê ở sâu trong nội tâm nhưng lại sinh ra một tia triệt để tuyệt vọng, nhường nàng cảm thấy từng trận đau lòng, cùng nhị gia đối diện thật lâu sau, nhẹ nhàng mà nói.
Nhị gia nói được cập là, thiếp cũng không dám ngỗ nghịch đại phu nhân, chọc đại phu nhân sinh khí, thiếp về sau hội ghi nhớ nhị gia cùng đại phu nhân giáo huấn.
Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, nhị gia thở dài, Mộng Khê nhớ tới gia phủ chuyện, vừa định mở miệng giải thích, lại nghe nhị gia nói.
Đúng rồi, Khê Nhi. Còn nhớ rõ năm kia chúng ta đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần khi gặp được Đào công tử sao?
Nhị gia nói là thi tiên Đào Tuấn Đông Đào công tử.
Đối, liền hắn, lúc đó chúng ta còn nhắc tới thái tử phụ tá Lý Toản, không biết Khê Nhi có nhớ hay không hắn.
Gặp Mộng Khê gật đầu, nhị gia tiếp lời nói.
Hôm nay Lý Toản làm ông chủ, ở phượng đến các thiết tiến khoản đãi Bình Dương tứ công tử, vốn là cầu thái tử làm người trung gian, ước dược thần vừa thấy, đáng tiếc dược thần không đi. Tịch gian Đào công tử cùng Lý Toản cố ý nhắc tới Khê Nhi, thật thưởng thức Khê Nhi thì, cũng ước hảo tháng sau sơ lục đi Lộc Đỉnh Sơn Đạp Thanh, muốn ta nhất định mang Khê Nhi đi, Khê Nhi có bằng lòng hay không đi ra ngoài.
Vừa nghe du ngoạn, Mộng Khê nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lập tức nghĩ đến Lý Toản gặp qua nàng, lần trước hai người ở Tịnh Vân tự họa hiên trước cửa hiểm hiểm địa gặp thoáng qua, sau này Lý Toản hình như có hay biết, luôn luôn nhìn theo bọn họ rất xa, hôm nay hắn cố ý nhắc tới nàng, có phải hay không tưởng xác minh cái gì? Hơn nữa thái tử ngày đó tựa hồ phát hiện nàng là nữ nhi thân, nghĩ vậy, Mộng Khê ánh mắt lập tức cảm đạm đi xuống, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói.
Nhị gia, tỷ, thiếp chính là thâm trạch trung tiểu nữ nhân, không từng trải việc đời, không chịu nổi nơi thanh nhã, Bình Dương tứ công tử đều là cao nhã chi sĩ, cùng với bọn họ sợ đã đánh mất nhị gia thể diện, đổ không tốt.
Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn trên mặt nhất thời ngũ thải tân phân, kia thật sự là xích gia cam lục thanh lam tử thay nhau ra trận, nhất thời nghẹn ở tại kia. Mộng Khê nhìn thấy nhị gia xấu hổ sắc mặt, manh nhớ tới hắn buổi chiều ở đại phu nhân kia nói nàng nan đăng nơi thanh nhã trong lời nói, vừa mới trong lời nói, dường như có chút cùng nhị gia đổ khí hương vị, nhất thời sắc mặt có chút nóng lên, nàng cũng thật không có cái kia ý tứ, gặp nhị gia không nói, mở miệng nói.
Cái kia, nhị gia, thiếp không phải cái kia ý tứ.
Nghe xong Mộng Khê giải thích, Tiêu Tuấn sắc mặt hòa dịu chút, tiếp lời nói.
Lộc Đỉnh Sơn phong cảnh không sai, hiện tại đúng là đạp thanh hảo mùa. Ta nguyên cũng tưởng mang Khê Nhi đi ra ngoài giải giải sầu, đã Khê Nhi không nghĩ đi ra ngoài, cho dù.
Ngưng một hồi, Tiêu Tuấn lại nghĩ tới một chuyện nhi, ngẩng đầu nói với Mộng Khê.
Khê Nhi, về sau muốn ra phủ.
Nhị gia nói một nửa, chỉ thấy Hồng Hạnh gõ cửa tiến vào, trả lời.
Cơm chiều đã đưa đi lại, nhị gia hay không hiện tại bãi cơm.
Tiêu Tuấn nghe xong, đình chỉ nói một nửa trong lời nói, nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, nói.
Bãi ăn cơm xong.
Nói xong đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Hồng Châu thân thủ cầm lấy khoát lên một bên áo dài, ngẩng đầu thoáng nhìn nhị gia chính xem nhị nãi nãi, liền minh bạch nhị gia muốn cho nhị nãi nãi hầu hạ,
thực rõ ràng hướng nàng cầu tốt ý tứ, nhìn xem hậu viện di nương, người nào khẳng nhường nha hoàn gần người hầu hạ nhị gia, nghĩ như vậy, Hồng Châu liền cầm quần áo đứng ở kia không núp ních. Nhị gia gặp Mộng Khê chỉ túi đầu nghiên cứu sản, giống kia trên sản có hoa nhi giống nhau, trong lòng bất giác thầm than một tiếng, nàng cuối cùng không chịu thân cận hắn, thân thủ tiếp nhận Hồng Châu trong tay quần áo, chính mình ăn mặc lên. Mộng Khê nhìn trộm thoáng nhìn nhị gia khấu hảo bàn khấu, Hồng Châu đứng ở một bên tùy tay đem đai lưng đưa cho nhị gia, nhị gia thân thủ tiếp nhận, tựa hồ cố ý nhìn nàng một cái, tùy tay đặt ở một bên, nói một tiếng. Ở trong sân, không cần buộc lại. Nhị gia nói xong đã đi ra ngoài, Mộng Khê có thế này đứng dậy, Từ Chi Xuân đỡ tùy nhị gia đi ra. Mộng Khê lúc này trên mặt còn có chút hơi hơi nóng lên, nhị gia thay quần áo một màn nhường nàng nhớ tới ngày đó cấp nhị gia cái kia hùng ôm, nhị gia cầm đai lưng xem nàng kia liếc mắt một cái, nhất định là nhớ tới ngày đó sự tình đi. Đi đến đại sảnh, cơm sớm dọn xong, Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua Mộng Khê, nghĩ nghĩ nói. Hôm nay đã là chậm quá, Khê Nhi liền tại đây cùng nhau dùng đi, cũng không ngoại nhân, sẽ không cần giảng này quý củ. Thiếp cơm còn không có chuyển tới, thiếp hồi đông xương dùng là tốt rồi. Tả hữu này đó đồ ăn cũng đủ, Khê Nhi trước ngồi xuống cùng nhau dùng đi, nhường Hồng Châu, Chi Xuân hầu hạ là được. Hồng Châu, phân phó nhân đem nhị mãi mãi cơm chiều chuyển đến này đến. Hồng Châu ứng thanh, chiều một bên Hồng Hạnh ý bảo. Hồng Hạnh xoay người đi ra ngoài. Mộng Khê nhìn nhị gia liếc mắt một cái, thật tình mà nói, nhị gia coi như là người tốt, chính là hắn cùng nàng không có sửa thượng tam thế, kiếp này vô duyên mà thôi. Nếu bọn họ đặt ở hiện đại, cho dù không làm vợ chồng, cũng có thể là một đôi phi thường tốt bằng hữu cũng hoặc minh hữu, nhân không thường nói, mua bán bất thành nhân nghĩa ở sao. Không bằng thừa dịp gia phủ phía trước trong khoảng thời gian này, thử cùng hắn ở chung một chút, có lẽ ngày khác phố phường chung gặp nhau, không làm vợ chồng. Phản hội trở thành thật tình bằng hữu đi. Nghĩ vậy, thuận miệng nói. Thiếp tạ nhị gia thành toàn. Mộng Khê nói xong, liền ở Tiêu Tuấn bên tay phải ngồi xuống. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê ngồi xuống, dường như dài ra một hơi, khỏe miệng hơi hơi co rúm, hoảng hốt chung lại có ti tia tiểu ý, cổ đại chú ý thực không nói xâm không nói, đại hôn hai năm đến, này là bọn hắn tọa ở cùng nhau cùng ăn cái thứ nhất bữa tối, không có lẫn nhau nói thêm một câu, nhưng Liên Hồng Châu đều cảm giác được, đêm hôm đó, nhị gia tựa hồ rút thứ nhất. Luôn luôn thần thái bay lên. Mộng Khê cùng Chi Xuân trở lại Đông Sương thời điểm, thiên đã có chút lao đen, tiến Úc, phát hiện Chi Thu còn chưa có nghỉ ngơi, ta ghé vào Bắc Úc Nguyễn Tháp Thượng, cùng Chi Hạ biết Đông trò chuyện thiên, gặp nhị mãi mãi cùng Chi Xuân tiến vào, ba người đều đứng lên. Không phải nói cho ngươi dùng xong cơm sớm đi nghỉ ngơi sao, thế nào như vậy không nghe lời, còn tại này dựa vào. Mộng Khê gặp Chi Thu chờ ở trong phòng, trách nói. Nô tỳ lo lắng nhị mãi mãi, ngủ không được, hôm nay một mình ra phụ chuyện. Vừa mới nhị gia phạt ngài. Nghe xong lời này, Mộng Khê cùng Chi Xuân lẫn nhau nhìn thoáng qua, này nhị gia, thăm nhường nàng sửa miệng, nhưng lại đã quên các nàng một mình ra phủ sự tình, Mộng Khê cười nói. Nhị gia nhắc tới thời điểm, bị Hồng Hạnh tiến vào cấp đánh gãy. Nô tỳ nghe nhị gia ngữ khí, không giống như là trách cứ nhị mãi mãi, mà như là nhắc nhở ngài về sau đừng một mình ra phủ, nhị gia phủ trong lời nói với hắn một tiếng. Chi Xuân ở một bên nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, tiếp lời nói. Chi Thu nghe xong trắng Chi Xuân liếc mắt một cái, không nói chuyện, Chi Xuân thấy, hung thần ác sát dường như xem Chi Thu, há mồm muốn nói hôm nay chính là nhị gia cứu nàng, nhưng mánh nhớ tới Chi Thu trên lưng nằm sấp kia mấy cái huyết run sợ tử, ngạnh sinh sinh im miệng. Không để ý Chi Xuân, Chi Thu quay đầu nhìn về phía nhị mãi mãi, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, đem trong phòng bốn người đều kinh sợ, không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ nghe Chi Thu nói. Nhị mãi mãi, nô tỳ vừa mới tại đây chờ ngài, hồi tưởng khởi buổi chiều sự tình. Bây giờ còn tim gan run sợ, nhị mãi mãi vốn là triều trộm nhân, là Tiêu phủ dùng bắt nâng đại kiệu nâng vào chủ mẫu, lại như thế nào cũng không đáng động ra pháp, nô tỳ hôm nay cuối cùng thấy rõ, đại phu nhân là dung không dưới nhị mãi mãi, nhị gia là cái hiếu tử, cho dù đối ngài có chút cảm tình, đại phu nhân muốn phạt ngài, nhị gia cũng hộ không xong ngài chu toàn, huống chi còn có tú cô nương ngạnh ở bên. Trong, cho dù chúng ta ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, cũng phòng không xong những người này ngày ngày đêm đêm tính kế. Hưu ngài hạ đường coi như là bảo toàn chúng ta, nô tỳ chỉ sợ ngày nào đó chúng ta không có một lưu ý, nhị mãi mãi liền bị các nàng hại, nhị mãi mãi trăm ngàn đường bị nhị di. A cảm tình mông mắt, nô tỳ cầu nhị mãi mãi hay là nghe Âu Dương công tử trong lời nói, chúng ta ra phủ đi, này cả đời mai danh nhận tích cũng tốt, nhị mãi mãi bị hưu hạ đường cũng tốt, chúng ta cũng không ở hố lửa trung đốc, nô tỳ thề, nếu nhị mãi mãi bị hưu hạ đường, nô tỳ cũng cả đời không gả cùng ngài hầu hạ ngài, như vi lời thề. Thiên lôi đánh xuống. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê nhưng lại thần kỳ tỉnh táo lại, thật lâu sau, chậm rãi đi đến Chi Thu trước mặt, thân thủ đỡ lên nàng nói. Hảo, liền ấn ngươi nói, nếu không đến hưu thư, chúng ta trốn cũng muốn chạy ra này tiêu phủ. Chương 195, gia phủ tranh đấu. Chương 195, gia phủ tranh đấu. Chi thu thương dưỡng hảo sau, Mộng Khê thử cùng nhị gia làm một lần nói chuyện, muốn nói phục nhị gia đem hai người hôn nhân giải quyết xong, nàng cái gì đều không cần, chỉ cầu nhị gia niệm ở nàng này hai năm tân tân khổ khổ thay hắn ở trong phủ hiếu kính lao thái quân, đại lao gia, đại phu nhân phân thượng, nhường nàng dẫn theo bốn đại nha hoàn bình an rời đi tiêu phủ, về phần lấy cớ, thất xuất theo hắn chọn, tùy tiện ấn cái không thuận cha mẹ, đố, có bệnh hiểm nghèo chờ cái gì tội danh nàng. Đều nhận, chỉ cần cho nàng một tờ hưu thư là tốt rồi. Lần này nói chuyện phía trước, Mộng Khê làm thực cường tâm lý kiến thiết, hai năm thời gian, nàng hiểu rõ rất nhiều việc, không nói tổ hấn cách trở, đang nói nàng cùng nhị gia vốn là hai cái bất đồng thời không nhân, có bất đồng lễ giáo tín ngưỡng, đều tự có bất đồng lại thâm căn cố đế tôn ti tư tưởng, nhất định là đi không đến cùng nhau, nàng cùng nhị gia có thể cho tới hôm nay, không chỉ có là nhị gia một người lỗi, nàng cũng có sai. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cùng nàng không có quay đầu lộ, liền không tất yếu lại đi truy cứu ai đúng ai sai. Ai đúng ai sai. Cuối cùng bái đường, nhị gia là người tốt, nhưng không phải nàng phu quân, hiện tại các nàng mỗi người đều có thế lực, không cần phải huyên giống cựu địch, đem sở hữu tài lực tinh lực đều dùng ở tranh đấu thượng, nàng lại càng không muốn dùng tuổi già thời gian lấy Di Xuân Đường cùng Tiêu gia đánh mất hao. Huống chi, theo thái tử góc độ nói, các nàng là đứng ở cùng trận doanh, nhất nhục câu nhục nhất vinh câu vinh, này cũng là nàng luôn luôn không lấy Di Xuân Đường chi thế áp chế Tiêu gia cùng. Cách nguyên nhân, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Mộng Khê bắt đầu đại hôn tới nay cùng nhị gia lần đầu tiên trường đàm. Làm Mộng Khê ngoài ý muốn là nhị gia lần này không giống hai năm trước như vậy, chỉ nghe nàng nói một câu, liền nổi giận đến tạp sở hữu gì đó. Lúc này đây, hắn ngồi ở kia không nói một lời nghe xong nàng sở hữu lý do, sau đó dùng một loại rất sâu thúy làm nàng xem không hiểu ánh mắt xem nàng, thẳng nhìn xem nàng có chút sợ hãi, dám nuốt xuống nhất bụng cùng hắn tranh cãi trong lời nói, đoan trang ngồi ở kia cũng lạnh lùng cùng hắn đối diện. Thấy nàng không nói, qua thật lâu sau, nhị gia mới thu hồi nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, thân thủ vì chính mình ngã một ly trà, uống một ngụm, buông chén trà, sau đó dùng một loại không ôn không hỏa ngữ khí nói cho nàng.